Chương 235, thất phu, sao dám phản ta? Chương 235, thất phu, sao dám phản ta? Thái sử từ đơn kỵ cầm thương ra đến ngoài thành, ở Phan Phượng 50 bộ ở ngoài dừng lại. Phan Phượng ngờ tới thái sử từ tất sẽ ra chiến. Đây là cái giống như Tôn Sách, thật dũng mà không chịu thua người. Trước lại gặp đến Tôn Sách thời điểm, thái sử từ chỉ mang theo một cái kỵ tốt, mà Tôn Sách mang theo hàng cái hàn đường chờ đem 13 người, hắn cũng không hề ý sợ hãi, thúc ngựa liền xông lên cùng Tôn Sách đánh nhau, hai người không phân thắng bại, chờ hai bên binh mã từng người đi đến mới tách ra. Hiện tại Phan Phượng tuy rằng binh thế rất thịnh, nhưng muốn nói đơn đả độc đấu, thái sử từ chắc chắn sẽ không sợ. Phan Phượng nhìn đối diện thái sử từ, trước mắt xuất hiện hệ thống văn tự. Bại tướng hệ thống mở ra đối chiến hình thức. Ký chủ: Phan Phượng. Trước mặt sức chiến đấu: 100. Trước mặt chí lực trị: 86. Trước mặt đối địch: thái sử từ. Địch tướng sức chiến đấu: 97. Địch tướng chí lực trị: 69. Địch ý trị: 100. Phe địch binh lực: 0. Phe mình binh lực: 20,000. Vi bại khen thưởng: hoàng kim 1000 cân. Trọng bại khen thưởng: lương thực 100.000 thạch. Thảm bại khen thưởng: hoàng kim 100.000 cân. Phan Phượng phát hiện, từ khi được 10000 bộ khôi giáp khen thưởng sau khi, áo giáp cùng chiến mã liền không nữa xuất hiện, thay vào đó chính là hoàng kim cùng lương thực. Có điều có thể có hoàng kim cùng lương thực cũng được, nếu như có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp thu được trọng bại hoặc là thảm bại khen thưởng, ít nhất phải đến 10000 cân hoàng kim hoặc 10000 thạch lương thực trở lên, đó mới trị. Vì bại chỉ có 1000 cân hoàng kim, Phan Phượng cũng không thế nào để ở trong mắt. Hiện tại hắn càng muốn đánh bại thái sử tử, đem thu phục. Cùng 1000 hoàng kim so ra, thái sử tử càng thêm đáng giá, thiên kim khó mua thái sử tử. A ha ha ha. Từ Nghĩa Minh, chớp mắt một cái trong lúc đó, chúng ta lần trước ở Bắc Hải mới gặp, đến nay đã có hơn 3 năm. Ai nha, nhớ tới lúc trước ở Bắc Hải, ta kính yêu Tử Nghĩa huynh chi cao nghĩa, không đành lòng cùng ngươi đánh nhau, bây giờ ta như cũ kính yêu Tử Nghĩa huynh, thực sự không đành lòng cùng ngươi đánh nhau. Chỉ là ta muốn Tử Nghĩa huynh giúp ta thành tựu đại nghiệp, nếu không đưa ngươi đánh bại, ngươi cũng sẽ tâm có khư phục, đến đây đi. Phan Phượng đầu tiên là cười to mà nói, cùng thái sử Tử phảng phất không phải đối địch, mà là nhiều năm không thấy bạn cũ như thế, trong lời nói ngậm lấy hòa khí, nhưng vô lý. Thái sử Tử bị tiếng cười của hắn cùng ngôn ngữ cảm hóa, lại nghe Phan Phượng một cái Tử Nghĩa huynh đều, cảm nhận được Phan Phượng đối với mình tôn trọng cùng kính yêu, trong lòng không khỏi ít một chút ý, cười đáp nói: "Phan tướng quân ở Từ Châu gây nên sự, ta đã nghe, tướng quân đem đất ruộng phân cùng bách tính, lại giảm bách tính thuế má, thật là làm người kính nể. Thường nghe tướng quân dũng không thể địch, thái sử từ tự tư không yếu, hôm nay muốn tự mình lĩnh giáo, tướng quân nếu có thể đem ta đánh bại, ta tất nguyện theo tướng quân." Ha ha ha. Tử Nghĩa nếu như thế nói, ta liền toàn lực lấy chiến, hy vọng ngươi có thể ngôn nhi hữu tín. Kỳ thực Phan Phượng biết, thái sử từ giống như chính mình, đều là gặp khiến quỷ kế người, theo như lời nói, vừa có thể tin thời điểm, cũng có giảo quyệt thời điểm. Thái sử từ người này, trừ phi là để hắn tín phục người, bằng không bụng hắn bên trong tâm địa gian rào có rất nhiều. Trung bình 3 năm thời điểm, thái sử từ 21 tuổi, lúc đó mặc cho vì là quận Đông Lai tấu tào duyện sự, cũng chính là phụ trách quận bên trong hướng về triều đình tấu chương việc. Đông Lai thái thú cùng Thanh Châu thứ sử có mâu thuẫn, thái thú nghe nói thứ sử đã hướng về triều đình đưa ra biểu chương, sợ triều đình nghe tin thứ sử nói như vậy mà trị chính mình chi tội, liền để thái sử từ đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới Lạc Dương đưa lên biểu chương. Lúc đó tình huống, thứ sử chỉ là 600 thạch, cũng không có phát hiện ở lớn thế này quyền lực, mà thái thú là 2000 thạch, bởi vậy thứ sử chỉ có giám sát quyền lực, không có trị tội quyền lực. Thái thú sợ triều đình trước tiên nhìn thấy thứ sử tấu chương, muốn cho thái sử từ giành trước một bước đưa lên tấu chương, như vậy triều đình có lẽ sẽ nghe tin chính mình nói như vậy. Thái sử từ chạy tới Lạc Dương xe bất môn. Xe bất môn có xe bất tư Ma Khiến, phàm là kinh ở ngoài lại dân muốn lên biểu chương, đều muốn tới trước xe bất môn đưa cho xe bất tư Ma Khiến, lại do xe bất tư Ma Khiến giao cho thượng thư đài. Còn có các châu quận muốn hướng về triều đình cống hiến mới vật, hoặc là triều đình trình chiếu người, cũng đều từ xe bất môn vào. Thái sử từ chạy tới xe bất môn lúc, đúng dịp thấy trong tiểu bàng chi lại đang muốn hướng bên trong trình tấu chương, liền tiến lên hỏi: "Ngươi là đến đệ tấu chương sao?" Châu lại không biết thái sử từ là quận Đông Lai lại, còn tưởng rằng là trong triều đình người, liền đáp: "Chính là." Thái sử từ lại hỏi: "Tấu chương ở đâu?" Châu lại đáp: "Ở trên xe." "Tấu chương có thể có để đúng, đem ra ta xem một chút." Thái sử từ còn nói. Châu lại cho rằng hắn chính là chính mình được, muốn giúp mình kiểm tra tấu chương có hay không để đối với tên chính thức, bởi vì nếu như phạm sai lầm, triều đình thì sẽ vấn tội, bởi vậy đến trên xe lấy ra tấu chương, giao cho thái sử từ kiểm tra. Cái nào nghĩ đến, thái sử từ bắt được tấu chương, lập tức từ hoài tiến tới móc ra dao, đem tấu chương hủy hoại. Châu lại hô to, lại bị hắn kéo dài tới trên xe, nói rằng: "Tấu chương là ngươi cho ta, nếu như ngươi không cho ta, ta liền không thể hủy hoại. Nếu như chịu tội, cũng không phải một mình ta chi tội, kế sách hiện nay chỉ có im lặng không nói, chúng ta cùng rời đi lưu vong, như vậy mới sẽ không sự. Ngươi vì quận bên trong hủy ta châu trường, bây giờ đã đắc thủ, ngươi vì sao còn muốn lưu vong?" Châu lại hỏi. Thái sử từ đáp: "Quận bên trong chỉ là để cho ta tới nhìn trong tiểu bàn chỉnh tấu chương không có, là ta nhất thời kích động mới đưa tấu chương hủy hoại, bây giờ đi về, quận bên trong nhất định sẽ trách tội cho ta, vì lẽ đó chỉ có thể lưu vong." Châu lại bất đắc dĩ, nghĩ thầm cũng là, chính mình dễ dàng người đáng tin, đem tấu chương giao cho hắn xem, mới sẽ bị hắn hủy hoại, triều đình trách tội lên, chính mình khó tránh khỏi cũng từng có sai, liền cùng thái sử từ cùng đi ra Lạc Dương. Nhưng là thái sử từ cùng Châu lại cùng đi ra Lạc Dương, rồi lại lén lút bí mật về Lạc Dương, đem quận bên trong tấu chương đưa tới. Trở lại Đông Lai sau, Thanh Châu thứ sử nghe biết việc này, thái sử từ sợ thứ sử vấn tội, liền chạy trốn tới Liêu Đông tránh né. Bởi vậy có thể thấy được, thái sử từ là thiện dùng quỷ kế người. Có điều luận đến quỷ kế, thái sử từ vẫn cứ không sánh bằng Phan Phượng, cho nên Phan Phượng cũng không sợ thái sử từ giở trò lừa bịp. Hừ, Thái sử Từ chưa từng nói dối, xem thương. Thái sử Từ không còn nói nhiều, trực tiếp thúc ngựa nhấc thương vào tới. Phan Vượng thôi thúc ngựa xích thú đón nhận, nâng phủ bộ tới. Hai người bọn họ tuy rằng không phải lần đầu tiên đánh mới, nhưng là lần thứ nhất chân chính động thủ. Phan Vượng hiểu rõ Thái sử Từ, thế nhưng Thái sử Từ nhưng không biết Phan Vượng. Thái sử Từ dĩ vãng chỉ là nghe nói Phan Vượng chi dũng, cũng không biết hắn chân chính dũng mãnh tới trình độ nào, tổng cho rằng hắn nên không phải là đối thủ của chính mình. Hiện tại cùng hắn giao thủ, đánh mười mấy lần hợp sau khi, Thái sử Từ mới biết, nguyên lai Phan Vượng như thế không đơn giản. Hoặc hứa chính như hắn từng nói, trước ở Bắc Hải, hắn là không muốn cùng chính mình giao thủ, bởi vậy mới gặp bất chiến mà đi, bằng không, lấy hắn vũ lực, không thể là sợ mình mới chạy. Từ Nghĩa Minh, ta chi tâm có chí lớn, muốn mang bảy thước chi kiếm, lấy thăng thiên tự chi giai, báo quân quốc tân huệ, thật sao? Phan Vượng một bên đánh vừa hướng Thái sử Từ gọi hàng. Lấy hắn hiện tại 100 sức chiến đấu, đối phó Thái sử Từ tương đối nhẹ nhàng, nhưng Thái sử Từ sức chiến đấu cũng lên đến 97, nếu muốn tốc thắng cũng khó, Phan Vượng không thể làm gì khác hơn là một bên đánh vừa nói chuyện tiến hành quấy rầy. Thái sử Từ nghe vậy trong lòng thất kinh, không biết Phan Vượng làm sao mà biết trong lòng mình chí hướng, chính mình vẫn chưa cùng người khác nói tới trong lòng mình chí hướng. Phan Vượng, ngươi làm sao mà biết? Ha ha, Từ Nghĩa Minh một mặt chính khí, trong lòng chí hướng từ lâu viết lên mặt, ta làm sao không có thể biết? Chỉ là Từ Nghĩa Minh, ngươi muốn giúp thiên tử, cũng biết thiên tử lấy như thế nào bản? Lấy như thế nào bản? Thái sử Từ một bên chống đỡ Phan Phượng đại phủ, một bên cùng hắn đối đáp. Lúc này hai người đã đánh nhau 50 mấy tập hợp, vẫn cứ khó phân ra thắng bại. Phan Phượng rồi hướng Thái sử Từ nói rằng, thiên tử chính là vạn dân chi quân, đương nhiên là lấy thiên hạ ngàn vạn bách tính làm gốc. Người chi dục trợ thiên tử, cùng ta chi dục trợ bách tính, kỳ thực là đồng nhất chí nguyện, bách tính ăn thì lại thiên hạ ăn thì lại thiên tử ăn, ngươi nói đúng không là? Thái sử Từ trong lòng nghĩ, cảm giác Phan Phượng nói cũng đúng. Phan Phượng hiện tại đoạt hảo tộc chi điền, tán phân cho bách tính, lại giảm miễn phu tiền, nếu như thiên hạ bách tính đều có thể có ruộng có thể canh, thuế má nhẹ ít, liền sẽ không lại có thêm khăn vàng vì là loạn, cũng sẽ không có nhiều người như vậy gặp nhau vì là tặc. Thái sử Từ cũng không phải hào tộc người, nếu như hắn là hào tộc người, ở hắn tránh cư Liêu Đông thời điểm, mẹ cũng sẽ không cần Khổng Dung tới cứu tế. Bởi vậy Thái sử Từ đối với Phan Phượng đoạt hào tộc chi điền cũng sẽ không phản đối, trái lại có chút tán thưởng, biết hắn cũng không phải là vì mình, mà chính là thiên hạ bách tính mà chiến. Thái sử Từ không hề trả lời, lúc này hai người đã đánh nhau gần trăm tập hợp, Phan Phượng cũng ra tăng thế tiến công. Từ Nghĩa, ngươi mau xuống ngựa hàng đi, ngươi không thắng được ta. Phan Phượng rồi hướng nó nói rằng, đừng hòng để ta hàng. Thái sử Từ hô một câu, hướng về Phan Phượng đâm ra một thương sau khi, biết mình thắng không được Phan Phượng, thừa dịp Phan Phượng tách ra thời khắc, thúc ngựa về phía sau bốn ba, muốn trốn về trong thành, theo thành thủ vững. Phan Phượng thấy hắn đào tẩu, nơi nào chịu buông tha, thúc ngựa đuổi theo. Thái sử Từ chạy vội tới bên dưới thành, đã thấy cổng thành đã đóng kín, thành trên mấy vị sơn việt thủ lĩnh nhìn bên dưới thành, đối với hắn hô, Thái sử Từ, Phan tướng quân chính là bách tính làm chủ người, chúng ta đã hàng rồi Phan tướng quân, ngươi cũng mau xuống ngựa đầu hàng đi. Thất phu, sao dám phản ta? Thái sử Từ nhìn thành trên người hô một câu, nhưng cũng không thể làm gì, mà lúc này Phan Phượng lại thúc ngựa truy đến, nâng phủ hướng về hắn bộ tới. Chương 236, tư tưởng giáo dục, chương 236, tư tưởng giáo dục. Thái sử Từ thấy Phan Phượng nâng phủ bộ tới, bật điệu nhất thương đến chặn, hai người lại đánh 30 mấy tập hợp. Lúc này Thái sử Từ tự biết thắng không được Phan Phượng, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, riêng là Phan Phượng kỵ ngựa xích thố, muốn đuổi tới hắn phi thường dễ dàng, huống chi Phan Phượng binh mã đã đem hắn vây nốt, muốn chạy trốn cũng đã không đường có thể trốn. Phan tướng quân, ta như hàng ngươi, ngươi đối xử ta ra sao? Thái sử Từ một bên cùng Phan Phượng đánh, một bên hướng về hắn gọi hàng bàn điều kiện. Tự nhiên là trở lên tướng chờ. Phan Phượng đáp: "Trước ngươi không phải nói muốn cho ta mặc cho Đan Dương Thái thú sao?" Thái sử Từ lại hỏi. Phan Phượng cười nói: "Lấy ngươi khả năng, làm theo ta chính phạt, thành lập công vân, bái tướng phong hầu, dùng cái gì luyến thái thú chức vụ? Cho dù muốn đảm nhiệm thái thú, cũng cần giúp ta bình định Dương Châu sau khi, có thể nhường ngươi mặc cho dự trương thái thú, từ chối Kinh Châu chi địch. Ngươi có thể nói mà có tin?" Thái sử Từ động tâm, cũng có thể nói là điều kiện có thể để hắn thỏa mãn. "Ta chưa từng nói dối." Phan Phượng lại đáp: "Được, ta hàng." Phan Phượng nghe vậy thu phủ, không còn đánh nhau. Tuy rằng Thái sử Từ là lâm chiến mà hàng, nhưng hắn lúc này chưa bại, Phan Phượng rồi hướng hắn có hiểu biết, tiếp nhận rồi hắn đầu hàng, cũng tiếp nhận rồi điều kiện của hắn. Cho dù Thái sử Từ không đề cập tới, Phan Phượng tương lai cũng là muốn cho hắn đồn trú dự trường, từ chối Kinh Châu lưu biểu. Thái sử Từ nhảy xuống ngựa, lập thương ở mặt đất, hướng về Phan Phượng chân sau quỳ xuống đất, chắp tay bái nói: "Thái sử Từ bái kiến tướng quân." "A ha ha ha." Từ Nghĩa nhanh lên, ta đến Từ Nghĩa giúp đỡ, tựa như hổ thêm dực, thiên hạ có thể địch a. Phan Phượng cũng nhảy xuống ngựa, tiến lên tự mình nâng dậy Thái sử Từ. Thái sử Từ đã hàng, trong thành sơn việt thủ lĩnh mở ra cổng thành, nên Phan Phượng mọi người vào thành. Tôn Sách chết rồi, Tôn Quyền thu thập binh mã, hội tụ với hội kê, chuẩn bị tử thủ hội kê nhất quận chi địa. Lúc này Đan Dương đã không có Tôn Sách binh mã, Thái sử Từ hạ thấp, có thể nói là Đan Dương đã bình. Vào thành sau khi, cái kia mấy cái sơn việt thủ lĩnh hướng Thái sử Từ thỉnh tội: "Từ Nghĩa tướng quân, chúng ta cũng không phải là muốn phản bội ngươi, chỉ là Phan tướng quân nhân tên Viễn Dương, trong lòng chứa bần dân, vì là chúng ta bần dân đoạt ruộng phân ruộng, chúng ta tâm mộ Phan tướng quân, bởi vậy sớm ngươi mà hàng, tính xin Từ Nghĩa quân tướng quân không được trách tội." Thái sử Từ cười nói: "Phan tướng quân rất được bách tính chi tâm, các ngươi hàng chi, ta làm sao có thể trách ngươi môn? Kỳ thực ta cũng mộ tướng quân chi đức, sớm có hàng ý, chỉ là trong lòng không phục mà thôi, ha ha ha." "Bây giờ đây?" Trương Liêu ở bên cạnh cười hỏi. "Bây giờ tự nhiên phục rồi, Phan tướng quân chi vũ thiên hạ vô địch, Văn Viễn, ngươi không cũng phục rồi sao?" Thái sử Từ nhìn về phía Trương Liêu hỏi. "Ta nhìn ra rồi, Phan tướng quân lần đầu cùng ta lúc đối chiến, bất chiến mà đi. Nghe nói Phan tướng quân ở Bắc Hải cùng Tử Nghĩa ngươi lúc đối chiến cũng là như thế, mà thôi tướng quân chi vũ, hoàn toàn có thể thắng chúng ta, có thể thấy được tướng quân lúc đó cũng không muốn chân chính đối địch với chúng ta, đã nghĩ tương lai muốn thu hàng chúng ta, tướng quân, có hay không như vậy à? Trương Liêu đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước ở Toan Tảo lần đầu cùng Phan Phượng đối địch, Phan Phượng không đánh mà chạy. Hiện tại lại nghe nói Phan Phượng ở Bắc Hải cùng Thái Sử Từ đối địch lúc cũng là như vậy không đánh mà chạy, mà thôi Phan Phượng vũ lực, nếu muốn chiến thắng bọn họ hoàn toàn có khả năng. Hiện tại rốt cục làm rõ, Phan Phượng lúc trước là không muốn cùng chính mình là địch, hoặc hứa chính là nghĩ đến tương lai gặp có ngày hôm đó. Phan Phượng không nghĩ tới Trương Liêu gặp có như vậy lý giải, có điều lấy Trương Liêu tới nói, nếu như không phải như vậy, cũng khó có thể giải thích được hành vi của chính mình. Hắn lại không biết chính mình lúc trước vũ lực thấp kém, chính mình là đánh không lại mới chạy, chỉ có điều chạy trốn hơn nhiều, trên người lại có hệ thống khen thưởng sức chiến đấu, vũ lực liền thăng lên đến rồi. Ha ha ha. Không sai. Phan Phượng biết thời biết thế đáp, Văn Viễn cùng Tử Nghĩa đều là đương đại uy dũng chi tướng, vũ lực cực cường, ban đầu ta thật sự cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Bất quá khi đó không nghĩ tới, ta hôm nay gặp có thành tựu như thế này, ta còn trẻ chí hướng, có điều là nghĩ tương lai làm một cái Trinh Tây tướng quân mà thôi. Chưa từng ngờ tới, hiện nay thiên hạ đại loạn, bách tính sinh hoạt khốn khổ gian nan, lại đến chư vị uy dũng chí sĩ giúp đỡ, mới có muốn để thiên hạ bách tính đều có thể ăn chán chê chí hướng. Thiên hạ hỗn loạn, không phải duy đồng chắc một người chi tội, bách tính nỗi khổ, không phải duy triều đình trùng phú trách nhiệm. Các nơi cường hào ác bá cưỡng đoạt, diễn kịch đất ruộng, khiến bách tính không ruộng để cày, muốn canh nó điển thì lại cần giao ra một nửa chi thuê. Bách tính bởi vậy đói mà không một phùng chi thực, thực mà khó có một món ăn chi no, khăn vàng trăm vạn, vượt châu quá quận, gây nên tại sao? Chỉ có điều là muốn tìm một no mà thôi. Ta đoạt cường hào ác bá chi điển, phân cho bách tính trồng trọt, nhẹ thuế bạc phú, như vậy bách tính liền có thể ăn chẳng chê, thậm chí nhà có 3 năm chi chữ. Giả như vậy, bách tính an cư mà nhạc nghiệp, các ngươi nói, thiên hạ còn có thể loạn sao? Phan Phượng lại nhân cơ hội tuyên truyền một phen tư tưởng giáo dục. Người nghe được hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Trương Liêu Cao Thuận mọi người tuy rằng thường thường nghe được, lúc này tiếp tục nghe, cũng là khó nén trong lòng dâng trào tỉnh. Thái Sử Từ là lần đầu tiên nghe được những này ngôn từ, không khỏi đứng dậy chắp tay nói, chúng ta chí hướng, chính là một thân nhu tên, tướng quân chí hướng, nhưng là vì là vạn dân tranh lợi, thật là làm người kính nể. Bây giờ chi thiên hạ, kiêm điển cũng địa chi tệ rất sâu, danh gia vọng tộc, phú thương đại giả, đoạt ruộng mua đất, nô khách vạn mấy, một người ăn thì điếm, vạn dân đói không thực. Giả như tướng quân nói, bách tính đều có điển có thể canh, nhà có 3 năm chi chữ, thì lại bách tính tất có thể ăn chẳng chê, thiên hạ tất có thể bình phục. Tướng quân, Thái Sử Từ chân tâm phục rồi, nguyện ý nghe tướng quân mệnh lệnh, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Chúng ta nguyện nghe tướng quân mệnh lệnh, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Những người còn lại đều đứng dậy chắp tay, cùng kêu lên nói. Phan Phượng rất hài lòng, tư tưởng giáo dục vẫn là rất hữu dụng à, chí ít có thể để bọn họ rõ ràng chính mình là vì sao mà chiến. Từng có người hướng về ta nhấc lên, để ta không được đoạt cường hào ác bá chi điển, càng không được đoạt của hữu, đem đuổi xa khiến cho thu lấy thuê canh bách tính 51 điển thuê liền có thể. Nhưng là, trước đây ta ở Từ Châu, đã từng muốn hành này khiến, nhưng mà Châu bên trong cường hào ác bá cùng người khác lại tất cả đều phản đối, cũng biết này khiến khó đi. Cho dù là bây giờ, bọn họ có thể sợ ta mà tuân này khiến, giả như ta vào ngày, thì lại bách tính trồng trọt chi điền lại một lần nữa làm một giữa chi thuê, chỉ có đem đất ruộng phân cùng bách tính, lấy định danh phân. Lại đem vì ốc đuổi xa, khiến bách tính không có gì lo sợ, vừa mới có thể lâu an. Trước quả thật có không ít người cho rằng, Phan Phượng đối với những người danh gia vọng tộc không chỉ đoạt đất ruộng, lại đoạt của hữu, có chút quá mức bá đạo, khuyên hắn khoan dung xử trí. Phan Phượng chỉ có điều là muốn để bách tính có cơm có thể ăn, hạ lệnh để bọn họ chỉ lấy 51 điển thuê là được, không cần làm đến quá phận quá đáng. Thế nhưng nếu như không làm như vậy, Phan Phượng ở thời điểm, bọn họ có thể sẽ e ngại, không dám không tuân lệnh. Chỉ là nếu như có một ngày Phan Phượng chết rồi, hoặc là thất thế, vậy bọn họ lập tức thì sẽ trở mặt, lại khôi phục thu lấy một nửa điển thuê, thậm chí gặp làm trầm trọng thêm, để bách tính sống được càng thêm gian nan. Bởi vậy, Phan Phượng chỉ có thể làm được triệt để một ít, đem đất ruộng phân cho bách tính, lại sẽ những người danh gia vọng tộc biến thành không có thứ gì, triệt để thất thế, coi như sau đó bọn họ trở về, bách tính cũng sẽ không sợ bọn họ, cũng có thể đoàn kết lên đồng thời hộ điển. Nói đến, Phan Phượng xem như là đã khoan dung, không có đem bọn họ giết. Mọi người nghe Phan Phượng ngôn ngữ, tinh tế vừa nghĩ, cảm thấy đến nói có lý, dồn dập tán thành. Chương 237, quét ra ba lần sách, chương 237, quét ra ba lần sách. Phan Phượng ở Kính huyện ở 3 ngày, lĩnh binh tiến vào Chuyên Huyện Lăng. Huyện Lăng là Đan Dương quận trị địa, ở Kính huyện mặt phía bắc, hai địa cách nhau không xa. Đan Dương nam núi Bắc Bình, mặt nam đều là núi lớn, mặt phía bắc nhưng là một vùng bình địa. Bởi vậy nhân khẩu nhiều tụ với quận Bắc Giang huyện. Phan Phượng đoạt Đan Dương, đương nhiên phải hành hắn phân ruộng con đường. Có điều hắn trước tiên phái người đến Đan Dương huyện, đi gặp Đào Khiêm hai đứa con trai, Đào Thường cùng Đào Ứng, khuyên bọn họ mau nhanh thu thập gia tài, độ Giang Bắc trên, đến Quảng Lăng huyện đi ở lại. Phan Phượng Từ Châu là từ Đào Khiêm trong tay tiếp đến, mặc kệ Đào Khiêm lúc trước là muốn đem Từ Châu giao cho ai, hắn đều không thể quên cái này ân. Đối xử tử tế Đào Khiêm nhi tử, có thể khiến người ta cho rằng hắn là niệm ân người, mà khuyên Đào Khiêm nhi tử rời đi, đào ra đất ruộng đồng dạng phân cho bách tính, lại có thể khiến người ta cho rằng hắn công chính vô tư. Đan Dương rất nhiều đất ruộng nhiều hào tộc nhà, biết Phan Phượng đến nơi đây, liền không thể gặp chịu để yên, nhất định sẽ đem chính mình nhà đất ruộng đoạt đi tán cho bách tính, còn có thể đem chính mình ra tài cướp đi, đem phòng ốc tiêu hủy. Có mấy người liền trước ở Phan Phượng hạ lệnh đoạt ruộng trước, cùng Đào Khiêm nhi tử như thế, thu thập gia tài, lại sẽ đất ruộng toàn bộ phân cho thuê làm nông nghiệp nhân ra. Chính mình sớm phân ruộng, chí ít còn có thể để những người được điển người ghi nhớ chính mình tốt, sau đó nếu như chính mình lại trở về, coi như không thể đem đất ruộng thu hồi, cũng có thể để bọn họ mang theo đối với mình lo nở dê bị hệ tờ ơn, mà đối xử tử tế chính mình. Chủ yếu nhất chính là chính mình sớm rời đi, gia tài thì sẽ không bị cướp đi, không cần xem Từ Châu những người hào tộc như thế, chung quanh cầu thân tham bạn đi cầu thực như vậy đáng thương. Thế nhưng cũng có thật nhiều không nỡ lòng bỏ tán điển, cũng không nỡ lòng bỏ rời đi người. Phan Phượng tạm thời nhận lệnh Trương Liêu vì là đan dương thái thú, do hắn đến chấp hành đoạt ruộng phân ruộng việc. Chiếu tư lịch tới nói, Phan Phượng thủ hạ tướng lĩnh ở trong, mấy Trương Liêu tư lịch giá nhất, luận năng lực cũng có thể nói là Trương Liêu mạnh nhất. Hơn nữa Phan Phượng cùng thiên hạ danh gia vọng tộc là địch, nhất định phải đem Trương Liêu chờ có năng lực người, kéo đến cùng mình trên một cái thuyền, để bọn họ tự tay đi đối phó những người danh gia vọng tộc. Sơn Việt hàng hơn 10000 nhân mã, cũng tạm do Trương Liêu thống lĩnh, Phan Phượng nhưng là xuất lĩnh 30000 đại quân, hướng đông đi Ngô quận. Ngô quận là Tôn Sách quê hương khu vực. Vốn là Tôn gia ở Ngô quận khá là có thế lực, thế nhưng Tôn Quyền cùng Chu Du mọi người biết mình không ngăn được Phan Phượng, toàn bộ rút đi hội kề, Ngô quận vẫn chưa lưu lại nhân mã, Phan Phượng Trương nội chống lại liền tiến vào Ngô huyện. Ngô quận cùng Đan Dương không giống, dù sao, Ngô quận thế gia cùng hào tộc càng nhiều. Trong đó Nghiêm Bạch Hổ chính là to lớn nhất một cái cường hào ác bá. Nghiêm Bạch Hổ không có lĩnh chúng hướng Phan Phượng đầu hàng, bởi vì nhà bọn họ đất ruộng so với ai khác đều nhiều hơn, hắn là thuộc về Phan Phượng muốn thanh toán đối tượng. Phan Phượng đến Ngô huyện, trước tiên nhận lệnh Cao Thuận vì là Ngô quận thái thú, do hắn đi đối phó cái khác hào tộc, chính mình thì lại chuẩn bị binh mã, muốn đi tấn công Nghiêm Bạch Hổ. Lúc này, Tào Tháo tự mình xuất lĩnh 40000 binh mã, đi Từ Châu chinh phạt Lưu Bị. Viên Đàm cũng đã xuất lĩnh 30000 binh mã từ Thanh Châu xuôi nam, đi tấn công Lang Tả Tam Bá. Tào Tháo xuất lĩnh binh mã kinh Trần Quốc, vào Lương Quốc, lại qua Phái Quốc, đến Từ Châu bành thành cảnh nội. Bẩm báo tướng quân, Phan Phượng bộ hạ Lỗ Túc cùng Lý Hưởng dẫn dắt 30000 binh mã, đã rời đi Hợp Phỉ, tiến vào Nhữ Nam, chính hướng về Hứa Đô tiến lên. Thám báo gấp ngựa báo, Tào Tháo hiện tại mặc dù là tư không, nhưng hắn hành xa kỵ tướng quân, trong quân tướng sĩ nhiều lấy tướng quân tương xứng. Ha ha, Phan Phượng không cứu Từ Châu, nhưng công Hứa Đô, Phục Hiếu, ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tào Tháo cười khổ bên trong ngậm lấy bất đắc dĩ. Vốn là hắn đối với lần này xuất chinh Từ Châu liền không ôm cái gì hy vọng. Lưu Bị chỉ có 20000 binh mã canh giữ ở Hạ Bì, chính mình xuất lĩnh 40000 đại quân, nếu như Lưu Bị dám ra khỏi thành cùng mình giao chiến, thì lại chính mình tất thắng. Nhưng là Lưu Bị không đốc, không thể biết rõ tất bại còn muốn xuất chiến. Nếu như hắn theo thành tử thủ, chính mình thời gian ngắn bên trong e sợ không công phá được Hạ Bì, huống hồ Phan Phượng sẽ không đứng nhìn bàn quan, nhất định sẽ xuất binh tới cứu. Chỉ là Tào Tháo không nghĩ tới, Phan Phượng dĩ nhiên lại giở lại trò cũ, công kỳ chi tất cứu. Hiện tại Hứa Đô chỉ có Hạ Hầu Viên lĩnh 10000 binh mã lưu thủ, Dĩnh Xuyên tuy rằng còn có hàng phụ Lưu Hích Hà Nghi chờ quân khăn vàng, nhưng những này quân khăn vàng nơi nào có thể hy vọng bọn họ bảo vệ Hứa Đô, bọn họ không thừa thế phản loạn hiếm khi thấy. Tào Tháo cũng biết, Phan Phượng phái Lô Túc cùng Lý Hưởng xuất binh, cũng không phải thật sự nghĩ đến tấn công Hứa Đô, chỉ là muốn ép mình từ từ châu lui binh mà thôi. Nếu như mình không lui binh, vậy bọn họ liền sẽ tiếp tục hướng về Hứa Đô tiến lên, cho đến Hứa Đô bên dưới thành. Thật muốn như vậy, Thiên Tử Hòa trong triều bách quan tất kinh, hơn nữa, nói không chắc Hứa Đô bên trong liền muốn đại loạn, thừa loạn mà mở cửa thành nên nạp quân địch người, chỉ sợ không phải số ít. Hay là liền ngay cả Thiên Tử đều muốn để Phan Phượng binh mã vào thành, lấy thoát khỏi chính mình khống chế. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể để cho Phan Phượng binh mã đi đến Hứa Đô bên dưới thành. Quách Gia cũng không ngờ tới Phan Phượng sẽ phái binh đi công Hứa Đô. Trước chỉ muốn đến hắn gặp lĩnh binh tới cứu Từ Châu, nhưng hắn nhưng đi ngược lại con đường cũ, dùng gây ngụy cứu Triệu kế sách. Quách Gia rơi vào trầm tư, một lúc lâu mới đáp, Hứa Đô phải có cứu, tuyệt đối không thể để quân địch vây thành. Trước mắt chúng ta có thể có ba sách, một là chia binh, phân ra 20000 binh mã về cứu Hứa Đô, khác 20000 binh mã tiếp tục đi công Lưu Bị. Tào Tháo hơi nheo mắt lại, nói rằng, Lưu Bị có 20000 binh đồn trú Hạ Bì, chúng ta như chỉ có 20000 binh mã hướng về công, phần thắng không lớn, công chi khủng vô ích. Quách Gia nói rằng, tuy không phần thắng, nhưng có thể ngăn cản Lưu Bị binh lính, lấy trợ Viên Đàm cướp đoạt Lang Tả. Như Lang Tả đoạt được, thì lại Lưu Bị cô quân khó thủ, cũng có thể thay đổi dưới. A, ngươi hãy nói một chút cái khác hai sách. Lại một là phái người đi xin mời Viên Bản Sơ xuất binh, xin hắn khiển binh cứu Hứa Đô, chỉ là còn có một sách, ngươi nói xem. Rất hiển nhiên, Tào Tháo phủ định xin mời Viên Thiệu giúp đỡ kế sách. Nếu để cho Viên Thiệu binh mã tiến vào Hứa Đô, ngày đó tử liền sẽ rơi vào trong tay hắn, chính mình đó là chiêu hổ khu sói, khẳng định không được. Còn có chính là tức khắc lui binh, lấy cứu Hứa Đô, sẽ tìm cơ đánh tan Phan Phượng Hợp Phỉ chi tặc. Quách Gia biết mình cái gọi là ba sách, kỳ thực đều là hạ sách, nhưng hắn giờ khắc này thực sự không có cái gì thượng sách. Lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu như muốn tấn công Từ Châu, nhất định phải đem Cửu Giang chi địch kích diệt hoặc là kích tàn, để bọn họ không uy hiếp được Hứa Đô mới được. Như trong lịch sử như thế, Tào Tháo ở Nam Dương bị Trương Tú đánh lén trở lại Hứa Đô, lúc đó Lữ Bố đã đoạt Lưu Bị Từ Châu, nhưng Tào Tháo không có lập tức đi tấn công Từ Châu, thậm chí còn hướng về Lữ Bố lấy lòng. Trước Thiên Tử bái Lữ Bố vì là Bình Đông tướng quân, nhưng sứ giả đi được Duyện Châu Sơn Dương cảnh nội lúc, làm mất đi chiếu thư. Đương nhiên, là thật ném hay là giả ném rất khó nói, lúc đó Duyện Châu là Tào Tháo địa bàn. Sau khi Tào Tháo nên Thiên Tử đều hứa, muốn động viên Lữ Bố, nói triều đình không thật kim, lấy ra nhà mình thật kim làm ấn, lại nắm chính mình tử thụ đưa cho Lữ Bố, vẫn cứ bái Lữ Bố vì là Bình Đông tướng quân. Cũng bởi vậy, Lữ Bố mới sẽ cùng Viên Thuật trở mặt, đem Viên Thuật sứ giả đưa đến Hứa Đô. Tào Tháo ổn định Lữ Bố sau khi, vừa vặn Viên Thuật lĩnh binh xâm lấn Trần Quốc, giết chết Trần Vương Lưu Sủng cùng Trần tướng Lạc Tuấn, Tào Tháo liền lĩnh binh đi chinh phạt Viên Thuật, chém giết Tiểu Nhuy chờ tướng, đem Viên Thuật đánh cho tàn phế, bảo đảm Hứa Đô không có uy hiếp sau khi, mới gặp lĩnh binh đi Từ Châu tấn công Lữ Bố. Quách Gia trước là cân nhắc đến Phan Phượng binh mã cách xa ở Hợp Phỉ, lại chỉ có 20000 binh mã, lúc đó cũng vẫn không có công phá hoàn thành, cho rằng không uy hiếp được Hứa Đô. Không nghĩ đến Phan Phượng dĩ nhiên như vậy nhanh liền đoạt được hoàn thành, còn phải Viên Thuật binh mã, tăng binh Hợp Phỉ, đồng thời đến công Hứa Đô. Ai, chúng ta chung quy vẫn là đánh giá thấp Phan Phượng a. Bất diệt Phan Phượng, ta không được an, thiên hạ cũng không thể an, rút quân về. Tào Tháo vẫn là lựa chọn Quách Gia cái gọi là thứ ba sách, lĩnh binh về cứu Hứa Đô. Hắn tuy rằng lui binh, thế nhưng Viên Đàm đã xuất lĩnh binh mã đến cử bên dưới thị trấn, chính hướng về trong thành Tang Bá gọi chiến. Chương 238, Quan Vũ xuất binh, chương 238, Quan Vũ xuất binh. Tang soái, Viên Đàm binh lính tuy nhiều, đa số tân mộ chi tốt, thắng chi không khó, chúng ta ra khỏi thành đánh với hắn một trận đi. Tang Bá đứng ở trên thành lầu, nhìn ngoài thành Viên Đàm binh mã, bên cạnh Ngô Đôn nói rằng: "Viên Thiệu để trưởng tử Viên Đàm vì là Thanh Châu thứ sử, Lưu Bị mặc cho dự Châu thứ sử lúc, muốn cùng thế gia giữ gìn mối quan hệ, biểu tiến Bắc Hải tướng Khổng Dung vì là Thanh Châu thứ sử, lấy này tháo chút danh tiếng." Viên Đàm lĩnh binh đến Thanh Châu, đem Khổng Dung đánh chạy, sau đó Thiên Tử rời đô Hứa huyện, trinh Khổng Dung vào Hứa Mặc cho làm tướng làm bậc thầy, bây giờ đã thiên vị là thiếu phủ. Khổng Dung không biết binh, nó binh sức chiến đấu cực kém, Viên Đàm thắng đến tương đối nhẹ nhàng, bởi vậy binh mã của hắn không có trải qua cái gì đại chiến. Hiện tại xuất lĩnh đến tấn công Lang Tà binh mã, trong đó có không ít là tân mộ chi tốt. Mà Tang Bá lĩnh Thái Sơn binh dù sao tương đối tinh nhuệ, Nô Đôn mới gặp đưa ra muốn ra khỏi thành một trận chiến. Không đợi, Viên Đàm mới đến, nhuệ khí vẫn còn thịnh, mà đối đãi hắn lâu vi vô công sau khi, thối lui thời gian lại đi truy kích thì lại có thể đại thắng. Tang Bá cười nói, từ khi bị Phan Phượng đánh bại sau khi, Tang Bá vẫn luôn phi thường biết điều, đem năm đó nửa đường cấp cứu cha dũng khí tăng lên, mà nhiều hơn một chút tận nhẫn. Như hắn vi mà không đi đây, Nô Đôn lo lắng nói, ha ha, ảm nô, hắn sao lại không đi? Tào Tháo đã lui binh, Hạ Bi không hoạn, Viên Đàm lĩnh binh tới đây, chỉ là vì ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta đi Hạ Bi cứu viện Lưu Bị mà thôi. Hiện tại Tào Tháo rút đi, hắn như thế nào khả năng vẫn canh giữ ở nơi này? Coi như hắn vẫn vây thành, chúng ta trong thành lương thực cùng binh mã không ít, ngao cũng có thể đem bọn họ ngao đi rồi. Đó cũng là, Phan tướng quân thực sự là thần cơ diệu toán, khiển binh hướng về Hứa Đô liền có thể bức Tào Tháo lui binh. Tào Tháo ba lần xuất binh từ Châu, nhưng ba lần đều là bị Phan tướng quân bức lui. Lần thứ nhất tấn công từ Châu lúc, Phan tướng quân lĩnh binh vào duyện, cấp lương tán dân, làm cho Tào Tháo lui binh. Tào Tháo lần thứ hai tái xuất binh từ Châu, kết quả Phan tướng quân lại sớm cùng Trương Mạc hẹn ước khiến cho phản bội, tập đoạt duyện Châu, lại làm cho Tào Tháo lui binh. Lần này Tào Tháo binh mã còn chưa tới Hạ Bi đây, liền không thể không lui binh. Ta xem, Tào Tháo sau đó chỉ sợ sẽ không tái xuất binh từ Châu. Ha ha ha. Nô Đôn nhớ tới Tào Tháo ba lần xuất binh từ Châu, nhưng ba lần đều vô công mà phản, hơn nữa đều là bởi vì Phan Phượng. Tang Ba gật gù, tán thành Nô Đôn nói như vậy, không sai. Phan tướng quân dũng quan thiên hạ, dụng binh như thần, dũng như Lữ Bố, cũng vong vu tướng quân bàn tay, tôn sách dũng quan Giang Đông, bây giờ cũng đã bại vòng, Viên Thuật bỏ thành 43, chết bệnh với Tầm Dương. Tào Tháo Lưu Bị cũng là lũ bại vu tướng quân. Ai, đáng tiếc anh tử, lúc trước chưa nghe ta nói như vậy, mà cùng tướng quân là địch. Bằng không, bây giờ chúng ta cộng đồng thủ thành, tướng quân cũng chắc chắn sẽ không bạc đãi cho hắn. Lúc trước cũng trách ta như cùng ngươi đồng thời phản đối, hay là ảnh tử cũng sẽ không chết. Tang soái, vẫn là ngươi minh sự, biết Phan tướng quân chi không thể phản, Hạ Bi Trần Thị ở Từ Châu biết bao có thế, nhưng cũng chạy không thoát bị tướng quân tộc chu, có thể thấy được tướng quân chính là không sợ trời không sợ đất người, thậm chí có can đảm cùng thiên hạ danh gia vọng tộc là địch. Nô Đôn theo thở dài nói, kỳ thực tướng quân cũng không phải là giết bừa người, lúc trước ta bại vu tướng quân, coi chính mình hẳn phải chết, không nghĩ đến tướng quân không chỉ không giết, còn đem ta trọng dụng. Bây giờ Lữ Bố bộ hạ chi tướng, như Trương Liêu, Cao Thuận mọi người cũng đều đến tướng quân trọng dụng. Tướng quân giết chết người, chính là tàn hại áp bức bách tính người, nó vì là dân chi tâm, làm người kính nể a. Tang Bá là chân tâm kính nể Phan Phượng, hiện tại người trong thiên hạ đa số là mang theo vì là dân chi danh, mà hành vi kỷ đoạt lợi việc, chỉ có Phan tướng quân là thật sự một lòng vì dân tranh lợi. Hắn cùng Nô Đôn dò xét thành phòng thủ, mệnh lệnh sĩ tốt nghiêm mật chú ý ngoài thành chi địch, phòng ngừa quân địch đột nhiên công thành. Có điều ngoài thành quân địch bình thường sẽ không công thành, dù sao trong thành có hơn một vạn binh, bọn họ không thể gặp mạnh mẽ tấn công thành, coi như công cũng công không được. Viên Đàm ở ngoài thành, ngày ngày lĩnh binh tới gọi chiến, mà Tang Bá nhưng không chút nào để ý tới, tùy ý bọn họ làm sao chửi bậy, chính là không xuất chiến. Điều này làm cho Viên Đàm tiến thối làm khó dễ, hắn bây giờ được rồi Thanh Châu, nếu như đánh hạ Lang Tả, liền mở ra xuôi Nam chi đạo, ngày sau muốn tranh Tử Châu cũng sẽ dễ dàng. Bởi vậy hắn biết Tào Tháo lui binh sau khi, vẫn cứ lĩnh binh đến công Cử huyện, chính là muốn chiếm Cử huyện, lại đánh hạ Khai Dương, vậy hắn ở Viên Thiệu nơi đó cũng sẽ được coi trọng. Viên Thiệu có ba cái nhi tử, trưởng tử Viên Đàm, tự hiện ra Tư, nở chồng Viên Hy, tự hiện ra Hùng, tam tử Viên Thượng, tự hiện ra Phủ. Bởi vì vợ sau Lưu Thị yêu chuộng Viên Thượng, thường thường nói với Viên Thiệu lên Viên Thượng khả năng. Viên Thiệu lại cảm thấy Viên Thượng dung mạo kỳ vĩ, muốn để hắn đến thừa tự, liền đem Viên Đàm cho làm con nuôi cho bị Đồng Trác giết chết mà lại không có sau huynh trưởng Viên Cơ, liền như chính mình lúc trước cho làm con nuôi cho Viên Thành như thế. Bởi vậy Viên Đàm muốn làm ra một ít công lao, thật để phụ thân Viên Thiệu đối với mình nhìn với con mắt khác, tương lai có lẽ sẽ thay đổi chủ ý, để cho mình thừa tự. Nhưng là hiện tại Tang Bá kiên trì không xuất chiến, công thành lại không thể, hắn chỉ có thể lĩnh binh cắm trại với bên dưới thành, chờ cơ hội. Lúc này ở Hạ Bi, Lưu Bị cùng Quan Vũ Trương Phi chính đang uống rượu. Tào Tháo lĩnh binh đến công từ Châu lúc, chúng ta hướng đi Phan Vô Song cầu viện, hắn điều động binh mã hướng về Hứa Đô, làm cho Tào Tháo lui binh. Nhưng là Viên Đàm lĩnh binh vây công Lang Tả Cử huyện, ta nghĩ phái binh đi trợ Tang Bá lùi địch, nhị đệ, tam đệ, các ngươi nghĩ sao? Lưu Bị hướng về hai vị huynh đệ hỏi. Đại ca, Tang Bá đem lương thực toàn bộ trở đi, không có chút nào cho ta lưu lại, ta không tìm hắn tính sổ coi như được rồi, còn muốn đi cứu hắn, ta xem không thể. Trương Phi đầu tiên phản đối. Hắn sau đó không phải cho ta đưa tới một vạn thạch lương sao? Lưu Bị nói rằng. Ừ, một vạn thạch lương đủ ai ăn, hơn nữa nhị ca trước chém giết Tôn Quan, Tang Bá đứa kia đến hiện tại còn ghi nhớ mối hận nhị ca đây, chỉ sợ đi rút người ta cũng không cảm kích. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta càng nên đi cứu viện, như vậy không chỉ có thể hóa giải Tang Bá cùng Nhị đệ trong lúc đó cừu hận, hay là còn có thể để Tang Bá cho chúng ta lại đưa chút lương thực. Nhị đệ, ngươi cho là thế nào? Lưu Bị nhìn về phía Quan Vũ hỏi. Quan Vũ loát râu dài, hơi nheo mắt lại, đáp, đại ca nói rất có lý, Phan tướng quân trợ chúng ta lui Tào Tháo binh lính, chúng ta cũng nên trợ Tang Bá lui Thanh Châu chi địch. Nếu là Lang Tả rơi vào Viên Thiệu bàn tay, thì lại chúng ta Hạ Bi cũng không thể an. Ban đầu ta chém giết Tốt Quan, chính là tội lỗi do tự lấy, bây giờ chúng ta cùng Phan tướng quân giao hảo, tin tưởng Tang Bá cũng có thể hiểu được, thả xuống đối với ta cửu thị. Đại ca, liền do ta lĩnh binh đi trợ hắn lùi địch đi. Đại ca, ta cùng Nhị ca cùng đi, ta đã lâu đều không trải qua trận, ngứa tay đây, khà khà khà. Trương Phi vừa nghe Lưu Bị cùng Quan Vũ đều đồng ý xuất binh, không có kiên trì nữa chính mình ý kiến, muốn cùng Quan Vũ đồng thời lĩnh binh đi Lang Tả giết địch. Tam đệ, Tào Tháo tuy rằng lui binh, nhưng Hạ Bi cũng cần có người bảo vệ, ngươi lưu lại cùng đại ca đồng thời thủ thành, một mình ta lĩnh binh đi liền có thể. Nhị ca. Lưu Bị vội hỏi, Tam đệ, không nên cãi, ngươi lưu lại, để Vân Trường lĩnh một vạn binh đi. Bằng vào ta dự liệu, Viên Đàm như biết chúng ta xuất binh viện trợ, chỉ sợ Vân Trường binh mã chưa đến, hắn liền trước tiên lui đi rồi. Như vậy Tang Ba tất gặp niệm chúng ta ân huệ, sau đó, này Từ Châu chúng ta cũng có thể ngồi đến ổn. Kỳ thực Lưu Bị tâm tư là muốn thừa cơ hội này đối với Tang Bá biểu thị ân huệ, nhìn sau đó có thể hay không đem hắn biến thành của mình. Tuy rằng hắn biết rất khó, nhưng thử một lần cũng hầu như là tốt đẹp. Lưu Bị lập tức quyết định để Quan Vũ dẫn dắt một vạn binh mã rời đi Hạ Bi hướng bắc mà đi, đi cứu viện cử huyện Tang Bá. Chương 239 Tang Bá chi nghĩa. Chương 239 Tang Bá chi nghĩa. Quan Vũ dẫn dắt một vạn binh mã đi được Khai Dương lúc, Khai Dương thành bên trong Tôn Khang lại phái 3.000 binh theo cùng đi viện trợ cử huyện. Viên Đàm nhận được thám báo báo lại, biết được Quan Vũ linh binh đến trợ, cử huyện chỉ có hơn 100 dặm. Quân địch viện binh đi đến, chính mình lại vi xuống, đến lúc đó quân địch trong ngoài vây công, chính mình sẽ chịu thiệt. Coi như không có trong ngoài vây công, nếu là viện binh vào thành, chính mình cũng sẽ khó có thể thắng địch. Bất đắc dĩ, Viên Đàm không thể làm gì khác hơn là thừa dịp Quan Vũ viện binh chưa đến thời gian rút đi. Tang Ba biết Quan Vũ linh binh đến cứu viện, có chút bất ngờ, trước vẫn ghi hận Quan Vũ chém giết Tôn Quan, lúc này không khỏi đối với hắn ít một chút ý. Đồng thời cũng biết Quan Vũ viện binh vừa đến, Viên Đàm sợ rằng sẽ muốn rút đi, chính là truy kích thời cơ tốt. Hắn tuyển ra một vạn binh, làm tốt ra khỏi thành truy kích chuẩn bị, dặn dò Ngô Đôn lĩnh 5.000 binh thủ thành. Quả nhiên, Tang Bá nhìn thấy Viên Đàm lên doanh rút đi, lập tức dẫn dắt một vạn binh mã ra khỏi thành truy kích. Viên Đàm vốn là cũng không quen linh binh, Viên Thiệu ba cái nhi tử bên trong, muốn nói linh binh thiện chiến người, thuộc về Viên Thượng. Viên Thượng bại vào Tào Tháo, cùng với huynh Viên Hy buôn đầu Liêu Đông Công Tôn Khang, dựa vào chính mình dũng lực, muốn thừa dịp Công Tôn Khang tiếp kiến chính mình thời gian, đem giết chết mà chiếm nó quận. Nhưng hắn không nghĩ đến, Công Tôn Khang cũng sớm nghĩ bắt hắn, bố trí phục binh, chưa kịp hắn ngồi xuống, liền cứ gọi ra phục binh, đem hai huynh đệ hắn bắt chém, thủ cấp đưa tới Tào Tháo. Hiện tại Viên Đàm rút đi, trong quân lính mới lại nhiều, mà Tang Bá thống lĩnh đều là Thái Sơn tinh binh, khá là dũng mãnh. Rút đi không tới 10 dặm, Tang Bá linh binh đổi tới, Viên Đàm hậu quân kinh hãi, lưu lại chống đối, rồi lại không chống đỡ được, nhất thời tan vỡ. Hậu quân một hội, liền xung kích trước quân, Viên Đàm cho rằng là Quan Vũ viện quân đổi tới, sợ hãi mà chạy. Viên Đàm cũng không sợ Tang Bá, bởi vì Tang Bá từng bị Phan Phượng bà phủ đánh bại. Nhưng Quan Vũ ở Toan Tảo một hiệp chém Hoa Hùng, Viên Đàm là biết đến, sau khi chém Tôn Quan, cũng chỉ cần một đao, bởi vậy hắn đối với Quan Vũ, trong lòng có kiêng dè. Mà hắn một trốn, hắn binh thì càng thêm quân lính tan rã. Bị Tang Bá một đường truy chém ra 10 mấy dặm, chém giết hơn 6.000 người, tù binh hơn 3.000 người. 3 ngày sau, Quan Vũ linh binh đi đến cử bên dưới thị trấn. Ảm nô, Quan Vũ linh binh đường xa đến cứu viện, tuy rằng Viên Đàm đã lui, nhưng cũng là nhân Quan Vũ viện binh đến rồi mới lùi. Ngươi nói, chúng ta có hay không nên ra khỏi thành hướng về Quan Vũ biểu thị lòng biết ơn? Tang Bá nói với Ngô Đôn. Tang soái, ngươi đã quên anh tử là làm sao chết rồi sao? Ngô Đôn đáp, vẫn cứ nhớ kỹ Tôn Quan mối hận. Lưu Bị phái Quan Vũ linh binh đến cứu viện, có thể thấy được nó là muốn mượn cơ hội này cùng chúng ta hóa địch thành bạn. Hơn nữa, Quan Vũ lúc trước cho rằng anh tử tướng Phan tướng quân vợ con giết, dưới cơn nóng giận mới múa đao chém chết anh tử, có thể thông cảm được. Tang soái, chúng ta không bằng xin mời Quan Vũ đơn kỵ vào thành, hắn nếu dám vào, thì lại giải thích trong lòng hắn bằng thẳng, chân tâm muốn cùng chúng ta hóa địch thành bạn. Nếu không dám vào, thì lại giải thích trong lòng hắn có quỷ, chúng ta lại lĩnh binh tấn công, đem hắn chém giết, vì là anh tử báo thù. Tang Bá cả kinh nói, vậy chúng ta chẳng phải là lấy oán báo ân sao? Tang Bá há lại là như vậy người. Tang soái, hắn nếu không dám vào thành, cho dù không giết hắn, cũng không cần tạ hắn, để hắn tức khắc rời đi. Tang Bá suy nghĩ một chút, cảm thấy đến cái này cũng là cái biện pháp. Trước thường nghe Quan Vũ chi dũng, cũng từng nghe Phan Phượng thổi phồng quá Quan Vũ, hiện tại vừa vặn nhìn một chút hắn có hay không như nghe đồn từng nói, dũng mà không sợ. Nếu như hắn thật sự dám đơn kỵ vào thành, vậy người này liền đáng giá chính mình tính nghệ, cùng hắn hóa địch thành bạn cũng cam tâm tình nguyện. Tang Bá ở trong phủ bày xuống yến hội, phái người ra khỏi thành, xin mời Quan Vũ đơn kỵ vào thành dự tiệc. Quan Vũ chịu xin mời, trong lòng khá là do dự. Chính mình trước chém giết Tôn Quan, cùng Tang Bá kết thủ. Hiện tại hắn xin mời chính mình đơn kỵ vào thành dự tiệc, rất có không quen tâm ý. Nhưng là nếu như không đi, rồi lại ra vẻ mình kết đảm, còn có thể ra vẻ mình lúc trước chém giết Tôn Quan hổ thẹn. Lúc trước cho rằng Tôn Quan giết chết Phan Phượng vợ con, mới đưa hắn chém giết, cho dù chết không phải Phan Phượng vợ con, giết bừa bách tính, chính mình chém hắn cũng là chuyện đương nhiên, đến nay không hối hận. Nếu như đi, Tang Bá có thể hay không đem chính mình giết vì là Tôn Quan báo thù. Nhưng là Tang Bá người này, niệm ân cảm huệ, hắn lúc trước không phản bội Phan Phượng, hôm nay nghĩ đến cũng sẽ không có chính mình cứu viện ân huệ. Nghĩ đến một hồi, Quan Vũ quyết định vào thành dự tiệc. Trong quân giáo úy dồn dập khuyên can, Quan tướng quân, không thể vào thành a, Tang Bá Ngô Đôn cùng Tôn Quan nghĩa như tay chân, tướng quân ngày xưa chém giết Tôn Quan, hôm nay cùng Tang Bá gặp nhân cơ hội này giết tướng quân, vì là tôn quan báo thù à? Quan Vũ nghiêm nghị nói, Tang Bá người này, mặc dù nặng nghĩa, nhưng cũng nhiệm ân. Phan Phượng tướng quân lúc trước xá mệnh không giết, hắn niệm này ân mà không phản, bây giờ càng thêm chung với Phan Phượng tướng quân. Ta lĩnh binh đến cứu viện, Viên Đàm về sớm, tuy rằng ân vì, ta dự liệu hắn cho dù nếu muốn giết ta, cũng tất sẽ không vào lúc này. Huống hồ Phan tướng quân rất là thức người, hắn trọng dụng Tang Bá, tất là biết Tang Bá làm người trung nghĩa, như vậy trung nghĩa người, lại sao lại lấy toàn báo ân? Các ngươi không nên nhiều lời, ta ý đã quyết, coi như hắn thật sự muốn giết ta, ta cũng không sợ. Chúng giáo úy lại khuyên, nhưng Quan Vũ đã quyết ý vào thành, không nghe khuyên bảo nói. Ngay sau đó chỉ mang theo một vị kỵ tốt, nhấc theo thanh long hiển nguyệt đao, thúc ngựa vào thành. Nô Đôn cũng chờ đợi ở cửa thành nơi, quả thấy Quan Vũ chỉ mang một ngựa chạy tới, không khỏi trong lòng thầm than nó đảm lượng. Quan tướng quân, Tang soái vì là tạ tướng quân đến cứu viện, đặc biệt trong phủ bố trí yến hội, tướng quân mời vào thành. Nô Đôn đối với Quan Vũ hơi chắp tay nói. Quan Vũ cũng hơi chắp tay đáp, nô xin mời dẫn đường. Nô Đôn khẽ mỉm cười, thúc ngựa đi trước, Quan Vũ theo ở phía sau, đi vào trong thành, phía sau cổng thành lập tức đóng kín. Theo Quan Vũ kỵ tốt vội vàng quay đầu lại nhìn tới, trong lòng thất kinh. Quan Vũ nhưng trên mặt không hề biến sắc, cũng không quay đầu lại đến xem, chỉ là lặng lặng đi theo sau Nô Đôn. Đến tướng phủ ở ngoài, Quan Vũ xuống ngựa, đem thanh long hiển nguyệt đao giao cho kỵ tốt, theo Nô Đôn vào phủ. Đây là Phan Phượng trước ở cử huyện lúc kiến tướng phủ. Đến phòng khách ngoài cửa, Nô Đôn đem tùy tùng Quan Vũ cầm đao chi tốt ngăn trở, quan tướng quân đi vào liền có thể, tùy tùng chi tốt chờ ở bên ngoài. Quan Vũ ngừng lại bước chân, nào đó thân tùy chi tốt, chưa bao giờ cách nào đó thân. Quan tướng quân lẽ nào là sợ chúng ta mưu hại hay sao? Nô Đôn cười lạnh hỏi. Ha ha ha, nào đó như sợ, liền sẽ không tới này. Đúng là các ngươi, hẳn là sợ một cái nào đó tùy tùng chi tốt. Quan Vũ vuốt râu cười to đáp. Ảm nô, quan tướng quân đã đến nước này, há có thể lại làm khó dễ, mau mời tướng quân đi vào. Tang Bá ở trong phòng nghe được ngoài cửa ngôn ngữ, nói rằng. Nô Đôn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để Quan Vũ tùy tùng cầm đao chi tốt đồng thời đi vào. Tang Bá đứng dậy đón lấy, đối với Quan Vũ chắp tay nói, quan tướng quân quả nhiên thật sự can đảm, trước đây từng nghe Phan tướng quân khen ngươi trùng nghĩa vô song, dũng quan thiên hạ, bây giờ xem ra, quả không đủ nói, mau mau mời ngồi. Quan Vũ cũng chắp tay đáp lễ, Tang tướng chi trung nghĩa tương tự làm người cảm phục, Quan Vũ hôm nay đến chút, chính là muốn cùng Tang tướng hóa giải trước oán. Bây giờ Lưu sứ quân cùng Phan tướng quân kết được, chúng ta cũng là đều là quân đội bạn, cộng đối với Tào Tháo Viên Thiệu chi địch, tôn trọng đại việc. Tang Bá giơ tay ngừng lại Quan Vũ nói như vậy, liên quan với trọng đại việc, quan tướng quân ngày xưa cử chỉ, chính là vì Phan tướng quân vợ con bị bất đắc dĩ, ta có thể lý giải. Có điều ta cùng trọng đại nghĩa nặng như sơn, lẽ ra nên đưa ngươi chém giết, báo thù cho hắn, hôm nay nhưng cùng ngươi cùng bàn cộng ẩm, thực sự có dựa vào huynh đệ, Tang Bá chỉ có tự cắt một đao, lấy trường phụ huynh đệ chi nghĩa. Chính nói, Tang Bá đột nhiên rút ra bên hông chi đao, cấp tốc hướng về chính mình cánh tay trái cắt đi, sâu thấy được tận xương. Máu tươi nhất thời từ trên cánh tay chảy ròng, nhỏ xuống trên đất. Tang Bá hành động này, không chỉ Quan Vũ không nghĩ tới, liền Ngô Đôn cũng không nghĩ ra. Vội vàng khiến người ta đi tìm đến y sư, vì là Tang Bá trị thương cầm máu. Quan Vũ lui về phía sau một bước, đối với Tang Bá chắp tay vái chào, tuyên cao chi trung nghĩa, khiến quan mô khâm phục. Tang Bá rủ xuống cánh tay trái, huyết vẫn cứ ở lưu, nhẫn nhịn đau đớn cười nói, ha ha, quan tướng quân bằng phẳng tới gặp, ta cũng không lấy hư tương ứng. Tang Bá vốn muốn chung không phụ Phan tướng quân, nghĩa không phụ tôn trọng đài, chỉ là ngày xưa từng phụ Phan tướng quân, hôm nay lại phụ tôn trọng đài, Tang Bá có khả năng vì là người, chỉ có như vậy. Tang soái, sao đến nỗi này a? Nô Đôn thâm thán một tiếng, nhìn thấy y sư chạy tới, mau mau tiếp vào, làm hắn vì là Tang Bá cầm máu băng bó. Mà Tang Bá nhưng một bên nhượng y sư băng bó vết thương, một bên xin mời Quan Vũ ngồi xuống, nâng chén đối lập, cộng ẩm nói cười. Chương 240, nô bên trong bồn tính, chương 240, nô bên trong bồn tính. Tang Bá cùng Quan Vũ tận bỏ qua hiểm khích lúc trước, hai người nói tới Phan Phượng lúc, hoàn toàn biểu lộ ra kính yêu tình. Quan Vũ nâng chén cười nói, tuyên cao à, trừ nào đó huynh trưởng ở ngoài, Phan tướng quân chính là duy nhất hiểu quan mẫu người. Năm đó ở Toan Tảo, huynh trưởng lúc vì là bình nguyên lệnh, nào đó chỉ là huynh trưởng bộ hạ mã cung thủ, mà Phan tướng quân cùng nào đó chưa từng gặp mặt, cũng không nghe tên, liền tiến nào đó xuất chiến hoa hùng, đồng thời nguyện đem tính mạng đảm bảo nào đó tất có thể chiếm được thắng. Lấy Phan tướng quân lực lượng, lúc đó muốn chém hoa hùng tiểu nhi dễ như ăn cháo, nhưng hắn nhưng bất chiến mà quay về, tiến nào đó xuất chiến. Thực không dám dâu dếm, lúc đó nào đó từng cho rằng Phan tướng quân vũ lực yếu ớt, tự biết không địch lại hoa hùng mà mới buôn về, nhưng mà đợi được Phan tướng quân lấy tính mạng đảm bảo nào đó tất thắng thời gian, nào đó mới biết, hóa ra là nào đó thấp nhìn tướng quân, ha ha ha. Quan Vũ loát dâu dài tiếp tục cười nói, lúc đó ở đây chi các chư hầu, cho rằng ta chỉ là một con ngựa cung thủ, tất không thể thắng hoa hùng, chỉ có Phan tướng quân biết ta chi tất thắng. May mà quan mỗ không phụ tướng quân chỉ tiến, chỉ cần một đao liền chém hoa hùng thủ cấp, cho đến ngày nay, quan mỗ cũng thường thường cảm nghiệm Phan tướng quân năm đó biết tiến ân huệ. Bây giờ Phan tướng quân lòng mang thiên hạ bách tính, vì là bách tính tranh lợi, nào đó huynh trưởng cũng là lòng mang nhân nghĩa, hai người giao hảo hợp tác, thiên hạ tất có thể sớm định, bách tính tất có thể chào buổi sáng. Đến, tuyên cao, chính như Phan tướng quân nói, vì thiên hạ bách tính người người đều có thể ăn chán chê, tận ẩm này ly. Cái gọi là anh hùng nhung nhớ, quan vũ cùng Tang Bá đều là lòng mang trung nghĩa người. Trong lịch sử, quan vũ đã từng hạ xuống Tào Tháo, sau khi mới lại về đầu Lưu Bị, nhưng vẫn có thể xem là trung nghĩa chi thần. Bây giờ Tang Bá cũng từng bởi vì cùng tôn quan huynh đệ chi nghĩa, xem như là phản bội Phan Phượng một lần, nhưng sau khi lại trùng với Phan Phượng, vì đó đoạt lại Từ Châu, hiện tại càng là vì tôn quan mà tự cắt một đao, chưa mất trung nghĩa, cho nên bị quan vũ tán thưởng, dẫn vì là đồng loại chi kỷ. Tang Bá nâng chén đối lập, ngồi ở một bên Ngô Đôn cũng giơ lên ly rượu, ba người cộng ẩm. Mấy chén rượu vào bụng, Tang Bá trên cánh tay thương cũng tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Phan tướng quân xác thực như vậy, năm đó bá bại Vu tướng quân, vốn tưởng rằng hắn phải chết, không nghĩ đến tướng quân không chỉ không chém bá, còn hơn nữa trọng dụng. Tướng quân mạng sống ân huệ, bá khắc sâu vào trong lòng, đời này chỉ có lấy tử tướng báo. Nô Đôn nhớ tới chính mình lúc trước tán thành Tôn Quan phản bội việc, trong lòng có chút xấu hổ, mau mau nói sang chuyện khác, "Quan tướng quân, ngươi như vậy kính nể Phan tướng quân, không bằng đầu với Phan tướng quân dưới trướng, cùng chúng ta đồng thời vì là Phan tướng quân hiệu lực." Tang Ba nhíu mày, nhìn Nô Đôn một ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Quan Vũ vuốt râu nói, "Quan Mỗ tuy kính Phan tướng quân, nhưng mà Quan Mỗ cùng huynh trưởng Lưu Huyền Đức sớm định huynh đệ chi nghĩa, tuyệt cao không bức bỏ huynh đệ chi nghĩa, còn tự cắt một đao, Quan Mỗ thì lại làm sao có thể nghĩa khí khác đầu? Huống hồ nào đó huynh trưởng cùng Phan tướng quân chí khí tương đồng, đều muốn vì thiên hạ bách tính nưu lợi, nào đó trợ huynh trưởng tựa như trợ Phan tướng quân, các ngươi nói đúng không là?" Tang Ba tiếp theo nói, "Không sai, Vân trưởng lần này lĩnh binh đến cứu viện, tựa như trợ Phan tướng quân, chỉ có Từ Châu an ổn, Phan tướng quân mới có thể an tâm cướp đoạt Dương Châu, chờ hai châu đều ăn, Phan tướng quân liền có thể cùng Lưu tướng quân cộng bình thiên hạ, để thiên hạ bách tính đều có điển có thể canh, có cơm có thể ăn." Nô Đôn không nghĩ tới mình muốn nói sang chuyện khác, rồi lại một lần nữa để cho mình rơi vào xấu hổ bên trong, lập tức không dám nói nữa, nâng chén kính nhậm. Tiệc xong sau khi, Quan Vũ ra khỏi thành về doanh, nghỉ ngơi năm ngày, nổ trại mà lên, về hạ bi đi. Tang Ba vì là tạ Quan Vũ đến cứu viện, cho một vạn thạch lương thực, còn có một chút heo cừu. Viên Đàm bại tẩu, Tang Ba sợ hắn một lần nữa xâm lấn, vẫn cứ lưu thủ cử huyện, một bên tính dưỡng cánh tay vết thương. Viên Thiệu biết được nhi tử Viên Đàm bại tẩu, tổn thất binh mã hơn vài người, mắng to nó vô năng, đồng thời cũng mắng Tào Tháo, Mạnh Đức mời ta tể công Từ Châu, hắn nhưng giữa đường lui binh, để Lưu Bị có thể binh mã viên trợ làng tả, khiến ta nhi đại bại, từ nay về sau, hắn đừng hòng lại mời ta xuất binh. Biệt giá Điền Phong nói rằng, tướng quân, Lưu Bị cùng Phan Phượng giao hảo, Phan Phượng lại đóng quân Cửu Giang, thiên tử ở Hứa Đô cùng đem bất an. Hơn nữa, Tào Mạnh Đức mang theo thiên tử mà thi bố chiếu lệnh, với chúng ta có bao nhiêu bất lợi, không bằng để Tào Mạnh Đức đem thiên tử rời đến Nghiệp Thành, như vậy vừa có thể bảo vệ thiên tử không lo, tướng quân cũng có thể tùy cơ ứng biến. Đem vua Hán thiên tử nên đón Nghiệp Thành, trước đây Điền Phong cùng tự thụ Quách Đồ mọi người sớm có đề nghị, chỉ là Viên Thiệu lo lắng đem thiên tử làm ra, gặp suy yếu chính mình quyền lực. Chính mình hiện tại ở Ký Châu nói 102, nếu như đem thiên tử làm ra, chính mình liền muốn nghe thiên tử chi mệnh, e sợ gặp khắp nơi cả tay. Viên Thiệu chưa hề nghĩ tới, có thể cùng Tào Tháo như thế, chỉ là đem thiên tử xem là khôi lỗi, đem trong triều quyền to hoàn toàn bắt được trong tay mình. Dù sao Viên Thiệu cùng Tào Tháo vẫn có chỗ bất đồng. Viên Thiệu hiện tại mời chào nhân tài, đại đa số đều là mộ danh mà đến, nếu như đem thiên tử làm ra lại không thể đối xử tử tế, nào sẽ phá hủy thanh danh của chính mình, chỉ sợ sẽ làm cho thủ hạ người ly tâm. Đồng thời Viên Thiệu mơ hồ có muốn tự lập chi tâm, trước đã tư khắc ngọc ấn, tiêu diệt Công Tôn Toàn sau khi, Viên Thiệu chiếm bốn châu khu vực, càng làm cho chủ bạc Cảnh Bao đưa ra nghi thuận lòng trời ý kiến nghị, kết quả gặp phải mọi người phản đối, bất đắc dĩ đem Cảnh Bao giết, dẹp an chúng tâm. Tào Tháo không giống, thủ hạ đại đa số là Tào thị cùng Hạ hầu thị các gia tộc bên trong người, còn có chính mình ở Duyện Châu thị người, đối với hắn đều khá là trung tâm. Hắn giam lòng thiên tử, phái 700 tên thị vệ vi hộ hoàng cung, đại thần trong triều bình thường cũng khó có thể tiến vào hoàng cung. Liền ngay cả phụ hoàng cùng đồng thừa mọi người, nếu muốn tiến vào hoàng cung cùng thiên tử tư thấy cũng phi thường khó khăn. Viên Thiệu nghe Điền Phong ngôn ngữ, khẽ lắc đầu nói, như đem thiên tử rời đến Nghiệp Thành, Mạnh Đức tất không muốn. Điền Phong cảm thấy đến cũng là, lại nói, hắn nếu không nguyện rời đến Nghiệp Thành, có thể thiên đến Tể Âm Quyên Thành, Quyên Thành cách chúng ta hơi gần, có bất cứ chuyện gì cũng dễ làm. Duyện Châu Tể Âm Quyên Thành hiện tại là châu trị địa, Tào Tháo gia thuộc đều ở Quyên Thành. Quyên Thành cách Hoàng Hà rất gần, xem như là thuộc về Viên Thiệu phạm vi thế lực bên trong, Điền Phong cho rằng đây là một cái chết chung biện pháp, vừa có thể để Viên Thiệu tiếp thu, cũng có thể để Tào Tháo tiếp thu. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Viên Thiệu tiếp nhận rồi Điền Phong đề nghị, phái người hướng đi Tào Tháo đưa ra đem thiên tử rời đến Quyên Thành, như vậy có thể tránh Phan Phượng cùng Trương Tú mọi người đối với thiên tử uy hiếp. Tào Tháo để thiên tử rời đô Hứa huyện, vì là chính là rời xa Viên Thiệu phạm vi thế lực, thật vất vả mới được một viên ấn vàng, làm sao có khả năng lại rời đến Viên Thiệu dưới mí mắt. Hắn tình nguyện đánh đông dẹp tây, mấy lần lĩnh binh tấn công Nam Dương cùng Từ Châu những ngày mầm họa, cũng không muốn đem thiên tử rời đến so sánh tương đối an toàn Quyên Thành. Lúc này từ chối Viên Thiệu đề nghị. Từ nay về sau, Viên Thiệu biết Tào Tháo cái này đã từng tiểu đệ, cánh đã trưởng cứng rồi, muốn đơn độc bay, thậm chí càng cùng mình tranh cướp địa bàn, đối với hắn bắt đầu có ý. Chỉ có điều Vũ Châu Công Tôn Toàn vẫn không có diệt, hiện tại còn chưa thật cùng Tào Tháo trở mặt, chỉ chờ tới lúc Công Tôn Toàn một diệt, đến thời điểm là có thể cùng Tào Tháo tranh cướp thiên tử, tranh cướp thiên hạ. Phan Phượng ở Nô còn biết được Tào Tháo lui binh, Lô Túc cùng Lý Hưởng cũng bởi vậy lĩnh binh lui về Hợp Phì, mục đích của bọn họ đã đạt đến, chính là bức Tào Tháo lui binh, giải Từ Châu nguy hiểm. Sau khi lại nghe nói Lưu Bị phái Quan Vũ lĩnh binh một vạn đi cứu viện Tang Bá, Viên Đàm rút đi, bị Tang Bá truy kích, hơn nữa Tang Bá còn bởi vậy cùng Quan Vũ hòa hảo, thậm chí cho một vạn thạch lương thực. Đối với Tang Bá cùng Quan Vũ hòa hảo, Phan Phượng trong lòng nắm tán thưởng thái độ, cảm thấy đến Tang Bá thức đại cục, cũng không phải là chỉ là sơn tặc giặc có nghĩa khí đồ. Tuy rằng cũng có thể thấy, Lưu Bị có mời chào đào đi Tang Bá chi hiểm, nhưng Phan Phượng trong lòng bình yên. Liên như chính mình đào không đi Quan Vũ như thế, Lưu Bị cũng đào không đi Tang Bá. Hiện tại Từ Châu ổn định, chính mình là có thể yên tâm ở Dương Châu thi hành chính mình việc. Trước ở Từ Châu chỉ là phá hoại, cũng không có gắng sức trùng kiến, hiện tại, hắn muốn ở Dương Châu không chỉ muốn phá hoại, càng muốn trùng kiến, để Dương Châu bách tính cảm nhận được chính mình cho bọn họ mang đến càng nhiều phúc lợi. Không chỉ muốn cho bọn họ có ruộng có thể canh, càng muốn cho bọn họ có thư có thể đọc, tương lai thậm chí có thể chức vị. Phan Điểu biến Phượng Hoàng không còn làm ngộng, đương đại nhà hào tộc không còn chiếm lấy quan đồ, bọn họ con cháu nhà họ Đông, chỉ cần đọc sách được, lại có trung hiếu nhân đức chi tâm, tương lai làm huyện lệnh làm thái thú, đều là hoàn toàn khả năng việc. Đến thời điểm, những châu khác dân tất gặp ước ao Dương Châu bách tính, chính mình lĩnh binh nơi đi qua, vậy còn không là trông chừng mà quý phụ. Thậm chí chính mình không tới, bọn họ cũng sẽ tổ chức mình lên, lật đổ danh gia vọng tộc mà tự lập đều có khả năng. Giang Đông thế gia đại tộc chủ yếu tập trung ở Ngô quận cùng Hội Kê, đặc biệt là lấy Ngô quận vì sao? Ngô bên trong bốn tính, Cố Lục, Chu Trương, tộc cánh đồng nhiều, hơn nữa lại đan vào lẫn nhau, thế lực rất mạnh. Nếu như phải đem bọn họ toàn bộ đoạt ruộng đánh đuổi, liên lụy sẽ rất lớn. Cao Thuận mặc cho vì là Ngô quận thái thú sau, đối với chuyện này trong lòng có chút do dự, sợ không làm được gặp nâng quận đều phản. Vì thế hắn tìm đến Phan Phượng thương nghị, muốn xử lý Khoan Hồng Ngô quận danh gia vọng tộc việc. Tướng quân, Ngô quận đại tộc cường hào ác bá rất nhiều, rút dây động rừng, như từ châu bình thường, đoạt ruộng đoạt của, thủy nhà đổi xa, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, sẽ càng rối loạn. Cao Thuận lo lắng nói. Bá Bình, lấy ngươi tâm ý, nên làm sao xử trí? Phan Phượng biết, lấy Cao Thuận tư tưởng, khẳng định không thể cùng chính mình đồng bộ, vẫn cứ dừng lại ở duy thế gia cùng danh sĩ giai đoạn, cảm thấy đến danh gia vọng tộc rất khó triệt để diệt trừ. Nhưng hắn nếu đưa ra ý kiến, chính mình cũng muốn nghe vừa nghe hắn là nói thế nào. Có thể làm bọn họ thu lấy thuê canh bách tính 51 điền thuê, binh uy bên dưới, bọn họ không dám không nghe theo. Chỉ cần đem bọn họ ổn định, nô bên trong bách tính liền có thể ổn mà không loạn, như vậy, chúng ta liền có thể di binh công đoạt Hội Kê, bình định Dương Châu. Cao Thuận có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ là thu lấy 51 điền thuê, đây là vừa có thể ban ơn cho bách tính, lại có thể để danh gia vọng tộc không đến nỗi quá mức phản kháng kế sách. Phan Vượng cười nói, Bá Bình à, đừng nói 51 điền thuê, cho dù là thu lấy 10 so với 1 điền thuê, đất ruộng vẫn như cũ hào tộc trong tay, bọn họ bất cứ lúc nào có thể quyết định đem đất ruộng thuê cùng ai trồng trọt, như vậy bách tính liền không an ổn thuộc về cảm giác. Chúng ta bây giờ đóng quân ở đây, bọn họ khiếp sợ binh uy, không dám không nghe theo, nếu chúng ta di binh hắn nơi, bọn họ lại thu lấy bách tính một nửa điền thuê, cái kia lại nên làm gì? Nô bên trong đại tính hào tộc đông đảo, nhưng cũng có thể nói minh Ngô bên trong bách tính sinh hoạt gặp càng thêm gian nan, bách tính giận mà không dám nói, nhẫn nhục chịu đựng, chính là cần chúng ta giải cứu thời gian. Ngươi đều có thể lớn mật đi làm, dám có người phản kháng, lập tức chém giết. Nô bên trong có Cố Lục, Chu Trương tứ đại tính, ngày mai ngươi dẫn người hướng về sao Cố thị, ta tự mình đi sao Lục thị, đồng thời để Tử Nghĩa mang binh đi sao Chu thị, Trọng Khang dẫn người đi sao Trương thị. Chỉ cần này bốn tính đều diệt, ta xem còn có ai dám phản kháng, hào tộc chưa trừ diệt, bách tính liền không thể được điền mà canh. Cao Thuận thấy Phan Phượng tâm ý đã quyết, hơn nữa nói cũng rất có đạo lý, liền không còn kiên trì ý kiến bản thân, chắp tay đồng ý. Ngày thứ hai, Phan Phượng phái Cao Thuận thái sử từ cùng Hứa Chử, từng người dẫn dắt 3000 binh đi sao đoạt ra đại tính, chính mình nhưng là mang theo Đường Hùng, xuất lĩnh 3000 binh đi cơ hết họ Lục chi tộc. Nô quận họ Lục, chính là Lục Khang Lục Tốn chi tộc. Muốn nói khởi Lục tính chi binh, Quang Vũ đế lúc, Lục Hành liền quan đến thượng thư lệnh cùng Dĩnh Xuyên thái thú. Lục Hành chi tôn Lục Tục tuy rằng chỉ là mặc cho vì là châu biệt giá cùng còn lại, nhân sở Vương Nưu phản liên lụy mà không thể là quan, nhưng hắn hai đứa con trai, trưởng tử Lục Trù mặc cho vì là Quảng Lăng thái thú, nợ chồng Lục gặp mặc cho làm Vui An thái thú. Thiếu tử Lục Bao, tức là Lục Khang chi phụ, triều đình liền trinh không phải, không có làm quan. Lục Khang lại quan đến Lư Giang thái thú. Lục Tốn tổ phụ Lục Vũ, cũng từng quan đến Cổng Thành giáo úy, phụ thân Lục Tuấn, quan đến Cựu Giang đô úy. Tuy rằng không phải tam công sau khi, nhưng bộ tộc mấy đời bên trong, nhiều người quan đến 2000 thạch thái thú. Tại đây Ngô quận cũng có thể nói là không người nào có thể so với. Mà này mấy đời người tích mua chi điển đã không biết có bao nhiêu. Cho dù bọn họ bản ý cũng không phải vì bóc lột bách tính, mua ruộng chỉ là một hạng đầu tư, mà vô hình trùng, bách tính đã được nó bóc lột. Phan Vượng cũng biết chính mình hiện tại một đao cắt cách làm gặp tổn hại đến một ít bản vô ác tâm người, nhưng hắn không có cách nào, không thể từng cái đi phân biệt bọn họ ai có thiện tâm ai vô ác ý. Hơn nữa bọn họ đất ruộng nhất định phải đoạt đến phân cho bách tính, cho dù bọn họ vốn là vô ác tâm, đất ruộng bị đoạt sau khi khó tránh khỏi bọn họ gặp đối với mình sinh ra lý. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Hiện tại Lục Tốn chỉ có 15 tuổi, Lục Khang chi tử Lục Tích càng là chỉ có 10 tuổi, Phan Phượng căn bản không có muốn mời chào bọn họ chi tâm. Không thể đoạt người ta đất ruộng cùng gia tài, còn muốn cho người ta đến vì ngươi hiệu lực. Phan Phượng lĩnh binh đến Lục thị gia tộc lúc, bọn họ bản đều cho rằng Phan Phượng không dám đem bọn họ thế nào, càng không có ai sớm rời đi. Chờ nhìn thấy Phan Phượng lĩnh binh đi đến, bọn họ mới hối hận, đã sớm nghe nói Phan Phượng muốn đoạt lấy hào tộc chi điền cùng gia tài, còn muốn đem nhà ở của bọn họ tiêu hủy, đem bọn họ đánh đuổi. Nếu như mình sớm mấy ngày thu thập gia tài rời đi, hay là liền không cần giống như bây giờ. Tất cả đồ vật đều không có, trần truồng rời đi. Thế lực của bọn họ, đó là xây dựng ở danh vọng chi trên, đối với bách tính tới nói, Lục thị chi danh chính là một loại sức mạnh, khiến người ta không dám khiêu chiến cùng chống cự. Mà đối với Phan Phượng tới nói, Lục thị mỗi người cũng không bằng chính mình trong quân một cái sĩ tốt. Không có bất kỳ phản kháng, bọn họ cũng phản kháng không được. Lệ thuộc thuê loại bọn họ đất ruộng bách tính, nghe nói Phan Phượng muốn tới đem đất ruộng phân cho chính mình trồng trọt, hơn nữa ruộng thuế chỉ có 10 so với 1, thậm chí còn gặp giảm miễn toán phú cùng tính thuế, không biết có bao nhiêu hưng phấn. Tuy rằng bọn họ không có đến bỏ đá xuống giếng, đối với Lục thị người tiến hành đuổi đánh lục mạng, nhưng cũng sẽ không theo Lục thị người chống lại Phan Phượng binh mã. Phan Phượng khiến Đường Hùng dẫn người đem Lục thị trong nhà tiền tài lương thực cùng thư từ toàn bộ mang đi, chỉ để lại một điểm để Lục thị người rời đi trên đường ăn được, đem bọn họ đánh đuổi. Lúc gần đi còn dặn dò bọn họ không nên đi Hội Kê tùy tùng Tôn Quyền, bởi vì Phan tướng quân bức kế tiếp thì sẽ đi Hội Kê, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ lại muốn theo Tôn Quyền thoát đi. Cùng ở Từ Châu như thế, trong nhà đất ruộng 3000 mẫu trở lên người đều đoạt của hủy nhà, đem người đánh đuổi. Đất ruộng 1000 mẫu trở lên, 3000 mẫu trở xuống người chỉ là tịch thu đất ruộng cùng bộ phận gia tài, không có hủy nhà, người cũng không có đánh đuổi, vẫn cứ cho bọn họ mỗi người để lại 20 mẫu ruộng cùng nó trồng trọt. Đất ruộng 1000 mẫu trở xuống người thì lại lưu ra mỗi người 20 mẫu sau, còn lại đất ruộng thu về quan có phần cho bách tính. Bao quát Cố thị, Chu thị cùng Trương thị chờ đại tính ở bên trong mấy ngày, rất nhiều hào tộc toàn bộ bị đuổi ra Ngô quận. Chương 241, tặc từ đâu đến? Chương 241, tặc từ đâu đến? Kiến An 2 năm tháng 9, nô quận ngoại trừ mặt Nam mấy huyện ở ngoài, còn lại ra huyện hào tộc toàn bộ thanh lý, đất ruộng phân cho quận bên trong bách tính. Mặt Nam Ô Trình Dư Hàng chờ huyện có Nghiêm Bạch Hổ cùng Châu Hán, Tiền Đồng, Vương Thịnh, Hứa Chiêu mọi người tụ chúng vì là tặc, hoặc có hơn một vài người, hoặc có mấy ngàn người. Nhưng bọn họ không có chiếm cứ thành trì, mà là tụ ở trong núi. Huyện Ô Trình chi nam là Thiên Mục Sơn, Dư Hàng huyện chi nam là Long Môn Sơn. Đối phó những sơn tặc này, Phan Vượng không hề sầu lo. Những thứ này đều là đám người ô hợp, dựa vào bản thân thống linh thiện chiến binh lính, muốn tiêu diệt bọn họ dễ như ăn cháo. Có điều Phan Phượng vẫn là trước tiên phái người hướng đi bọn họ truyền đạt, chỉ cần bọn họ chủ động tới hàng, chuyện xưa chi tội không truy cứu nữa, mỗi người cùng cái khác bách tính như thế, đều có thể thu hoạch phân ruộng địa. Nếu không đến hàng, chờ chính mình lĩnh binh đến lúc đó, liền không thể tha thứ. Tướng quân, lại có hơn 300 người đến cầu vì là quân tốt, đều là tinh trắng người. Phan Phượng ngồi ở trong phòng, cùng thái sử Từ Hứa trừ cộng ẩm, Cao Thuận từ bên ngoài bước nhanh đi tới, mới vừa đi vào, còn chưa kịp hành lễ, liền thích trò cười nói: "Bái kiến tướng quân." Cao Thuận đi tới Phan Phượng trước mặt dừng lại, chắp tay hành lễ: "Bá Bình, vì là phân ruộng việc, ngươi cực khổ rồi, nhanh ngồi." Phan Phượng cười nhấc lên tay, ra hiệu để hắn ngồi xuống. Tướng quân vẫn chưa mộ tốt, mà bách tính chủ động đến đây cầu vì là binh sĩ, có thể thấy được tướng quân phân ruộng kế sách rất được dân tâm, bách tính nguyện làm tướng quân tử chiến a. Thái sử Từ cười nói, hắn hiện tại xem như là chân chính phục rồi Phan Phượng. "Ha ha ha, Cao tướng quân, ta nhớ rằng trước ngươi từng đề nghị không được phân ruộng kế sách, chỉ là làm thu lấy những điển chủ kia thu lấy 51 điển thuê, bây giờ bách tính như vậy, ngươi có từng ngờ tới a?" Hứa Chử nâng ly rượu theo cười to nói. Cao Thuận trước thiện kiến, cho rằng Giang Đông khu vực hào tộc thế lớn, như đem hào tộc đất ruộng toàn bộ đoạt đi gặp gây nên dân phản, bây giờ xem ra, vẫn là tướng quân nhìn thấy sâu xa, thuận xa không kịp a. Cao Thuận mỉm cười đáp: "Bây giờ có bao nhiêu người?" Phan Phượng hỏi. "Hơn 5000 người, ta theo ấn tướng quân dặn dò, thu sạch dưới." Cao Thuận đáp: "À, chủ động đi lính người, cùng Triệu Mộ chi tốt không giống, những thứ này đều là đồng ý tử chiến chi sĩ. Lại quá nửa tháng, chúng ta liền xuất binh công thảo Nghiêm Bạch Hổ chờ tặc, đến lúc đó có thể dẫn bọn họ đi vào, để bọn họ trải qua chiến trận, ngày sau tất có thể trở thành tinh binh." Phan Phượng phân ruộng sau khi đối với bách tính nói, phàm là ở trong quân vì là sĩ người, cá nhân phân 20 mẫu ruộng đất miễn thuế. Bởi vậy có chút trong nhà nhân viên nhiều người, liền chủ động đến cầu vì là binh sĩ, vừa có thể miễn chính mình cái kia 20 mẫu ruộng thuế, có thể miễn chính mình toàn phú, chính mình ở trong quân có thể có ăn, về phần mình phân đến cái kia 20 mẫu ruộng, có thể do trong nhà người trồng trọt. Hơn nữa nếu như có thể ở trong quân lập công, sau đó được rồi tứ điển, cái kia liền không cần lại giao ruộng thuế. Phan Phượng quy định lập công có thể chiếm được tứ điển không cần nộp thuế, nhưng cũng không thể buôn bán, nếu như cho người khác thuê trồng trọt thì lại cao nhất chỉ có thể thu lấy 51 điển thuê. Thế nhưng tứ điển cũng không dễ dàng thôi, như Tào tính như vậy, đầu tiên là giam giữ Trần Quê, sau lại bắn bị thương Tôn Sách, hắn cũng mới được rồi 100 mẫu tứ điển. Tứ điển ưu đãi chỉ có thể hưởng ba đời, có thể truyền đến tôn bối hậu nhân thì lại không thể lại hưởng thụ. Vậy cũng là chính là phòng ngừa đại địa chủ lần thứ hai xuất hiện. Dạ. Cao Thuận chắp tay đáp: "Tướng quân, chúng ta thiết lập quan ngưu xã cùng nông cụ xã, bách tính phi thường vui mừng, không ít người đều nói sau đó không cần lại vì là mượn ngưu cùng mượn nông cụ mà ưu sầu." Phan Phượng thiết lập quan ngưu xã cùng nông cụ xã, chính là những người không có ngưu vừa không có nông cụ bách tính, để bọn họ cần cày ruộng lúc, không cần lại chúng quanh xin vay ngưu cùng nông cụ, chỉ cần lấy ra một ít lương thực cùng cáo thảo liền có thể đến mượn dùng. Chính mình có bò bách tính rất ít, trước đây đều là một ít hào tộc hoặc đất ruộng khá nhiều nhân gia mới có bách tính tuy rằng có một ít đất ruộng, thế nhưng mượn không đến ngưu, cũng chỉ có thể lấy người cày ruộng, mệt người không nói, canh đi ra địa cũng không được, loại hoa màu thu hoạch tự nhiên cũng không lý tưởng. Lần này cơ hết hào tộc, được không ít bò cày cùng nông cụ, vừa vặn đều đem ra thuê cho mượn bách tính sử dụng. Thiên hạ nông dân rất nhiều người, bọn họ có canh cụ, vừa có thể bớt đi khí lực nhiều cày ruộng địa, lại có thể tăng cường thu hoạch, tướng quân có thể nói biết dân nuôi khổ, mà tồn yêu dân chi tâm a. Thái sử Từ lúc này cũng không nhịn được vỗ Phan Phượng định nói. Phan Phượng nghe loát dâu cá chê mỉm cười, rất hưởng thụ dáng vẻ. Chính đang lúc này, ngoài cửa có binh sĩ đi vào, chắp tay nói: "Bẩm báo tướng quân, phủ ngoại lai 500-600 người, nói là châu hắn chi thuộc, đến đây cầu hàng." Phan Phượng nghe vậy lại hỉ, tuy rằng từ lâu ngờ tới gặp có chuyện như vậy, nhưng giờ khắc này nghe vẫn cứ không che giấu được trên mặt sắc mặt vui mừng. "Đi, ra ngoài xem." Cao Thuận cùng thái sử Từ mọi người mau mau đứng dậy, theo Phan Phượng ra đến phủ ở ngoài. "Phan tướng quân đến rồi, Phan tướng quân đến rồi." Những người kia nhìn thấy Phan Phượng xuất hiện, mau mau kêu to xúm lại lại đây. Một người cầm đầu hướng về Phan Phượng chắp tay nói: "Phan tướng quân, chúng ta là châu hắn bộ hạ, nghe nói tướng quân cho quận bên trong người đều phân đất ruộng, còn nói chúng ta đến hàng cũng có thể phân đến đất ruộng. Chúng ta những huynh đệ này tin tưởng tướng quân sẽ không lừa dối chúng ta, cho nên mới tới." Phan Phượng đại hỉ, có này nhóm đầu tiên đến hàng người, chỉ cần đem bọn họ dàn xếp được rồi, để bọn họ thỏa mãn, liền sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Những sơn tặc này vốn là đều là trồng trọt nông dân, có thật nhiều người là không điển có thể loại, lại vì trốn tránh thuế má, mới trốn vào trong núi gặp nhau vì là tặc. Phan Phượng cũng không muốn đem bọn họ chém giết, bởi vậy mới gặp trước tiên khuyên bọn họ đến hàng, nếu như u mê không tỉnh, kiên trì kẻ không đầu hàng, thì nên trách không được chính mình. Chư vị, Phan Phượng chưa bao giờ có nói dối, nói ắt sẽ có tin. Các ngươi hôm nay nếu đến hàng, từng người về nhà nhập hộ khẩu, sau đó liền có thể phân đến đất ruộng. Nếu như các ngươi đồng ý tiếp tục ở ta dưới trướng vì là sĩ, các ngươi phần có điển còn có thể miễn ruộng thuế, nếu là ở trong quân lập công lớn, còn có thể chiếm được tiền thưởng cùng không thu thuế tứ điển. Làm sao đi ở, các ngươi có thể tự định. Phan Phượng đứng ở trên bậc thang hướng về bọn họ la lớn. Phía dưới mọi người dồn dập nghị luận, bọn họ vốn là nghe nói Phan Phượng làm hứa hẹn, mang theo bán tín bán nghi chi tâm đến hàng. Bây giờ nghe Phan Phượng ngay mặt nói như vậy, không khỏi không tin tưởng Phan Phượng nói như vậy. Thế nào? Chúng ta lưu lại cho Phan tướng quân hiệu lực đi, nếu như là công, chẳng những có thể đến tiền thưởng, tương lai nói không chắc còn có thể lên làm tướng quân đây. Làm tướng quân? Bằng ngươi này điểm lực, lên chiến trường bất tử là tốt rồi, còn muốn lập công làm tướng quân, ta xem vẫn là về nhà làm ruộng, cưới cái nàng dâu sinh con sống yên ổn tốt một chút. Sợ cái gì, nghe nói theo Phan tướng quân, có thể có áo giáp mặc lên người, địch binh đao mâu chém đâm không vào, cung tên cũng bắn không thủng đây. Nào có đao mâu chém đâm không vào áo giáp, ngươi đừng nghe người ta nói liền tin, ta huynh trưởng trước ở Tôn Lang trong quân tương tự mặc vào áo giáp, kết quả vẫn bị địch binh chém chết, ai? Tôn Lang sao có thể cùng Phan tướng quân lẫn nhau so sánh, các ngươi như về nhà sinh con liền đi, ta muốn lưu lại theo Phan tướng quân. Phan tướng quân, ta nguyện lưu lại. Có người đứng ra đối với Phan Phượng chắp tay nói rằng, Phan tướng quân, ta cũng đồng ý lưu lại. Ta cũng đồng ý lưu lại. Ta cũng đồng ý. Những người này đồng thời hẹn ước đến hàng, giờ khắc này cũng không có ai rời đội, toàn bộ đều biểu thị đồng ý lưu lại tùy tùng Phan Phượng. Phan Phượng tuy rằng nghe được bọn họ bộ phận nghị luận, hiện tại thấy bọn họ toàn bộ biểu thị đồng ý lưu lại, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy bất ngờ. Có điều vừa nghĩ cũng là, những người này đồng ý vào núi làm tặc, ngoại trừ trốn tránh thuế má ở ngoài, cầu chính là một cái ấm no cùng giàu có. Thế nhưng bọn họ rõ ràng, nếu như tiếp tục theo châu hắn, lại quá không lâu, Phan Phượng lĩnh binh đi công, chính mình nhất định sẽ bại, đến thời điểm nói không chắc chết trận hoặc là bị Phan Phượng chém. Hiện tại Phan Phượng tiếp thu chính mình chi hàng, còn nguyện ý thu nhận giúp đỡ chính mình, theo hắn, tương lai coi như không thể lập công, chí ít cũng có thể ấm no không lo, đồng thời còn có thể được rồi đất ruộng để cho người nhà trồng trọt, cớ sao mà không làm đây? Ha ha ha. Được, trước chỉ nghe nói Đan Dương người Vũ Dũng, bây giờ mới biết, nô quận người cũng không sợ chết, đều vì dũng sĩ vậy. Các ngươi mà về nhà trước phân ruộng, sau đó sẽ tới đây báo danh, nếu có thể có người trở lại trong núi, đem trong núi những huynh đệ khác khuyên quy thuận hàng, chính là lập công, có thể chiếm được tiền thưởng. Phan Phượng muốn là để những người này trở lại khuyên trong núi những người khác đều đến hàng, như vậy miễn cho chính mình mang binh đi tấn công. Hơn nữa, còn có thể kéo tùy tùng Tôn Quyền trốn hướng về hội kê binh sĩ, để bọn họ biết sơn tặc đều có thể được đặc xá, phân đất ruộng, nếu như bọn họ đến hàng tương tự cũng có thể được đặc xá cùng đất ruộng. Chỉ cần Tôn Quyền binh sĩ người đào vong nhiều, quân tâm tất loạn, đến lúc đó chính mình lĩnh binh vừa đến, bọn họ hay là liền bất chiến tự tan, đây là không đánh mà thắng binh lính. Dạ. Phía dưới mọi người đều ưng, bái tạ mà đi. Phan Phượng nhìn bọn họ đi xa, than nhẹ một tiếng, Thanh Châu nhiều khăn vàng, mà Dương Châu nhiều núi tặc. Tử Nghĩa, Bá Bình, các ngươi cũng biết vì sao. Bất kể là Đan Dương, vẫn là Ngô quận cùng hội kê đất này, tụ chúng vì là tặc người nhiều vô cùng. Chỉ nói riêng này Ngô quận, liền có mấy vạn tặc chúng. Nói như vậy, tặc đông đảo địa phương, bách tính sinh hoạt nhất định gian nan. Bách tính sinh hoạt nếu như tốt hơn, thì sẽ không có nhiều người như vậy đồng ý đi làm sơn tặc hơn nhiều, bọn họ không trồng trọt, lại muốn ăn cơm, nhất định phải đi cướp bóc. Thế nhưng sơn tặc cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bình thường không dám đi cướp bóc danh gia vọng tộc, bằng không, giang đông những người danh gia vọng tộc sớm đã bị cướp hết rồi. Còn có Trung Sơn chân thị, chính là chân mật nhà. Có tiền như vậy, mà Thường Sơn cùng Trung Sơn sơn tặc nhiều như vậy, muốn thực sự là đến cướp, bằng bọn họ làm sao có khả năng ngăn cản được, khả năng sớm đã bị diệt. Có thể thấy được sơn tặc giặc cướp đều là những người không có quyền không có thế bách tính bình thường. Mà bách tính vì sợ bị cướp, chỉ có thể dựa vào hào tộc, đem đất ruộng giá rẻ bán cho hào tộc, lại đi thuê loại bọn họ đất ruộng, chỉ cầu mượn bọn họ tư thế đến bảo vệ người nhà bình an. Thái sử từ theo thở dài nói, bách tính sống không nổi, mới gặp vào núi làm tặc, lại gặp cướp hại cái khác bách tính, như vậy di vãng, sơn tặc chỉ có thể càng tụ càng nhiều. Mà triều đình chỉ muốn lấy vũ lực tiêu tặc, nhưng không ngờ quá tặc từ đâu đến, tướng quân phân ruộng với bách tính, lại giảm miễn thuế má, để bách tính có thể phán ấm no, như vậy tặc nhân liền có thể tự tán, sau này chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều tặc nhân đến hàng. Phan Phượng nhìn thái sử Tư lắc lắc đầu nói, Tử Nghĩa sai rồi. Theo ta thấy, triều đình cũng không phải là không biết tặc nhân tại sao, bất luận thiên tử hoặc là trong triều gia công khanh, đều biết bách tính tại sao tụ mà vì là tặc. Thuế má lao dịch quá nặng, danh gia vọng tộc lại trắng trợn diễn kịch đất ruộng, khiến bách tính ngày đêm tận lực canh đan, không thể ăn chán chê không nói, cho dù không bị chết đói, quay đầu lại cũng là vay mượn càng ngày càng nhiều, bán con bán nữ làm nô khắp nơi đều là, thậm chí bán vợ làm thiếp. Các ngươi nói, nếu ngươi như vậy, ngươi gặp không vào núi vì là tại sao? Chúa công, vì sao không đem những người hào tộc toàn bộ giết, nhưng đem bọn họ để cho chạy? Đường Hùng sau lưng Phan Phượng đột nhiên hỏi. Phan Phượng quay đầu lại hơi mỉm cười nói, bọn họ bản vô ác tâm, rất nhiều hào tộc đất ruộng đều là tổ tông tích góp mua chuyển xuống, không phải bọn họ việc làm, ta không giết bọn họ, chính là nhớ tới ở đây. Tướng quân đến nhân đến nghĩa, vì là dân chi tâm có thể chiếu nhận nguyện, cao thuận nguyện nhận tướng quân vì là chúa công, đời này thể chết theo. Cao Thuận nói xuống bậc thang, hướng về Phan Phượng quỳ lạy, Cao Thuận bái kiến chúa công. Thái sử Từ vẫn cứ đang suy nghĩ Phan Phượng vừa nãy nói tới lời nói, lúc này chợt thấy Cao Thuận bái Phan Phượng vì là chúa công, cũng mau mau xuống bậc thang, hướng về Phan Phượng quỳ lạy, Thái sử Từ cũng nguyện đi theo chúa công. Sự tình phát sinh đến có chút đột nhiên, để Phan Phượng hoàn toàn lường trước không tới. Hứa Trừ cùng Đường Hùng đã nhận chính mình vì là chúa công, lúc này không cần lại nhận chủ. Sừng sốt chốc lát, Phan Phượng phục hồi tinh thần lại, mau mau xuống bậc thang, một tay một cái, đem Thái sử Từ cùng Cao Thuận nâng dậy. Từ Nghĩa, Bá Bình, nhanh lên. Ha ha ha. Các ngươi đều là mang trong lòng trung hiếu nhân nghĩa người, sau đó liền để chúng ta đồng thời tận lực vì thiên hạ bách tính nhu lợi, để thiên hạ mỗi người đều có thể ăn cơm no, để mỗi người đều sống được có hy vọng. Cao Thuận cùng Thái sử Từ nhận Phan Phượng vì là chúa công, thân phận kiệt nhưng là khác rồi. Trước chỉ là Phan Phượng thuộc hạ, hiện tại xem như là Phan Phượng gia tướng, đời này đều không thể phản bội rời đi. Mười mấy ngày sau, trong mấy ngày nay lại có hơn 1.000 cái bách tính chủ động tới cầu vì là binh sĩ. Trước đến Hàng Sơn tặc về nhà phân ruộng sau, lúc này cũng đều trở về báo danh, trong đó có mấy người trở lại trong ngọn núi, khuyên những huynh đệ khác đến hàng. Ngay hôm đó, Phan Phượng mang theo Hứa Chử cùng Đường Hùng, còn có 100 tên hộ vệ, ra khỏi thành dò xét đồng ruộng. Vốn là Phan Phượng cũng không muốn mang nhiều như vậy hộ vệ đi ra ngoài, tuy rằng Tôn Sách bị đâm việc để hắn có chút lo lắng, có thể chính mình hiện tại vừa không có chém giết Hứa Cống, khẳng định cũng sẽ không bị Hứa Cống nhà khách tập. Coi như gặp phải, chính mình có Đường Hùng cùng Hứa Chử hộ vệ, hơn nữa chính mình hiện tại vũ lực đã là đệ nhất thiên hạ, nơi nào còn dùng sợ thích khách. Nhưng Đường Hùng kiên trì muốn dẫn 100 người tùy tùng hộ vệ, bởi vì Giang Đông danh gia vọng tộc bị đoạt đất ruộng gia tài, rất nhiều dựa vào vì là khách người, lập tức mất đi chỗ ở, khó tránh khỏi đối với Phan Phượng hận thấu xương, mang theo đông đảo hộ vệ, vạn nhất gặp phải thích khách, cũng không sợ. Phan Phượng chủ yếu là nghĩ ra được nhìn một lần bách tính, nghe một chút tiếng lòng của bọn họ, nhưng là hiện tại cái này cái dáng vẻ, bách tính biết rõ bản thân mình là ai, chỉ sợ có chút bất mãn âm thanh, hoặc là có ý kiến gì cũng không dám nói. Hắn mang theo mọi người ra Ngô huyện thành Nam, đi ra mười mấy dặm, trên đường không ít bách tính nhìn thấy, hầu như đều sẽ hướng về Phan Phượng quỳ lạy cảm ơn. Phan Phượng cưỡi ngựa xích thố, hầu như mỗi một cái bách tính hướng về hắn quỳ lạy, hắn cũng có lập tức nhảy xuống ngựa đi tự mình nâng dậy, cùng với trò chuyện vài câu, hỏi một ít phân ruộng có hay không công bằng hợp lý, hoặc là trong huyện có hay không ước hiếp việc. Hiện tại quận bên trong cùng trong huyện lại sĩ, bao quát huyện lệnh, phần lớn đều là tân tình người, Phan Phượng sợ chính mình chính lệnh không thể được đến chính xác chấp hành. Bách tính được phân ruộng, lại giảm miễn bộ phận thuế má, cũng sớm đã hài lòng, hiện tại cũng không dám từng có nhiều yêu cầu, dồn dập biểu thị thỏa mãn. Mà Phan Phượng thân dân cử chỉ, lại để cho dân chúng khen không dứt miệng. Phan Phượng dẫn dắt mọi người chính về phía trước hành, đột nhiên nhìn thấy phía trước bụi mù tung bay, tiếng người huyên náo, tựa hồ xa xa có đại đội nhân mã chính hướng về chuyến này đến. Đường Hùng nhìn thấy, gấp hô một tiếng, "Chúa công, mau dừng lại, đợi ta phái người đến xem là gì tình huống." Phan Phượng đìm ngựa dừng lại, cũng chính kỳ quái, không biết phía trước đến chính là người nào. Đường Hùng phái ra mấy cái kỵ tốt, thúc ngựa đến phía trước đi tra xét, sau đó để hộ vệ liệt trận ở Phan Phượng mã trước, để ngựa địch tấn công. Chương 242, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, chương 242, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Bẩm báo tướng quân, là Châu hắn dẫn dắt hơn 5000 bộ hạ đến đây hướng về tướng quân đầu hàng. Đường Hùng phái ra đi kỵ tốt thúc ngựa báo lại. Phan Phượng không khỏi đại hỉ, không nghĩ tới chính mình sách lược lại có lớn như vậy hiệu quả, chẳng những có thể để làm Sơn Tặc Bách tính chủ động tới hàng, liền tặc thủ đô dẫn dắt tặc chúng đồng thời đến hàng rồi. Chúa công, Châu hắn không có sớm phái người tới nói, đột nhiên nâng chúng đến đây, khủng phòng thủ có cho lựa, chúng ta không bằng trở về thành chờ hắn. Đường Hùng gánh vác Phan Phượng an toàn trách nhiệm, chính mình hiện tại chỉ dẫn dắt 100 tên hộ vệ, mà đối phương có hơn 5000 người, nếu như bọn họ muốn ám sát chúa công, chính mình e sợ cũng khó có thể bảo vệ. Bọn họ xác thực làm đến đột nhiên, có điều ta dự liệu hắn ưng sẽ không có trò lừa. Nếu như bọn họ nếu muốn giết ta, cũng tất không dám như vậy lĩnh chúng mà đến, huống hồ chỉ là mấy ngàn tập chúng, ta ha có thể sợ chi? Có thể làm bọn họ dừng lại ngoài một dặm, để Châu hắn độc thân tới gặp. Phan Phượng cười nói, hắn xác thực không sợ, chính mình vũ lực như thế cao, lại có ngựa xích thố, nếu muốn chạy trốn phi thường dễ dàng, không người nào có thể ngăn được chính mình. Hơn nữa hiện tại bên người còn có Hứa Chử cùng Đường Hùng, còn có 100 tên hộ vệ. Dạ. Đường Hùng đồng ý, sai người đi truyền lệnh, để Châu hắn dẫn dắt bộ hạ đứng ở ngoài một dặm, chính mình độc thân tới gặp. Quá một hồi lâu, Phan Phượng nhìn thấy xa xa một đoàn bách tính hóa trang người chậm rãi đi tới, đồng thời theo chính mình mệnh lệnh, đứng ở một dặm bao xa nơi. Nhìn kỹ lại, đi ở phía trước trong những người này, rất nhiều người đẩy xe đẩy, xe đẩy trên hoặc chứa lương thực tạp vật, hoặc ngồi lao nhân hài đồng. Nguyên lai, bọn họ là nâng người sử dụng tặc, hiện tại lại nâng nhà đến hàng, muốn về quê làm ruộng sinh sống. Có thể dịu già dắt trẻ mà đến, cũng giải thích bọn họ hoàn toàn tin tưởng Phan Phượng, không chỉ sẽ không giết bọn họ, còn có thể thật sự cho bọn họ phân ruộng địa. Đối diện một người cầm trong tay đại đao, thúc ngựa mà đến, phía sau theo hai kỵ. Đường Hùng lĩnh trăm tên hộ vệ che ở Phan Phượng phía trước, đối diện người đến dừng ngựa với hộ vệ trước trận, trước mặt người hướng về Phan Phượng chắp tay nói, "Châu hắn bái kiến Phan tướng quân." "Để hắn lại đây." Phan Phượng phân phó nói, vừa nãy nghe nói tặc chúng sau khi đến, hắn đã đem đại phủ cầm ở trong tay, để người vào nhất. Hộ vệ nhường ra một con đường, Châu hắn thúc ngựa chậm rãi đi đến Phan Phượng ngoài 10 bước dừng lại, mau mau nhảy xuống ngựa, cầm trong tay đại đao giao cho tùy tùng người, lại lần nữa hướng về Phan Phượng quỳ lạy hành lễ, "Phan tướng quân, nghe nói tướng quân nhân nghĩa, ta bộ hạ huynh đệ trước đây đến hàng, đã phân đến đất ruộng, bởi vậy ta hôm nay đem thủ hạ huynh đệ toàn bộ mang đến, quy hàng tướng quân." Chỉ cầu tướng quân có thể để những huynh đệ này đều có ruộng có thể canh. Phan Phượng cũng xuống ngựa, đem đại phủ giao cho tùy tùng hộ vệ, tiến lên nâng dậy Châu hắn, cười nói, "Châu thủ lĩnh, mau đứng lên, ngươi có thể dẫn dắt bộ hạ đến đây, ta rất gì vui mừng, phàm chủ động tới người đầu hàng, đều có thể phân ruộng." "Phan tướng quân, Phan tướng quân." Lúc này đột nhiên từ đối diện tập chúng bên trong chạy tới 5 người, còn vừa chạy vừa gọi. Châu hắn nghe được phía sau tiếng la, vội vàng xoay người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy 5 người này chính là trước đến hàng rồi Phan Phượng, lại trở lại chiêu hàng những huynh đệ khác người, không khỏi sắc mặt đột biến, nhưng lại tức khắc miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, che giấu chính mình bất an vẻ. Phan Phượng vốn là nhìn đối diện chạy tới mấy người, nhớ mang máng bọn họ chính là trước đến hàng người, nhưng mà lại vô ý bên trong thoáng nhìn Châu sắc mặt hắn biến hóa, trong lòng không khỏi đột ngột sinh ra nghi ngờ. Cái kia 5 người chạy đến hộ vệ trước trận bị ngăn trở. "Để bọn họ đều lại đây." Phan Phượng lại phân phó nói. Mấy người này có thể để Châu sắc mặt hắn đại biến, giải thích trong đó có lẽ có cái gì ẩn tình, đang muốn đem bọn họ gọi tới để hỏi rõ ràng. Hộ vệ tránh ra một con đường, cái kia 5 người đi nhanh lên lại đây, hướng về Phan Phượng vì lại nói, "Bái kiến tướng quân." "Lên, các ngươi trở lại không chỉ thuyết phục chư vị hương thân huynh đệ đến hàng, còn thuyết phục Châu thủ lĩnh đến hàng, công lao rất lớn à, trở lại ta tất cho các ngươi trọng thưởng." "Tướng quân, Châu soái là trá hàng, hắn muốn hại tướng quân." Cái kia 5 người đột nhiên chỉ vào Châu hắn hô. Têu một tiếng này, không chỉ để Châu hắn kinh hãi, Phan Phượng cũng là kinh hãi, lui nhanh vài bước. Đường Hùng cùng Hứa Trừ mau mau đứng ở Phan Phượng trước người, căm tức Châu hắn cùng cái kia hai cái tùy tùng bộ hạ. Nói bậy, ta là chân tâm đến hàng Phan tướng quân. Châu hắn vội vàng cãi lại nói, tướng quân, mười mấy ngày trước, Tôn Quyền phái người tới gặp Châu Soái, Châu Soái biết chúng ta trở về khuyên các anh em đến hàng tướng quân, liền đem chúng ta gọi đi, bảo là muốn dẫn dắt trong núi tất cả huynh đệ đồng thời đến hàng. Chúng ta trước cho rằng Châu Soái là chân tâm đến hàng, phi thường mừng rỡ, nhưng mà trên đường nhưng nhìn thấy cùng chúng ta đồng thời đến người trong, có không ít người xa lạ, đều mang theo binh khí, thậm chí còn có người y bên trong ăn mặc áo giáp. Chúng ta trong núi nào có áo giáp, những này nhất định là Tôn Quyền phái tới binh lính, khẳng định là muốn cùng Châu Soái đồng thời, mượn quy hàng cơ hội ám sát tướng quân không nên tin tưởng, đề phòng có trò lừa a. Ngươi nói bậy, Phan tướng quân, không nên tin hắn nói như vậy a. Châu hắn vừa vội nói. Phan Phượng lúc này đã chấn định lại, trên mặt hơi mỉm cười nói, Châu thủ lĩnh chớ vội, ngươi là thật hàng vẫn là trá hàng, ta đại phủ tự có thể nhận biết. Ngươi chỉ cần cùng ta đánh tới ba hiệp, ngươi nếu không bị ta chém, cái kia chính là chân tâm đến hàng, như bị ta chém, vậy ngươi chính là trá hàng. Ngươi yên tâm, ta đại phủ xưa nay không chém giết người mình. Hắn tiếp nhận tùy tùng hộ vệ trong tay đại phủ, vươn mình lên ngựa xích thố, hướng về Châu hắn ngang đầu ra hiệu, để hắn cũng tới mã, cùng mình đánh nhau. Hứa Trừ giờ khắc này đã lên ngựa, nhấc theo đại đao, bảo hộ ở Phan Phượng bên cạnh. Đường Hùng nhưng là nhìn kỹ xa xa những người tập chúng. Tướng quân, ta là chân tâm đến hàng a. Châu hắn lại hô. Hắn biết Phan Phượng vũ lực cực cường, chính mình ở đâu là đối thủ của hắn, đừng nói ba hiệp, e sợ một hiệp chính mình cũng bị chém. Ngươi là có hay không chân tâm đến hàng, thử xem liền biết. Phan Phượng lại hướng về hắn ra hiệu, để hắn mau nhanh lên ngựa. Châu hắn bất đắc dĩ, chỉ được tiếp nhận đại đao, kỵ đến lập tức cùng Phan Phượng đối lập. Phan Phượng trước mắt xuất hiện hệ thống văn tự. Bại tướng hệ thống mở ra đối chiến hình thức. Ký chủ, Phan Phượng. Trước mặt sức chiến đấu, 100. Trước mặt chí lực trị, 86. Trước mặt đối địch, Châu hắn. Địch tướng sức chiến đấu, 63. Địch tướng chí lực trị, 41. Địch ý trị, 100. Phe địch binh lực, 3865. Phe mình binh lực, 100. Bại tướng hệ thống ấm áp nhắc nhở, trước mặt địch tướng sức chiến đấu cùng chí lực trị đều thấp hơn 80, phe mình binh lực ít hơn 2000, lần này đối chiến không khen thưởng. Khá lắm, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Châu hắn đối với mình địch ý trị dĩ nhiên là 100, quả nhiên là đến trá hàng, muốn nhân cơ hội ám sát chính mình. Đối phương mang đến 5,000-6,000 người, nhưng binh lực biểu hiện chỉ có hơn 3,000 người, giải thích những người còn lại là chân tâm đến hàng. 100 người đôi 3,000 người, nếu như đối phương chỉ là trong núi tập chúng, Phan Phượng hay là cũng sẽ không sợ. Nhưng hiện tại theo cái kia mấy cái đã hàng người từng nói, đối phương bộ hạ bên trong có thật nhiều người xa lạ, hay là Tôn Quyền phái tới binh mã, xen lẫn trong đó, muốn cùng Châu hắn đồng thời ám sát chính mình. Nếu là Tôn Quyền phái tới người ám sát chính mình, liền khẳng định không phải hời hợt hạng người, những khả năng này là trước theo Tôn Sách chinh chiến chi sĩ, nếu như có mấy trăm thậm chí hơn ngàn người, vậy mình này 100 người e sợ không chịu nổi. Xem ra, nhất định phải chuẩn bị lui lại. Chương 243, Chu Du kế sách, chương 243, Chu Du kế sách. Châu hắn giờ khắc này thấp thỏm trong lòng không ngớt. Sớm biết sẽ như vậy, vừa nãy liền không phải tới thấy, trực tiếp dẫn người giết tới. Mười mấy ngày trước, lui giữ hội kê Tôn Quyền phái người tìm đến hắn, nói muốn cùng hắn hợp tác, chỉ cần đi ám sát Phan Phượng, liền có thể để hắn đảm nhiệm một quận thái thú. Châu hắn sớm nghe nói Phan Phượng chuẩn bị muốn dẫn binh đến tiêu diệt bọn họ, đối với Phan Phượng thâm không thân thiện, nhưng cũng nghe nói Phan Phượng chỉ dũng, chỉ cầu có thể bảo vệ sơn trại, nào dám nghĩ đi ám sát. Nhưng là Tôn Quyền đưa tới 300 cân hoàng kim, lại cho phép thái thú chức vụ, còn nói sẽ phái dũng tướng cùng chính mình đi trá hàng, nhân cơ hội ám sát. Vừa vặn lúc này đi quy hàng Phan Phượng bộ hạ trở về, khuyên những người khác hướng đi Phan Phượng quy hàng. Châu hắn cùng Tôn Quyền phái tới hai vị tướng lĩnh Chu Thái cùng Tưởng Khâm thương nghị, cảm thấy đến đây là cái trá hàng cơ hội tốt, Châu hắn đi tìm những người trở về chiêu hàng người, nói muốn dẫn dắt tất cả huynh đệ hướng đi Phan Phượng đầu hàng. Những người trở về chiêu hàng người tự nhiên cao hứng, chính mình trở lại phân đất ruộng, lại chính thai nghe được hương bên trong phụ lao hoàn toàn tán thưởng Phan Phượng nhân đức, đều nói coi như là thần tiên hạ phàm, cũng chỉ đến như thế. Triều đình chỉ muốn làm sao hướng về bọn họ thu lấy thuế phú, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ có hay không có ruộng có thể canh, có hay không có lương có thể ăn. Chỉ có Phan tướng quân, không chỉ cho bọn họ phân đất ruộng, còn giảm miễn thuế phú, thậm chí có mấy người hiện tại không có lương thực có thể ăn, còn có thể hướng về quan lương đi mượn lương mượn loại, hơn nữa không thu lợi tức, chờ hoa màu thu hoạch sau khi trả lại. Tuy rằng có thể mượn lương không nhiều, nhưng ít ra có thể cứu gấp, bất chí chết đói. Còn nghe nói, Phan tướng quân chuẩn bị muốn ở các quận huyện cùng trong thôn làm lớp học, chờ lớp học làm tốt, tất cả mọi người nhà hài đồng cũng có thể đi đọc sách tốt, tương lai còn có thể làm quan. Chính là bởi vì có chuyện tốt như vậy, bọn họ lại là tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy, mới gặp trở về khuyên những người khác đồng thời trở lại quy hàng phân ruộng. Hiện tại Châu Soái nói muốn dẫn dắt tất cả huynh đệ cùng đi hướng về Phan Phượng quy hàng, tự nhiên cũng là tình lý bên trong việc, bọn họ làm sao có chút hoài nghi. Nhưng là sau đó bọn họ nghe nói Tôn Quyền phái người mang 500 binh đến, hiện tại đang cùng chính mình hướng đi Phan Phượng đầu hàng. Bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy đến không đúng, liền lưu ý những người xa lạ kia, thấy bọn họ đều mang binh khí, có mấy người trong quần áo còn bao bọc áo giáp, xem ra không giống như là đi quy hàng, cũng như là đi đánh giặc. Phan Phượng đối với hương bên trong bách tính tốt như vậy, bọn họ cũng không muốn Phan Phượng có chuyện, bởi vậy mới gặp chạy tới hướng về Phan Phượng tố giác. Châu hắn vốn là chuẩn bị dẫn người tiến vào nô huyện trong thành, chờ Phan Phượng tiếp đón lúc, lại dẫn người giết vào bên trong phủ, đem Phan Phượng chém giết. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, sẽ ở nửa đường gặp phải Phan Phượng, vừa nãy hay bởi vì chân tâm đến hàng những người kia che ở phía trước, hắn mang đến người và Tôn Quyền binh đều theo ở phía sau. Nếu như lúc này chém giết tới, nhất định sẽ để Phan Phượng chạy mất, sau đó lại nghĩ ám sát nhưng là khó khăn. Hơn nữa Phan Phượng hiện tại sẽ không hoài nghi hắn là chân tâm đến hàng, mới sẽ đến bái kiến. Trở về khiến thái sử từ tướng quân lĩnh 5000 binh mã mau tới. Phan Phượng quay đầu hướng phía sau binh sĩ thấp giọng dặn dò, binh sĩ đồng ý thúc ngựa gấp đi. Châu thủ lĩnh, ngươi là có hay không chân tâm đến hàng? Tôn Quyền có hay không phái người tới tìm ngươi? Phan Phượng rồi hướng Châu hắn hỏi. Phan tướng quân, ta là chân tâm mang theo các anh em đến hàng a, chỉ muốn để các anh em đều có thể có ruộng trồng trọt, trải qua an ổn tháng ngày. Tôn Quyền xác thực từng phái người đến tìm ta, muốn ta hàng hắn, nhưng là bây giờ Phan tướng quân binh lực cường thịnh, lại nhân nghĩa yêu dân, mà Tôn Quyền chính là cùng đường mạt lộ người, ta ha có thể không biết nên quy hàng với ai? Châu hắn hiện tại người đang ở hiểm cảnh, chỉ cần mình ý đồ một bại lộ, lập tức thì sẽ bị Phan Phượng cùng hắn những hộ vệ kia giết chết, không thể không nỗ lực biện giải. A, ngươi nói có lý. Ngươi đến, đem bọn họ 5 người bắt giữ, bọn họ vu hại Châu thủ lĩnh, mang về vấn tội. Phan Phượng đột nhiên chỉ vào cái kia 5 người hạ lệnh. Cái kia 5 người lập tức bối rối, chính mình là tới cứu Phan tướng quân, lại bị tóm lấy, chuyện này là sao mà? Đường Hùng chỉ huy hộ vệ lập tức tiến lên đem cái kia 5 người trói lại lên. Phan tướng quân, chúng ta nói những câu là thật à, ngươi đừng cũng bị Châu xoáy lửa, bọn họ là trá hàng. Đem bọn họ miệng ngăn chặn. Phan Phượng nghe thấy bọn họ tiếng la, lại hạ lệnh. Binh sĩ tuân lệnh, từ trên người bọn họ kéo xuống vải, vò thành một cục nhét vào bọn họ trong miệng, để bọn họ không thể lại gọi. Châu thủ lĩnh, mới vừa nói muốn cùng ngươi đánh nhau, chính là lời nói đùa mà thôi, đến, ngươi cùng ta đồng hành, đồng thời trở về thành. Phan Phượng hướng về Châu hắn vây vây tay, để hắn đến đi theo bên cạnh mình. Tướng quân, ta trở lại dẫn dắt các anh em theo ở phía sau liền có thể. Châu hắn nói rằng. Phan Phượng nhưng lắc lắc đầu nói, ngươi những huynh đệ kia, ta sẽ gọi người đi để bọn họ theo ở phía sau, ngươi hôm nay có thể đến hàng, giải thích ta phân ruộng kế sách rất được lòng người. Tiên Đông cùng Vương Thịnh mọi người, tin tưởng ngươi cùng bọn họ cũng sẽ quen biết, ta còn muốn hướng về ngươi hiểu thêm hiểu rõ tình huống của bọn họ, hay là còn muốn cho ngươi hướng đi bọn họ chiều hàng đây. Đến thời điểm ngươi lập công lớn, có thể theo ta làm tướng, thay ta thống lĩnh binh mã, chinh chiến giết địch. Châu hắn lại vội vàng nói rằng, tướng quân, ta những huynh đệ kia lâu ở trong núi, cướp bóc thành tính, nếu như ta không ở, chỉ sợ bọn họ gặp hại phụ cận bách tính. Ai, bọn họ theo ở phía sau, như thế nào gặp hại bách tính, không nên lại nói, liền muốn làm ta sinh nghi. Phan Phượng nói phái người đến mặt sau đi, để Châu hắn mang đến những người kia theo ở phía sau, nhưng không thể cùng đến quá gần, muốn duy trì một dặm khoảng cách. Châu hắn bất đắc dĩ, hiện tại muốn rời khỏi lại không thể, muốn động thủ chính mình lại chắc chắn phải chết, không thể làm gì khác hơn là thúc ngựa đi ở Phan Phượng bên cạnh, hướng về trong thành mà đi. Hứa Chử cùng Đường Hùng đi theo sau Phan Phượng, hai người trước sau nhìn kỹ Châu hắn, chỉ cần hắn hơi động, chính mình lập tức một đao chém tới. Chu Thái cùng Tưởng Khâm được Tôn Quyền chi mệnh, mang theo 500 dũng tốt, đến cùng Châu hắn đồng thời, muốn trà trộn vào trong thành, thừa cơ nhảy vào Phan Phượng bên trong phủ, đem Phan Phượng chém giết. Kỳ thực đây là Chu Du kế sách. Hiện tại Phan Phượng binh lực cường thịnh, mà Tôn Sách Tân chết, sĩ khí rất, dì thấp, muốn lấy binh cùng Phan Phượng chống đỡ, e sợ gặp khó có thể chống đối. Tuy nhiên đã lui giữ hội kê, nhưng Phan Phượng bình định nô quận sau khi, nhất định sẽ linh binh đến công. Chu Du nghe nói Phan Phượng để trong núi ra tặc đến hàng tâm ý, nghĩ đến lấy binh trá hàng, thừa cơ ám sát Phan Phượng kế sách. Phan Phượng bản thân vũ lực cực cao, bên người lại thường có Đường Hùng cùng Hứa Trừ hai viên dũng tướng hộ vệ, nếu muốn lấy mấy cái thích khách đi ám sát thành công tương đối khó, chỉ có mang binh mã đánh giết mới có thành công cơ hội. Mà Tôn Quyền trong quân, hiện tại muốn nói vũ lực khá mạnh người, thuộc về Chu Thái cùng Tưởng Khâm. Để bọn họ dẫn dắt 500 dũng tốt đi, theo Châu hắn lẫn vào trong thành, cùng Châu hắn bộ hạ đồng thời giết vào bên trong phủ, chém giết Phan Phượng. Đến lúc đó trong thành đại loạn, bọn họ nhiều người, nếu muốn thoát đi cũng sẽ dễ dàng một chút. Giờ khắc này, Chu Thái cùng Tưởng Khâm thấy Châu hắn cùng Phan Phượng cũng mã mà đi, trong lòng đều có chút do dự, không biết là hiện tại độc thủ, vẫn là đợi được trong thành lại độc thủ. Công dịch, Phan Phượng hiện tại hộ vệ ít, chúng ta xông tới đem hắn chém giết đi. Chu Thái đối với Tưởng Khâm thấp giọng nói rằng, không thể, tặc chúng che ở phía trước, như phải gọi bọn họ tránh ra, e sợ sẽ khiến cho Phan Phượng hoài nghi, đến lúc đó để hắn chạy, chúng ta nhưng là lại không ám sát cơ hội. Tưởng Khâm đáp, bởi vì sợ người khác nhận ra mình, bọn họ vẫn luôn đi ở mọi người trung gian, che ở trước mặt bọn họ, là những người chân chính muốn đi quy hàng, mang theo người nhà tặc chúng. Ấu Bình ngươi xem, Châu Soái cùng Phan Phượng cũng mã mà đi, có thể thấy được Phan Phượng vẫn chưa có nghi, chờ chúng ta tiến vào trong thành, Phan Phượng nhất định không bị, đến lúc đó liền có thể một lần đắc thủ, đem chém giết, để Tôn Lang mối thủ. Tưởng Khâm lại nói, Chu Thái cùng Tưởng Khâm đều là cựu giang người, Tôn Sách ở cựu giang dựa vào viên thuật tức thì bắt đầu tùy tùng, đều bị bãi phân ly bộ tư mã, đồng thời cho binh. Tôn Sách cái chết, Phan Phượng là kẻ cầm đầu, bọn họ cũng một lòng muốn vì là Tôn Sách báo thù, biết rõ đến ám sát Phan Phượng nguy hiểm cực cao, nhưng bọn họ như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Chu Thái cảm thấy đến Tưởng Khâm nói cũng có đạo lý, liền không tiếp tục nói nữa, chỉ là yên lặng theo mọi người về phía trước đi thong thả. Chương 244, chém giết Phan Phượng, vì là Tôn Lang báo thù. Chương 244, chém giết Phan Phượng, vì là Tôn Lang báo thù. Phan Phượng cùng Châu hắn cũng kỵ đi chậm, liên tục hỏi liên quan với Tiền Đồng cùng Vương Thịnh, còn có Nghiêm Bạch Hổ mọi người việc. Lấy này đến phân tán Châu sự chú ý của hắn, để hắn sẽ không đối với mình khả nghi. Đi ra 7, 8 dặm, phía trước đột nhiên chạy tới một đại đội binh mã, người cầm đầu chính là Thái Sử Tử. Châu hắn kinh hãi, nhìn phía trước đến binh, lập tức rìm ngựa dừng lại không đi. Phan Phượng cũng rìm ngựa dừng lại, cười nói, Châu thủ lĩnh chớ hoảng sợ, này là ta trong quân sĩ tốt bình thường tháo dạy bảo mà thôi. Nhìn phía trước binh mã đến rồi thế hung hăng, đằng đằng sát khí, càng chạy càng gần, Châu hắn làm sao có khả năng gặp không hoảng hốt. Lại nghĩ đến vừa nãy cái kia 5 cái thủ hạ hướng về Phan Phượng tố giác chính mình, xem ra Phan Phượng đã biết mình không phải thật tâm đến hàng, trước chỉ là muốn ổn định chính mình, chờ đợi viện binh mà thôi. Xem ra là chính mình trúng kế a. Bởi vì cùng Phan Phượng cũng kỵ mà đi, hắn đại đao đã sớm giao cho tùy tùng bộ hạ, Phan Phượng đại phủ cũng không có trong tay. Châu Hán vội vàng quay đầu lại, hắn tùy tùng hiểu ý, vội vàng đem đại đao hướng về hắn đệ đi. Nhận lấy cái chết. Châu Hán mới vừa tiếp nhận đại đao, mặt sau Hứa Trừ hét lớn một tiếng, nâng đao hướng về hắn bổ tới. Đừng nói Châu Hán không có phòng bị, coi như phòng bị, cũng không ngăn được Hứa Trừ này một đòn sấm sét. Phốc một tiếng, Châu người khác đầu bị Hứa Trừ chém đứt rơi xuống, máu tươi xỉ ra, thậm chí phun tung tóe đến Phan Phượng trên người, Châu thi thể của hắn lập tức ngã xuống ma đi. Đường Hùng cũng không lạc hậu, trường kiếm huy động liên tục, đem Châu Hán hai cái tùy tùng đâm chết. Mau đem bọn họ cởi trói. Phan Phượng chỉ vào bị trói năm người kia nói rằng: Các ngươi mau đi trở về, để cho các ngươi những huynh đệ kia trốn hướng về bên đường, nơi mai phục bất động, như vậy có thể bất tử, phàm là chạy người phải giết. Phan Phượng rồi hướng năm người kia dặn dò. Năm người này dọc theo đường đi trong lòng còn ở án giận, cảm thấy đến Phan Phượng tướng quân quá hồ đồ, không nhận rõ tốt xấu, bị Châu Hán cho che đậy, lại vẫn đem chính mình trói lại đến. Hiện tại nhìn thấy phía trước rất nhiều binh mã chạy tới, lại thấy Châu Hán bị chém, mới rõ ràng tất cả những thứ này đều là Phan tướng quân lưu kế, là muốn ổn định Châu Hán chờ đợi viện binh. Sở hữu hoa nước đều trong nháy mắt hóa đi, mấy người bận điệu ưng, dạ. Sau đó đồng loạt chạy hướng về phía sau. Thái sử Từ mang binh chạy vội tới, hướng về Phan Phượng chắp tay nói: Chúa công, ta lĩnh 5.000 binh đi tới, cao tướng quân lĩnh 5.000 binh ở phía sau. Phan Phượng mày kiếm vẩy một cái, hạ lệnh: Mặt sau người bên trong, có chân tâm đến người đầu hàng, cũng có trò lừa hàng người, khiến mặt sau người, phàm nơi mai phục bất động người, chớ giết, phàm lộn xộn chạy trốn người, giết. Dạ. Thái sử Từ đáp, truyền lệnh xuống. Phan Phượng đã tiếp nhận phá núi trảm nguyệt phủ, hạ lệnh sau, rìm ngựa về phía sau, hô to một tiếng: Theo ta giết địch. Thúc ngựa liền hướng mặt sau chạy đi, Hứa Trừ cùng Đường Hùng mang theo 100 tên hộ vệ chăm chú đi theo, Thái sử Từ lĩnh binh theo ở phía sau. Chu Thái cùng Tưởng Khâm theo mọi người đi về phía trước, đột nhiên có người nhìn thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, vội hỏi: Mau nhìn, phía trước thật giống đến rồi rất nhiều binh mã. Bởi vì bọn họ khoảng cách Phan Phượng mọi người có khoảng cách một dặm, mà Thái sử Từ binh mã lúc này cách Phan Phượng mọi người còn có 2-3 dặm, mà đường lại khúc chiết không trực, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bụi mù, nhưng không nhìn thấy nhân mã. Chu Thái trong lòng cả kinh, công dịch, có thể hay không là Phan Phượng binh mã đến rồi? Có khả năng, hay là Phan Phượng phát hiện chúng ta? Tưởng Khâm đáp, khẳng định là Châu Hán bán đi chúng ta, làm sao bây giờ? Trước tiên phái người đến phía trước đi xem là cái gì tình huống lại nói. Chu Thái cùng Tưởng Khâm hai người tương giao tốt hơn, Chu Thái so với Tưởng Khâm so sánh dũng, mà Tưởng Khâm so với Chu Thái so sánh trí. Bọn họ bởi vì đi theo tặc chúng mặt sau, cùng Phan Phượng mọi người cách nhau khá xa, xem không rõ lắm tình huống phía trước, không nhìn thấy Châu Hán bị chém. Vừa mới chuẩn bị phái người đi phía trước điều tra tình huống, lúc này chỉ thấy có 5 cái tặc chúng một đường chạy như điên trở về, chạy tới gần sau khi la lớn, Phan tướng quân lĩnh binh đến rồi, đại gia mau tránh hướng về bên đường, nơi mai phục không nên cử động, bất động là không sao, lộn xộn chạy loạn người hẳn phải chết. Bất động là không sao, lộn xộn chạy loạn người hẳn phải chết. Nhanh, hướng về bên đường tránh một chút, nằm sấp trên đất không nên cử động, Phan tướng quân sẽ không giết chúng ta, chạy người mới sẽ bị giết. Đồ vật không muốn nắm, người hướng về bên đường tách ra là được. Nhanh, Châu Soái đã chết rồi, Phan tướng quân muốn giết chính là trá hàng người, chúng ta là chân tâm đến hàng, không cần sợ. Đại huynh, mau đưa đứa nhỏ ôm xuống. Ai nha, ngươi ôm à ông, đứa nhỏ ta đến thay ngươi ôm. Năm người kia chạy đến trước mặt đám đông, liên thanh hô to, một mặt để mọi người tránh hướng về bên đường, lại một mặt giải thích để bọn họ không cần sợ, còn chủ động tiến lên hỗ trợ đem lão nhân đứa nhỏ mang đến bên cạnh. Nếu như không tách ra, chờ một chút đại quân đi đến, che ở trên đường, coi như không bị giết, nếu như bị dẫm đến vậy cũng không được. Tuy rằng năm người này hô để bọn họ không phải sợ, nhưng là bọn họ lại hô lộn xộn người chết, hơn nữa Châu Soái lại bị Phan Phượng giết, sao có thể khiến người ta không sợ? Liên sợ hai gào khóc tiếng, hô nhi hoán nữ tiếng, còn có truy hỏi tình huống tiếng xen lẫn trong đồng thời, loạn thành một đống. Chu Thái cùng Tưởng Khâm lúc này nghe vậy kinh hãi. Quả nhiên Phan Phượng đã biết bọn họ là đến trá hàng, đồng thời triệu đến rồi binh mã. Làm sao bây giờ? Chu Thái vội hỏi. Nghe nói Châu hắn đã bị chém giết, theo đến trá hàng tặc chúng sợ Phan Phượng sẽ chém giết chính mình, lại không dám lại đi cùng Phan Phượng liều mạng, lúc này dồn dập hướng về phía sau chạy trốn. Liền ngay cả Chu Thái cùng Tưởng Khâm mang đến cái kia 500 dũng tốt, thời khắc này cũng không khỏi trong lòng sợ hãi. Phan Phượng uy danh bọn họ nhưng là biết đến, liền Tôn Lang đều đánh không lại, bị bắn bị thương mà chết. Hiện tại Phan Phượng binh mã lại so với mình nhiều, làm sao có khả năng địch nổi? Thế nhưng bọn họ theo Chu Thái cùng Tưởng Khâm đến, hiện tại bọn họ không chạy, chính mình cũng không thể chạy, chỉ là sợ hãi nhìn hai người, chờ đợi bọn họ mệnh lệnh. Phan Phượng binh mã đến rồi viên, chúng ta đã rất khó đem ám sát, ta xem chúng ta chạy đi. Tưởng Khâm nói rằng, các ngươi xem, Phan Phượng đến rồi. Bên cạnh binh sĩ chỉ về xa xa, Chu Thái cùng Tưởng Khâm đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy Phan Phượng cầm trong tay đại phủ, cưỡi ngựa xích thố chạy như điên tới, phía sau chỉ theo chừng 100 tên hộ vệ, hắn rất nhiều binh mã còn rất xa theo sát ở phía sau. Công dịch, chúng ta vâng mệnh mà đến, há có thể liền như thế tay trắng trở về? Phan Phượng đi tới, chúng ta vừa vặn đi đem hắn chém giết, muốn triệt các ngươi trước tiên lui, ta đi lấy hắn thủ cấp. Chu Thái dựa vào chính mình chi dũng, cũng không quá coi Phan Phượng là sự việc. Dù sao Tôn Sách cũng không phải chết ở Phan Phượng trong tay, mà là bị đâm sau lưng đánh lén mới sẽ bị thương. Hơn nữa trước Hoàng Cái cũng có thể làm cho Phan Phượng bại tẩu, chính mình há có thể liền Hoàng Cái cũng không bằng. Nói xong cũng không chờ Tưởng Khâm trả lời, Chu Thái thúc ngựa xông về phía trước. Ấu Bình, Ấu Bình. Tưởng Khâm hô hai tiếng, nhưng Chu Thái cũng không nghe, đã chạy vội đi ra ngoài. Hai người bọn họ nghĩa như huynh đệ, Chu Thái xông lên, Tưởng Khâm cũng không thể chính mình lui lại, lập tức hô to một tiếng, các anh em, xông lên, chém giết Phan Phượng, vì là Tôn Lang báo thủ. Nhấc theo trường thương, dẫn dắt 500 dũng tốt xông lên trên. Lúc này những người chân tâm đến hàng người hướng về bên đường tránh né, mà theo Châu Hán đến trá hàng người nhưng là hướng phía sau chạy trốn, chỉ có Tưởng Khâm mang theo này 500 người giơ binh khí hướng về phía trước phóng đi. Mà Chu Thái xông vào phía trước, đón phi nước đại mà đến Phan Phượng, hai người cách nhau chỉ có 50 bộ xa.
Chương 245, chém giết hai tướng, chương 245, chém giết hai tướng.
Phan Phượng để phụ thúc ngựa chạy đi, nhìn thấy tặc chúng hoặc là hướng về bên đường trốn, hoặc là hướng phía sau chạy, chỉ có một số ít người hướng mình trước mặt vào tới. Phủ đầu người dài đến khá là trắng kiện, tay cầm đại đao, mặt sau có một vị khác nhất theo trưởng thương người, dẫn dắt mấy trăm người theo vào tới. Phan Phượng trước mắt đột nhiên vụ xuất hiện hệ thống văn tự. Bại tướng hệ thống mở ra đối chiến hình thức. Ký chủ, Phan Phượng. Trước mặt sức chiến đấu, 100. Trước mặt trí lực trị, 86. Trước mặt đối địch, Chu Thái. Địch tướng sức chiến đấu, 91. Địch tướng trí lực trị, 64. Địch ý trị, 100. Phe địch binh lực, 500. Phe mình binh lực, 5100. Vi bại khen thưởng, cường nọ 1000 tấm. Trọng bại khen thưởng, lương thực 100000 thạch. Thảm bại khen thưởng, hoàng kim 100000 cân. Phan Phượng không có dừng lại, tiếp tục thúc ngựa lao nhanh về phía trước. Hứa Chử cùng Đường Hùng dẫn dắt 100 tên hộ vệ theo sát ở phía sau, Thái Sử Từ cũng linh binh theo sát mà đến, có điều khoảng cách còn có chút xa. Nhìn thấy Chu Thái nhân mã ít như vậy, còn dám nghịch hướng nên đón, xem ra là muốn thừa cơ hội này chém giết chính mình. Phan Phượng không khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như là mấy năm trước đây, chính mình mới vừa xuyên việt tới nào sẽ, ngươi có lẽ có cơ hội đắc thủ. Nhưng là hiện tại, Lữ Bố chết rồi, mình đã là đệ nhất thiên hạ, một mình đấu đã không sợ bất luận người nào, ngoại trừ Hoàng Trung, đến phải để phòng hắn đâm sau lưng, Quan Vũ tha đao kế đã bị chính mình nhìn thấu, đối với mình không hề uy hiếp. Trương Phi tuy mãnh, lúc này cũng không phải là mình địch thủ, có điều muốn thắng hắn cũng không quá dễ dàng, đến đánh tới mấy trăm hiệp mới được. Phan Phượng, ta muốn vì là Tôn Lang báo thủ, để mạng lại. Chu Thái thúc ngựa lên gần, hô to nâng đao hướng về Phan Phượng bổ tới. Ta đưa ngươi đi cùng Tôn Sách đoàn tụ. Phan Phượng cũng hô to nâng phủ đến chặn, hai người rất nhanh đánh vào nhau. Hứa Chử thúc ngựa trực tiếp hướng về Tưởng Khâm chạy đi, Đường Hùng nhưng là dẫn dắt 100 tên hộ vệ đi ngăn trở Tưởng Khâm binh. Thái Sử từ lúc này còn ở ngoài một dặm, thấy Phan Phượng đã cùng địch tướng đấu cùng nhau, thúc ngựa lao nhanh, vọt tới cùng Phan Phượng đồng thời hợp đấu Chu Thái. Chu Thái cùng Phan Phượng đánh năm hiệp, liền cảm nhận được Phan Phượng mạnh mẽ sức chiến đấu, mới biết Phan Phượng nguyên lai tên không phải hư truyền, cũng biết chính mình trong thời gian ngắn không thể đắc thắng, càng không thể chém giết Phan Phượng. Lúc này nếu muốn lại đi cũng đã muộn rồi, mình cùng Tưởng Khâm đám người đã bị địch binh hoàn toàn vây quanh, mà Châu hắn mang đến những người tập chúng, hàng hàng, không hàng cũng chạy. Có điều quỳ xuống đất cầu hàng cũng vẫn được, sẽ không bị giết, Phan Phượng binh chỉ đuổi theo những người chạy trốn người chém giết, đối với nơi mai phục hoặc tổn địa bất động người nhưng chẳng quan tâm. Một cái Phan Phượng liền để chính mình khó mà ứng phó được, hiện tại lại nhiều cái Thái Sử Tử, mới đánh mấy hiệp, Chu Thái liền ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể sẽ bị chém giết. Nhưng hắn không chút nào hối hận, chính mình hôm nay coi như chết trận, cũng chính là Tôn Sách báo thù mà chết, chết cũng không tiếc. Ấu Bình, không nên ham chiến, đi mau. Tưởng Khâm bị Hứa Chử đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, trên người đã bị chém trúng một đao, chỉ là trên người hắn ăn mặc áo giáp, có áo giáp hộ thân, mới chẳng bao lâu bị chém chết. Hắn biết hôm nay căn bản không thể chém giết Phan Phượng, chính mình lại đã bị thương, nếu muốn chạy trốn cũng là rất khó, mà chính mình mang đến 500 binh, lúc này đã bị chém giết hơn nữa, chỉ còn mấy chục người còn ở ngoan cường chống lại. Thế nhưng này mấy chục người, mắt thấy từng cái ngã xuống, bị giết tận chỉ là sớm một việc. Có thể có cơ hội chạy trốn, chỉ có Chu Thái một người. Tưởng Khâm cho rằng, Chu Thái dựa vào tự thân dũng lực, nếu muốn chạy trốn cũng không có vấn đề. Hắn cũng không biết, Phan Phượng cùng Thái Sử Từ vũ lực đến cùng cao bao nhiêu. Nếu như hắn biết Phan Phượng sức chiến đấu là 100, Thái Sử Từ sức chiến đấu là 97, đều cao hơn Chu Thái ra không ít, khả năng thì sẽ không như thế nghĩ đến. Công dịch, chúng ta hạnh bị Tôn Lang thưởng thức, tùy theo chinh chiến, hôm nay nếu không thể vì là Tôn Lang báo thủ, chết làm sao tiếc. Không nên lại nói, giết. A. Chu Thái mới vừa hô xong, Tưởng Khâm lại bị Hứa Chử một đao chém trúng. Này một đao Hứa Chử ra toàn lực, chém tan trên người hắn xuyên áo giáp, thậm chí chém đứt hắn mấy chiếc xương sườn. Tưởng Khâm kêu thảm một tiếng, ngã xuống mà đi. Vây quanh ở bên cạnh Phan binh mau tới trước, một đao xuống, chém vào trên cổ hắn, trực tiếp đem hắn thủ cấp bổ xuống. Công dịch, công dịch. Chu Thái điên cuồng gào thét, nâng đao ra sức bổ về phía Phan Phượng. Phan Phượng nâng phủ chặn lại, ngăn hắn đại đao. Thái Sử Từ ở Chu Thái sau lưng, nhấc thương hướng về hắn đâm tới. A. Chu Thái gào lên đau đớn một tiếng, Thái Sử Từ trường thương đâm thủng trên người hắn áo giáp, đâm vào trong cơ thể. Chỉ là bởi vì có áo giáp chống đối, trường thương đâm vào trong cơ thể không sâu, Chu Thái không có bị lập tức đâm chết. Hắn nhẫn nhịn đau đớn, cấp tốc xoay người, nâng đao hướng về Thái Sử Từ bộ tới. Thái Sử Từ biết Chu Thái vũ lực không yếu, không dám chậm trễ, mau mau rút ra trường thương, nâng thương đến chặn. Chu Thái xoay người bổ về phía Thái Sử Từ, bởi vì trên người bị thương, động tác chậm hơn, lúc này phần lưng hoàn toàn bại lộ cho Phan Phượng. Phan Phượng không chút do dự, vung phủ hướng về đầu hắn bổ tới. Giang Đông chư tướng bên trong, ngoại trừ Chu Du cùng Lữ Mông Lục Tốn chờ chí tướng ở ngoài, Chu Thái xem như là nhất là dũng mãnh một thành viên võ tướng. So với Đồng Tập Trần Vũ bọn người dũng mãnh rất nhiều. Phan Phượng tuy rằng muốn mời chào nhiều hơn chút võ tướng, thế nhưng Chu Thái cùng Tưởng Khâm những người này là Tôn Sách một tay mang ra đến, đối với Tôn Sách khá là trung tâm, nếu muốn chiêu phục bọn họ, quả thực còn khó hơn lên trời. Hoàng Cái nhưng không như thế, hắn là tùy tùng Tôn Kiên xuất đạo, không phải Tôn Sách dòng chính, đối với Tôn Quyền tới nói, càng là khá là xa lánh, bởi vậy Phan Phượng kỳ thực rất muốn chiêu hàng, chính là Hoàng Cái người như vậy. Hiện tại Chu Thái nếu chiêu hàng rất khó, vậy cũng chỉ có chém giết. Phan Phượng đại phủ bổ tới không chút lưu tình, chỉ nghe lại là phốc một tiếng. Phá núi chạm nguyệt phụ chém vào Chu Thái trên đầu, liền mũ giáp đều bị chém đứt, hắn đầu càng bị chém vào một nửa. Chu Thái chưa kịp kêu thảm thiết, ở Phan Phượng đại phủ chém trúng một khắc đó, Thái Sử Từ trường thương lại lần nữa đâm vào trong cơ thể hắn, máu tươi trực phun mà ra, thân thể lập tức đổ xuống dưới ngựa. Chu Tư Mã chỉ còn lại mười mấy cái binh, nhìn thấy Chu Thái cũng bị chém chết, nộ hô múa đao cùng chém, giết chết mười mấy cái tới gần phan binh, đồng thời cũng các bị mấy chi hoặc mười mấy chi tây giáo hoặc trường kích đâm chúng. Chu Thái cùng Tưởng Khâm mang đến 500 binh, toàn bộ bị chém giết, không một đến sinh, cũng không một chạy trốn. Chúa công, ngươi không sao chứ? Cao Thuận lúc này cũng dẫn dắt 5000 binh tới rồi, hướng về Phan Phượng hỏi. Vô sự, dẫn người đi thanh lý thi thể, cầu người đầu hàng để bọn họ trước tiên về quê đi, phân rủ việc, để trong huyện sắp xếp, bọn họ không cần vào thành. Sau đó như lại có thêm đến cầu hàng chi chúng, không nên để cho vào thành, để cho về quê nhập hộ khẩu, liền có thể phân ruộng. Phan Phượng phân phó nói. Lần này xem như là cho hắn một cái cảnh báo, chính mình có thể phòng thủ cá biệt thích khách, nhưng lớn như vậy phê thích khách nhưng là không nghĩ tới. Nếu như lần này không phải là mình ra khỏi thành dò xét, ở nửa đường gặp gỡ, lại có cái kia 5 người đến mật báo, hay là hậu quả khó biết. Coi như bọn họ không thể ám sát chính mình, đến trong thành đại náo một trận, vậy cũng đủ đầu mình đau. Bởi vậy đây, trong núi tặc chúng vẫn cứ có thể tới hàng, chỉ là cầu người đầu hàng không thể lại vào thành, trực tiếp về nhà, do huyện hương đi sắp xếp phân ruộng. Trải qua kiểm kê, lần này tới hàng hơn 5000 tặc chúng, bởi vì chạy trốn bị truy chém hơn 800 người, quỳ xuống đất cầu người đầu hàng hơn 3600 người, còn lại chạy trốn. Phan Phượng binh mã nhưng là thương vong hơn 400 người, chủ yếu bởi vì Chu Thái mang đến 500 dũng tốt sát thực dũng mãnh, liều mạng mà chiến. Chương 246, Thái sử từ sáo lộ cũ, chương 246, Thái sử từ sáo lộ cũ. Trở về thành sau khi, cái kia 5 người bóc Trần Châu hắn trá hàng quỷ kế có công, Phan Phượng cho bọn họ mỗi người tứ điền 20 mẫu, lại mỗi người thưởng 1 vạn tiền, triệu bọn họ vì là thân vệ doanh chi sĩ. Châu hắn trá hàng, để Phan Phượng đối với tiền đồng mọi người có thêm lòng cảnh giác. 3 ngày sau, lưu lại Cao Thuận thủ thành, Phan Phượng mang theo Hứa Trử cùng Thái sử tử, xuất lĩnh 3 vạn binh mã. Trong đó 1 vạn người là Tân Mộ Nô quận chi tốt, đến Ô Trình đi chinh phạt sơn tặc. Xuất binh trước, hắn đã phái người hướng đi tiền đồng cùng Vương Thịnh mọi người truyền lệnh, để bọn họ lập tức tán chúng về quê, bằng không đại quân vừa đến, muốn chạy nữa nhưng là chậm. Châu Hán Diệt, Tôn Quyền lại chết trận 2 viên dũng tướng, để tiền đồng bọn họ cảm thấy sợ hãi. Hiện tại Phan Phượng lại tự mình xuất lĩnh 3 vạn đại quân mà đến, tiền đồng cùng Vương Thịnh đều biết lấy chính mình lực lượng tuyệt đối không ngăn được. Thủ hạ bộ hạ được Phan Phượng phân ruộng chi dụ, lại sợ Phan Phượng oai, sợ chính mình sẽ bị chém giết, đã có 1/2 người chạy ra sơn trại, hướng đi Phan Phượng đầu hàng. Có điều Phan Phượng đã truyền lệnh, đến người đầu hàng không cần bảo thành, trực tiếp về nhà hướng về huyện hương báo danh nhập hộ khẩu liền có thể phân ruộng. Tiên Đồng cùng Vương Thịnh vốn cũng muốn hướng đi Phan Phượng đầu hàng, có thể tưởng tượng đến Châu hắn hạ tràng, cảm thấy đến Phan Phượng nhất định sẽ không tin tưởng chính mình, cũng sẽ không bỏ qua cho mình, liền từng người mang theo 3-4000 bộ hạ đi đầu quân Nghiêm Bạch Hổ, muốn tụ tập cùng một chỗ đối kháng Phan Phượng. Nghiêm Bạch Hổ chính mình có bộ hạ hơn 1 vạn người, hiện tại thêm vào Tiên Đồng cùng Vương Thịnh mang đến bộ hạ, thu về đến có hơn 2 vạn người, lại là theo cao lũy mà thủ, bởi vậy cũng không quá sợ Phan Phượng. Phan Phượng nếu như muốn mạnh mẽ tấn công, coi như có thể đánh hạ, vậy cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Nghiêm Bạch Hổ tin tưởng Phan Phượng sẽ không như thế làm. Vì mình tên sơn tặc này, Phan Phượng không thể gặp lấy số thương vong ngàn người hơn vạn người đánh đổi đến công trại. Phan Phượng lĩnh binh đi đến Nghiêm Bạch Hổ sơn trại trước, sơn trại ở trên cao nhìn xuống, hơn nữa tường lũy rất cao, lại có mấy ngàn tặc chúng canh gác, nếu muốn mạnh mẽ tấn công sát thực rất khó. Hắn trước tiên ở cách trại 5 dặm địa phương cắm trại. Trong lịch sử Tôn Sách mang binh đến tấn công lúc, Nghiêm Bạch Hổ cũng là không dám xuất chiến, có điều hắn muốn cùng Tôn Sách nghị hòa, phải em trai Nghiêm Dư đi đàm phán. Kết quả Nghiêm Dư bị Tôn Sách vứt tay kích đâm chết, mà Nghiêm Dư vốn là có chút dũng lực, vì là tặc mọi người phụ. Hắn vừa chết, trong sơn trại tặc chúng càng sợ Tôn Sách. Lúc này Tôn Sách mang binh mạnh mẽ tấn công, trại bên trong tặc chúng sợ hãi không dám chống lại, do đó bị công phá. Hiện tại Phan Phượng lĩnh binh đến công, Nghiêm Bạch Hổ đồng dạng không dám xuất chiến, duy nhất không giống chính là, cho dù Phan Phượng phái người đi chiêu hàng, Nghiêm Bạch Hổ không tin tưởng Phan Phượng gặp bỏ qua cho mình, hiện tại lại có tiền đồng cùng Vương Thịnh mọi người giúp đỡ, liền biểu thị kiên quyết không hàng. Hắn cũng không chịu chiến, lại không chịu hàng, mạnh mẽ tấn công cũng khó, đúng là Phan Phượng rơi vào lưỡng nan khu vực. Theo cái khác sơn trại quy thuận hàng tặc mọi người nói, bọn họ biết Nghiêm Bạch Hổ trại bên trong lương thực chuẩn tích nhiều vô cùng, chí ít có thể đủ 2 vạn người 1 năm chi thực. 1 năm. Phan Phượng cũng không muốn để cho mình binh mã háo ở đây 1 năm. Tôn Quyền còn đang đợi mình đi đánh đây, nhất định phải vội vàng đem Nghiêm Bạch Hổ diệt, ngay lập tức liền đi tiêu diệt Tôn Quyền. Bằng không cho hắn quá nhiều thời gian, để hắn binh thế phục chấn, đến thời điểm thì càng thêm khó khăn. Chúa công, không bằng chúng ta trước tiên đi thảo kích Tôn Quyền, trở về lại tấn công này trại. Quá 10 mấy ngày, Phan Phượng triệu tập chúng tướng nghị sự nhiều lần, cũng không người nào có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Thái sử từ thấy Phan Phượng ngày ngày ưu sầu, tới khuyên hắn bỏ qua Nghiêm Bạch Hổ, trước tiên đi hội kê tấn công Tôn Quyền. Nếu ngay cả một cái sơn trại đều công không được, binh uy tổn thất lớn, lại đi công thành nhưng là khó khăn, chờ một chút. Đúng rồi, Từ Nghĩa, Phan Phượng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nghe nói ngươi cung thuật tinh xảo, như ở trại dưới, có thể không đem trại trên tường người bắn ngã. Kỳ thực Phan Phượng biết lấy Thái sử từ cung thuật, đương nhiên không có vấn đề, còn là giả trang không thể khẳng định, đối với hắn hỏi. Thái sử từ suy nghĩ một chút đáp, hơn 100 bước bên trong, Từ Ưng có thể đem bắn chúng. Lúc trước Bắc Hải bị quản hợi vi, ngươi phá vòng vây mà ra, đi bình nguyên hướng về Lưu Huyền Đức cầu viện, còn nhớ tới ngươi lúc đó là làm sao phá vòng vây đi ra ngoài. Phan Phượng tựa hồ nghĩ đến biện pháp tốt, trên mặt thể hiện ra nụ cười hỏi. Thái sử từ hồi tưởng một hồi, chúa công tâm ý là, bây giờ xem ra, chỉ có mạnh mẽ tấn công mới có thể phá này trại, chỉ là mạnh mẽ tấn công trước, cần để trại bên trong chi tặc hủy bại mệnh hoặc. Từ hôm nay, ngươi mỗi ngày đến trại đi vào, trông thấy trại trên tặc chúng thò đầu ra người liền đem bắn giết, ta muốn để bọn họ không dám lại thò đầu ra thăm viếng. Ban đêm lại để 1000 cung nỏ binh hướng đi trại nội loạn bắn, cổ vũ hết lên, để bọn họ đêm không thể chợp mắt. Như vậy xuống, trại bên trong chi tặc tất bị mà sợ, lại dụ bọn họ ra hàng, chỉ cần trại bên trong tặc chúng ra hàng, này trại liền có thể dễ phá. Phan Phượng càng nói càng cao hứng, thật giống ngay lập tức sẽ có thể công phá này trại như thế. Thái sử từ nghe cũng rất là kinh hỉ, chính mình lúc trước ở Bắc Hải chính là như vậy mê hoặc vây thành chi tặc, mới như vậy dễ dàng phá vòng vây đi ra ngoài. Mặc dù mình đi bắn chết mấy cái hoặc mười mấy thủ trại chi tặc, xem ra cũng không có gì, có thể liên tục mười mấy ngày như vậy, trại bên trong thủ tà tâm bên trong tất gặp sợ hãi. Đối với mình sợ hãi, đồng thời cũng là đối với Phan Phượng sợ hãi. Nếu như buổi tối lại có binh sĩ hướng về trại nội loạn bắn, mặc kệ có hay không bắn trúng người, chỉ cần lớn tiếng kêu gào, khiến cho giống như là muốn công trại như thế, để trại bên trong người không được yên giấc. Bởi vậy, nếu muốn công phá này trại, tựa hồ tất nhiên không thể khó khăn. Chúa công diệu kế, ta vậy thì đi. Thái sử từ chắp tay vui vẻ nói, ta đi cùng với ngươi, ngươi xuyên hai khải, để thuận binh che chở ngươi. Phan Phượng lưu hứa trừ thủ doanh, chính mình dẫn dắt đường hùng thân vệ doanh cùng 5.000 thiết giáp binh đi đến trại trước. Thái sử từ chiếu Phan Phượng dặn dò, mặc vào hai tầng áo giáp, cầm trường cung, mang theo túi lượng tên, ở 100 tên cầm thuận binh sĩ già hộ dưới, đi đến trại 100 vị trí đầu bộ bên trong, cự trại tường chỉ có 50-60 bộ. Sơn trại thủ tốt nhìn thấy Phan Phượng lĩnh binh đến gần, cho rằng Phan Phượng là đến công trại, vội vàng thổi lên cái lệnh, triệu tập trại bên trong tặc chúng đến đây thủ trại. Nhưng là bọn họ lại gặp được Phan Phượng thiết giáp binh đứng ở xa xa, chỉ có 100 địch binh cầm thuận tới gần, chính không biết ý gì. Phụ trách canh gác trại tường Nghiêm Dư, hạ lệnh người bắn nỏ hướng về trại ngoại địch binh bắn một lượt. Thái sử từ sớm đoán được chính mình tới gần sau khi, trại Trung Sơn tặc nhất định sẽ một trận bắn loạn. Bởi vậy hắn cũng không nội hướng về trại bên trong xạ kích, chỉ là để thuận binh nắm thật tấm khiên, bảo vệ chặt chẽ, chờ bọn hắn bắn mệt mỏi chính mình lại bắn. Bọn họ tiễn cũng không phải vô hạn nhiều, bọn họ thấy xạ kích vô công, nhất định sẽ ngừng, không phải vậy mũi tên tiêu hao hết, đến lúc đó Phan Phượng đến công, nhưng là khó có thể ngăn trở địch. Thái sử tử cũng không phải vì giết địch mà đến, mục đích chủ yếu là cho trại Trung Sơn tặc tạo áp lực, đồng thời Thái sử tử cũng xuyên thấu qua tấm khiên khe hở tìm kiếm trại trên tường phụ trách chỉ huy thủ lĩnh. Bắt giặc trước tiên bắt vương, nếu như có thể đem thủ lĩnh của bọn họ bắn chết, đối với bọn họ lực uy hiếp sẽ càng to lớn hơn. Trại bên trong, Nghiêm Bạch Hổ cùng Tiền Đồng Vương Thịnh, còn có Hứa Cống, nghe được tiếng kèn lệnh, vội vàng đi đến trại trên tường, nhìn phía trại ở ngoài, đã thấy Phan Phượng xuất linh thiết giáp binh liệt trận với mấy trăm bộ xa xa. Chỉ có khoảng 100 người, cầm vẫn tới gần trại tường, không biết bọn họ muốn làm gì. Chương 247, Thái sử tử, ta bắn chúng ai? Chương 247, Thái sử tử, ta bắn chúng ai? Phan Phượng đến cùng muốn làm cái gì? Nghiêm Bạch Hổ nhìn trại ở ngoài những người cầm thuẫn binh nghi vấn hỏi. Tuy rằng có vô số mũi tên bắn về phía bọn họ, nhưng bọn họ tấm khiên lẫn nhau che chắn, nghiêm mật không có khe, nhiều như vậy tiễn dĩ nhiên chỉ bắn chúng rồi một người chi chân. Theo ta thấy, Phan Phượng đây là háo địch kế sách, hắn là muốn lợi dụng những này thuẫn binh đến tiêu hao chúng ta mũi tên, nhanh khiến người ta dừng lại, không muốn lại bắn. Hứa Cống là làm qua thái thú người, đọc sách nhiều hơn một chút, nghĩ tới cũng sẽ thâm một ít. Trước hắn là nô quận thái thú, Tôn Sách phái Chu Chỉ nhậm chức nô quận thái thú, lĩnh binh vào nô, Hứa Cống mang binh đến cự, kết quả đánh không lại Chu Chỉ, không thể làm gì khác hơn là trốn đến Nghiêm Bạch Hổ Sơn trại tạm lánh. Không sai, ta liền nói hắn tại sao lại chỉ để những người này tới gần, đình chỉ bắn tên, đình chỉ bắn tên. Nghiêm Dư lúc này bừng tỉnh như ngộ, mau mau hô. Trại trên người bắn nỏ nghe được mệnh lệnh, toàn bộ dừng lại, không còn hướng về trại bắn ra ngoài tiễn. Phan Phượng quả nhiên gian trá, muốn tiêu hao hết chúng ta mũi tên, sau đó sẽ đến mạnh mẽ tấn công, may mắn có Hứa Quân ở đây, nhìn thấu nó gian kế. Nghiêm Bạch Hổ nói với Hứa Cống. Phan Phượng như vậy hành vi, chính có thể nói minh nó đã bó tay hết cách, chúng ta chỉ cần thủ vững trụ, không lâu sau đó, hắn tất lui binh đi tấn công Hội Kê. Đến lúc đó chúng ta liền có thể cử binh đi đoạt được nô thành, chiếm lấy nô quận khu vực, đã hết vì là chúng ta sở hữu, ha ha ha. Hứa Cống nói xong cười to. Hắn là bị Chu Trì đánh đuổi, thân phận bây giờ vẫn cứ là nô quận thái thú. Phan Phượng sau khi đến, lại nhận lệnh Cao Thuận vì là nô quận thái thú, chỉ có chờ Phan Phượng cùng Tôn Quyền đánh nhau thời gian, mượn Nghiêm Bạch Hổ binh mã, nhân cơ hội đi đoạt lại nô quận, lại theo thành thủ vững. Thái sử từ trên người mặc hai tầng áo giáp, lại trốn ở tấm khiên bên trong, nghe mũi tên tiếng xé gió, cùng cắm ở trên khiên tiếng. Đột nhiên âm thanh biến mất, hắn nhìn lén hướng về trại trên nhìn tới, thấy có thật nhiều người vi chạm một nơi, chính hướng về trại ở ngoài trông lại. Hắn không nhận ra Nghiêm Bạch Hổ mọi người, thế nhưng từ quần áo hóa trang đến xem, những người này tất là trại bên trong thủ lĩnh nhân vật. Nói không chắc Nghiêm Bạch Hổ ngay ở trong đó. Thái sử từ nhìn chuẩn một người dáng dấp trắng kiện, tới gần trại từ người, giơ lên cung tên, để thuận binh hơi hơi rời đi tấm khiên, lộ ra một cái lỗ nhỏ. Hắn giơ cung tên, nhắm vào người kia đầu, vung lòng tay, chiếm chiếc một tiếng, mũi tên rời dây cung, xuất hiện giữa trời, chính chính bắn trúng đầu người nọ. Bắn ngã một cái, Thái sử từ cũng không muốn buông tha cơ hội khó có này, lại mau mau cài tên, hướng về trại trên nhắm vào tới, lại bắn trúng một người chi đầu, người kia lập tức ngã xuống. Nhanh nằm sấp xuống, có đâm sau lưng. Đứng ở trại trên mọi người, đầu tiên là nhìn thấy Nghiêm Dư bị một mũi tên bắn trúng đầu, lập tức ngã xuống đất. Mọi người ở đây nhất thời sửng sốt thời gian, Tiền Đồng lại bị một mũi tên bắn trúng đầu, cũng theo ngã xuống. Nghiêm Bạch Hổ hiểu được là xảy ra chuyện gì, vội vàng một mặt ngã vào trong đất, một mặt hô to. Hứa Cống cùng Vương Thịnh theo ngã vào. Thái sử từ đáp thứ ba mũi tên, đang muốn lại bắn lúc, những người kia đã toàn bộ không thấy, hắn không thể làm gì khác hơn là lại hướng về cái khác thò đầu ra tập chúng vào tới. Lại liên tục bắn ngã ba người sau khi, trại bên trong rốt cục phản kích, mấy trăm mũi tên đồng thời phóng tới. Thuận binh mau mau lại sẽ tấm khiên bảo vệ chặt chẽ, mà lúc này bọn họ hầu như mỗi một mặt trên khiên đều cắm đầy tiễn. Phan Phượng ở phía xa thấy rõ ràng, trước bóc Trần Châu hắn trá hàng cái kia 5 người hiện tại ngay ở thân vệ trong doanh trại, bảo hộ ở Phan Phượng phía sau. Các ngươi cũng biết bị bắn người là ai? Phan Phượng đem bọn họ gọi tới câu hỏi. Bẩm tướng quân, cái thứ nhất bị bắn trúng người là Nghiêm Dư, cái thứ hai bị bắn trúng người là Tiền Đồng, Nghiêm Bạch Hổ là cái kia mặc áo trắng người, bên cạnh hắn cái kia là trước thái thú Hứa Cống, còn có một cái khác so sánh lão người là Vương Thịnh. Ngươi nói Nghiêm Dư cùng Tiền Đồng bị bắn trúng rồi? Phan Phượng quả thực không thể tin vào tai của mình. Chính là, ha ha ha, Tử Nghĩa lập công lớn a. Nhanh, hôm nay đem Tử Nghĩa bọn họ triệu hồi đến. Trại trên tiễn vẫn cứ ở hướng về bọn họ liên tục phóng tới, tuy rằng như vậy có thể tiêu hao trại bên trong mũi tên, thế nhưng tiêu hao mũi tên cũng không phải Phan Phượng mục đích. Phan Phượng mục đích là cho trại bên trong tập trung áp lực, hiện tại bắn chết Nghiêm Dư cùng Tiền Đồng, mục đích của chính mình xem như là vượt mức hoàn thành rồi. Ken 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 quang. Kích kim thanh âm vang lên, triệu hoán thái sử từ mọi người lui binh. Có điều trại bên trong sơn tặc còn ở hướng về bọn họ bắn tên, lúc này vẫn chưa thể động, hơi động liền sẽ bộc lộ ra không gian, chỉ có thể chờ đợi bọn họ sau khi bắn xong mới có thể rút đi. Lần này trại bên trong bắn tên so sánh mãnh, lại có 6 người bị bắn trúng, trong đó 2 người bị bắn chết, còn lại 4 người bị thương. Qua một lúc lâu, trại bên trong chi tiễn mới ngừng lại, phỏng chừng bọn họ đã là đem mang theo mũi tên tất cả đều bắn xong xuôi, không phải vậy sẽ không ngừng. Đi mau. Thái sử từ hạ lệnh, mọi người giơ tấm khiên, chậm rãi rút đi. Ha ha ha. Từ Nghĩa, cũng biết ngươi bắn trúng rồi ai. Thái sử từ lui về trước trận, Phan Phượng nên đón cười hỏi. Chúa công, ta bắn trúng người là ai? Thái sử từ xác thực không biết chính mình bắn trúng người là ai, chỉ biết khẳng định không phải tiểu nhân vật. Là Nghiêm Dư cùng Tiền Đồng, Tiền Đồng không cần phải nói, là một cái tặc thủ. Nghiêm Dư ở đây trại bên trong, nhân nó dũng lực, vì là tặc mọi người phục, bây giờ hắn chết rồi, trại bên trong tặc chúng nhất định sẽ hoàn toàn sợ hãi. Chính là Nghiêm Bạch Hổ, chỉ sợ cũng phải buổi tối không đi ngủ được, ha ha ha. Phan Phượng nói xong lại là một trận cười to. Vẫn cho là khó giải việc, không nghĩ đến đã vậy còn quá dễ dàng liền có thể giải quyết. Canh giữ ở trại ở ngoài mười mấy ngày, nghĩ đến các loại biện pháp, đều cảm thấy đến không cách nào công phá này trại. Hiện tại Nghiêm Dư cùng Tiền Đồng vừa chết, coi như không thể lập tức công phá này trại, cũng là ngay trong tầm tay. Đáng tiếc, Nghiêm Bạch Hổ là người nào? Thái sử từ nghe nhưng không cảm thấy kinh hỉ, mà là cảm thấy đáng tiếc. Hắn muốn bắn chính là Nghiêm Bạch Hổ. Chỉ cần Nghiêm Bạch Hổ vừa chết, sơn trại này bên trong lập tức liền sẽ đại loạn, thừa dịp loạn mạnh mẽ tấn công, lập tức liền có thể công phá. Mặc áo trắng cái kia một cái chính là, tuy rằng không thể bắn trúng Nghiêm Bạch Hổ, bắn chết Nghiêm Dư cũng như thế, này trại có thể phá, ha ha ha. Phan Phượng vẫn cứ chống lại không được vui sướng trong lòng, hắn chỉ muốn mau chóng tiêu diệt Nghiêm Bạch Hổ mọi người, thật linh binh đi tấn công Tôn Quyền. Chúa công, ngày mai trở lại, Nghiêm Bạch Hổ như xuất hiện, ta tất có thể đem hắn bắn chết. Thái sử từ tựa hồ vì chính mình không có thể bắn chết Nghiêm Bạch Hổ mà có chút tự trách. A, đi, chúng ta về doanh vì ngươi khánh công. Phan Phượng linh binh về doanh, giết lợn làm thịt dê, vì là thái sử từ khánh công. Có điều trong doanh trại nghiêm cấm uống rượu, đây là Phan Phượng định quy củ, hiện tại vẫn là nằm ở thời chiến. Dư đệ, dư đệ. Nghiêm Bạch Hổ ôm Nghiêm Dư, mũi tên còn cắm ở trên đầu hắn. Nghiêm Dư thời điểm chết, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Nghiêm soái, là ta đoán sai, Phan Phượng nên không phải đến tiêu hao chúng ta mũi tên, mà là có thiện xạ cung thủ ẩn giấu với tấm khiên trong trận, cố ý dụ dỗ chúng ta đến đây, tùy thời bắn giết. Hứa Cống nhìn thấy Nghiêm Dư cùng Tiền Đồng, đều là một mũi tên mất mạng, cũng đều là bị bắn trúng đầu. Bọn họ ngã vào sau khi, lại có mấy cái bộ hạ bị bắn chết, cũng đều là một mũi tên mất mạng. Có thể thấy được trại ở ngoài tấm khiên trong trận, ẩn giấu đi một cái trăm bắn trăm trúng thần xạ thủ. Phan Phượng, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nghiêm Bạch Hổ nổ hô. Chương 248, thuyết khách Hứa Cống. Chương 248, thuyết khách Hứa Cống. Ban đêm hôm ấy, Phan Phượng phái ra 1000 danh cung nọ binh cùng 2000 tên binh sĩ, sờ soạn đi đến trại trước, đào đất thực thuẫn, dựng thẳng lên mấy hàng tấm khiên. Sau đó nâng tiễn hướng về trại bên trong vào tới, liên tục bắn ra 3 vòng, liền mau mau lui về phía sau, tiếng trống lôi hưởng, lớn tiếng gọi giết, làm ra muốn nhân màn đêm công trại tư thế. Trại bên trong thủ tốt đột nhiên bị tập kích, tuy rằng chỉ có 30-40 người bị tiên bắn trúng, nhưng bởi vì ban ngày quân địch bên trong có thần sát thủ, bọn họ mau mau ẩn trốn đi, không dám thò đầu ra. Kỳ thực ban đêm như vậy hắc, cách xa nhau lại xa, trại ngoại địch binh căn bản là không nhìn thấy bọn họ. Bọn họ cũng không nhìn thấy trại ngoại địch binh, chỉ là lúc gần lúc hiện nhìn thấy xa xa tựa hồ có không ít địch binh. Chờ trại ngoại địch binh đình chỉ bắn tên, lại nghe được tiếng trống cùng tiếng la giết vang động trời, Phan Phượng binh mã tựa hồ chính đang công trại, bọn họ lập tức nâng tiễn phản kích, hướng về trại ở ngoài điên cuồng vào tới. Nghiêm Bạch Hổ bởi vì em trai cái chết, bi thương không thể vào miên, đột nhiên nghe được trại ở ngoài tiếng trống cùng tiếng la giết, cho rằng Phan Phượng lĩnh binh công trại, vội vàng đi đến trại trên tường. Có điều hắn không dám tùy tiện thò đầu ra đến xem, mà là ở tấm khiên giả hộ bên dưới, hướng về trại ở ngoài nhìn tới. Nhưng là ngoại trừ nhìn thấy xa hơn một chút nơi có thân ảnh mơ hồ ở ngoài, không thấy được một cái địch binh tới gần trại tường. Trại trung sĩ tốt liên tục bắn mười mấy vòng tiễn, lúc này trại ở ngoài tiếng trống cùng tiếng la giết rồi lại đột nhiên đình chỉ, một điểm âm thanh đều không có. Nghiêm Bạch Hổ hạ lệnh đình chỉ bắn tên. Hứa Cống cùng Vương Thịnh cũng đều đến rồi, ẩn nút hơi ló đầu ra trại tường nhìn ra ngoài, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Nghiêm soái, Phan Phượng cũng không phải là thật sự công trại, nếu thật sự công trại, không thể một điểm cây đuốc đều không có, hắn chỉ có điều là đột kích quá yếu nhiều chúng ta, khiến cho chúng ta không được yên giấc mà thôi. Hứa Cống nói với Nghiêm Bạch Hổ. Phan Phượng gian trá đến cực điểm, quỷ kế đa đoan, không biết hắn đây là cái gì âm như đây. Nghiêm Bạch Hổ dầu dĩ nói. Địch tiễn đột kích, mau tránh tốt. Đột nhiên có người hô to. Tiện đà nghe được vô số mũi tên tiếng xé gió, hướng về trại trên tường phong tới. Nghiêm Bạch Hổ cùng Hứa Cống mọi người vội vàng trốn ở sĩ chúng tấm khiên sau khi nghe mũi tên cắm ở trên khiên âm thanh, bọn họ hoàn toàn hoảng sợ. Hứa Cống lúc này lại nghĩ đến, hay là Phan Phượng là có cái khác dụng ý. Nghiêm soái, Phan Phượng quả nhiên đầy đủ gian trá, hắn đây là cố ý đem chúng ta đưa tới, muốn đem chúng ta bắn giết ta. Nghiêm soái, chúng ta ngày mai vẫn là đi ra ngoài cùng hắn quyết một trận tử chiến đi, bằng không như vậy xuống cũng là chờ chết, đụng một cái hay là còn có sinh cơ. Vương Thịnh thực sự không chịu được Phan Phượng như vậy đột kích gây rối, muốn đến cái thoải mái giải quyết vấn đề. Vương soái, Phan Phượng có hơn vạn thiết giáp binh, lại có Hứa Trừ thái sử từ chờ dụng tướng, càng khỏi nói Phan Phượng Chi Dũng, chúng ta dựa vào cái gì có thể thắng? Đi ra ngoài quyết chiến, chỉ là muốn chết mà thôi, theo trại thủ vững, hay là Phan Phượng đánh lâu không xong thì sẽ rút đi. Nghiêm Bạch Hổ làm sao không nghĩ ra đi chém giết Phan Phượng, vì chính mình đệ đệ báo thủ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, dựa vào bản thân những người này căn bản là không phải là đối thủ của Phan Phượng, đi ra ngoài quyết chiến, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lần này trại ngoại địch binh lại chỉ là bắn 3 vòng tiễn liền đình chỉ. Nghiêm Bạch Hổ hạ lệnh phản kích, hầu như đem trại trên tường thủ tốt chi tiễn toàn bộ bắn ra ngoài, nhưng trại ở ngoài dĩ nhiên là không có động tĩnh gì, không biết đến cùng là cái gì tình huống. Trên thực tế, Phan Phượng cũng chưa hề nghĩ tới muốn nhân màn đêm đem Nghiêm Bạch Hổ mọi người bắn giết, ám vô cùng, có thể bắn trúng người là tốt lắm rồi, cái nào còn muốn bắn trúng Nghiêm Bạch Hổ mọi người. Nếu như thật sự bắn trúng, đó là chính hắn quá xui xẻo đỉnh. Bắn hai lần tiễn, chờ trại bên trong lần thứ 2 phản kích đình chỉ sau khi, bọn họ mới rút thuẫn thu tiễn mà đi, chỉ để lại người thủ xem, phòng ngừa trại bên trong tập chúng đến đây tập doanh. Ngày thứ 2, Phan Phượng lại xuất lĩnh 5000 thiết giáp binh đi đến trại hàng đầu trận, 100 tên thuẫn binh xuyên giáp cầm thuẫn, thái sử từ trên người mặc hai khải ẩn thân trong đó, chậm rãi rời bước tới gần trại tường. Trại bên trong thủ tốt lại là một vòng mưa tên kéo tới, có điều rất nhanh sẽ ngừng. Thái sử từ xuyên thấu qua tấm khiên khe hở, hướng về trại trên tường nhìn tới, tìm kiếm xạ kích mục tiêu. Trại bên trong tặc chúng biết những này tấm khiên bên trong khẳng định lại cất giấu thần xạ thủ, tất cả đều ẩn trốn đi, không dám hiện thân. Thái sử từ tìm một hồi, nhìn thấy có một người ngồi xổm ở trại bên tường, lại lộ ra nửa cái đầu. Bọn họ không có áo giáp tương tự cũng không có mũ giáp. Thái sử từ nâng tiễn nhắm vào và tới, chính giữa người kia lộ ra nửa cái đầu. Người kia theo tiếng nga xuống, bên cạnh người nhìn thấy, hoàn toàn sợ hãi. Nghĩ thầm trốn đi còn có thể bị bắn trúng, người này cũng quá thần đi. Bọn họ ngồi xổm xuống người mau mau ngã vào trong đất, sợ chính mình không cẩn thận liền lộ ra đầu bị bắn trúng. Lần này Nghiêm Bạch Hổ nhận được tin tức, không có đến trại trên tường đến, Phan Phượng không có mạnh mẽ tấn công, hắn liền không sợ. Đồng thời hắn hạ lệnh, quân địch chỉ cần không có công trại, lại không lộ thân, liền không cần hướng về bọn họ bắn tên, muốn giữ lại mũi tên, chờ quân địch công trại lúc sử dụng. Thái sử từ bắn trúng một cái sau khi, những người khác đều không có lại thò đầu ra, thực sự không tìm được xạ kích mục tiêu, không thể làm gì khác hơn là liên tục bắn 2 mũi tên, bắn trúng 2 cái quật cờ, xem như là cho tặc chúng một cái uy hiếp, sau đó hạ lệnh rút đi. Chúa công, chúng ta không bằng thừa dịp tặc chúng tránh né thời gian, đột nhiên khởi xướng mạnh mẽ tấn công, như vậy hoặc có thể đánh hạ này trại. Thái sử từ trở lại trước trận, nói với Phan Phượng. Phan Phượng cười ha ha, coi như muốn mạnh mẽ tấn công, cũng cần chờ một chút, chờ bọn hắn hoàn toàn hề bại thời gian, đồng thời để bọn họ cho rằng chúng ta sẽ không mạnh mẽ tấn công, lại đột nhiên tiến binh công trại, như vậy mới có thể thành công. Hiện tại nên làm như thế nào? Thái sử từ hỏi. Phan Phượng hơi mỉm cười nói, khiến bọn binh sĩ cùng kêu lên hô to, ra người đầu hàng miễn tử phân ruộng, kẻ không đầu hàng trại phá người vong, sau 5 ngày, nhất định công trại. Dạ. Thái sử từ biết Phan Phượng đây là muốn đối với trại bên trong tập chúng tiến hành tâm lý uy hiếp, để bọn họ bởi vì sợ mà chính mình đi ra đầu hàng. Coi như không ra trại đến hàng, cũng có thể để bọn họ ở trại bên trong sợ hãi không ngớt, do đó để trại bên trong đại loạn, đến lúc đó nếu như thật sự mạnh mẽ tấn công, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngay sau đó đi truyền lệnh, khiến 5000 thiết giáp binh cùng kêu lên hô lớn, ra người đầu hàng miễn tử phân ruộng, kẻ không đầu hàng trại phá người vong, sau 5 ngày, nhất định công trại. Trại bên trong tặc chúng bởi vì Nghiêm Dư cùng Tiền Đồng bị bắn chết, hiện tại lại nghe được Phan Phượng lên tiếng 5 ngày sau công trại, hơn nữa nếu như hiện tại không đi ra ngoài đầu hàng, đến thời điểm liền sẽ bị giết. Trong khoảng thời gian ngắn, trại bên trong người người kinh hoàng. Đặc biệt là Tiền Đồng mang đến tặc chúng, lão đại của chính mình chết rồi, bọn họ hiện tại đều muốn đi ra ngoài hướng về Phan Phượng cầu hàng, như vậy không những mình có thể miễn tử, còn có thể trở lại phân ruộng. Coi như là Nghiêm Bạch Hổ bộ hạ, cũng bởi vì Nghiêm Dư cái chết mà sợ hãi không ngớt, cũng có thật nhiều nhân sinh ra đầu hàng tâm ý. Chỉ là không người đi đầu, chỉ có ngầm hạ nghị luận, nhưng không hành động thực tế. Trại bên trong chi chúng nghị luận ngôn ngữ, Nghiêm Bạch Hổ cùng Vương Thịnh Hứa Cống bọn người biết, lúc này cũng là lo lắng, ba người đang thương lượng biện pháp giải quyết. Trại bên trong quấy nhiễu nhượng, bọn họ không thể cứng rắn đi cầm nói, như vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu muốn bảo vệ sơn trại tựa hồ có hơi khó. Hiện tại lối thoát chỉ có đẩy lùi Phan Phượng, hoặc là linh chúng ra hàng. Đương nhiên, còn có một con đường, vậy thì là khí trại mà đi, đi hội kê nhờ và Tôn Quyền, hoặc đi nhờ và khác một bài linh hứa chiêu. Lựa chọn như thế nào, để Nghiêm Bạch Hổ khổ nào không thôi. Đẩy lùi Phan Phượng, đã xác định căn bản không thể. Linh chúng ra hàng cùng khí trại mà đi, này hai cái đạo cũng có thể tuyển. Có điều Phan Phượng liệu sẽ có tiếp thu bọn họ chi hàng, có thể hay không bỏ qua cho bọn họ, nhưng là ân số. Vương Soái, ngươi là cái gì cái nhìn? Nghiêm Bạch Hổ hướng về Vương Thịnh hỏi. Tuy rằng Vương Thịnh đến nhờ vả chính mình, nhưng bọn họ giờ khắc này đã là cộng đồng tiến thối, không phân người ta. Ta nghe Nghiêm Soái, ngươi đi đâu, ta cũng theo đi đâu. Vương Thịnh hiện tại dựa vào chính mình sức lực của một người, căn bản là không thể chống đối Phan Phượng, coi như muốn đi nhờ vả Tôn Quyền, cũng phải cùng Nghiêm Bạch Hổ đồng thời, mới có thể được Tôn Quyền coi trọng. Hứa Quân, ngươi tâm ý đây. Nghiêm Bạch Hổ lại hướng về Hứa Cống hỏi. Hứa Cống chỉ mang theo mấy cái nô khách xin bảo, có điều bởi vì hắn từng nhận chức nô quận thái thú, chỉ có điều là bị Tôn Sách phái Chu Chỉ đến đánh đuổi. Hơn nữa Nghiêm Bạch Hổ lại là nô quận người, trước hai phe đều có vắng lai, đối với hắn khá là tôn trọng. Nghiêm Soái lại là ý gì? Hứa Cống hỏi ngược lại. Nghiêm Bạch Hổ suy nghĩ một chút, đáp, ta như hàng rồi Phan Phượng, cho dù không bị nó giết chết, cũng sẽ bị hắn đoạt đi tất cả, cuộc sống sau này tất không dễ chịu. Ta tâm ý là đi hội kê nhờ và Tôn Quyền, nếu có thể giúp đỡ đem Phan Phượng cái đi, tương lai hay là có thể khá hơn một chút. Ý nghĩ của hắn là Phan Phượng trục xuất danh gia vọng tộc, đoạt đi đất ruộng phân cho bách tính. Nếu như mình đầu hàng Phan Phượng, nói không chắc tiền của mình tài đất ruộng gặp toàn bộ bị đoạt đi, để cho chính mình chỉ có thể như người khác như thế, chỉ có một người đến 20 mẫu ruộng. Thật như vậy, vậy mình có thể nói là không có thứ gì, trước tích lũy của cải sẽ mất hết. Hứa Cống gật gù, tán thành cái nhìn của hắn, có điều hắn cũng có chính mình mặt khác cái nhìn. Phan Vượng đoạt đi đất ruộng tiền tài, lại sẽ đất ruộng phân cho bách tính trồng trọt, nếu là hàng rồi hắn, đất ruộng cũng nhất định sẽ bị nó đoạt đi. Chỉ là, lấy nó hiện nay cường thịnh tư thế, chỉ sợ Tôn Quyền cũng khó có thể chống đối, hội kê bị hắn công đoạt, chỉ là sớm một việc. Nghiêm Soái cho dù đi nhờ vả Tôn Quyền, như đến lúc đó Phan Phượng lĩnh binh hướng về tấn công đến mức thắng, chỉ sợ sẽ không lại bỏ qua cho ngươi, chớ nói chi là đất ruộng tiền tài. Ý của ta mà, Phan Phượng lúc này không thể công phá này trại, chúng ta còn có cùng với đàm phán điều kiện. Không bằng do ta ra trại đi cùng hắn trao đổi, hắn nếu có thể như đối xử thái sử Từ như thế đối xử Nghiêm Soái thì lại tốt nhất, nếu không thể, cũng cần để Nghiêm Soái lưu lại tiền tài, chỉ là nhường ra đất ruộng. Hắn nếu có thể đáp ứng, Nghiêm Soái liền ra trại hướng về nó quy hàng, làm sao? Hứa Cống biết rồi thái sử Từ hướng về Phan Phượng quy hàng sau khi được trọng dụng việc. Hắn cảm thấy đến Nghiêm Bạch Hổ bây giờ có được nhiều như vậy bộ hạ, cùng thái sử Từ lẫn nhau so sánh, chỉ có qua mà hoàn toàn cùng, lẽ ra có thể được Phan Phượng trọng dụng. Tuy rằng Phan Phượng đã có nghiêm lệnh, tất cả mọi người đất ruộng đều phải giao ra phân cho bách tính, nhưng Nghiêm Bạch Hổ nếu như có thể lưu lại tiền tài, có thể được Phan Phượng trọng dụng, linh binh ở tay, như vậy sau đó, Phan Phượng cường thì lại trợ Phan Phượng nhược thì lại có thể đem kích diệt, mà đem mất đi đất ruộng đoạt lại. Bất quá trong lòng hắn những ý nghĩ này không có nói ra, muốn cho chính Nghiêm Bạch Hổ lĩnh ngộ. Ta nếu như không có binh không điền, đại thế một mất, Phan Phượng không giết ta, bách tính cũng sẽ đem ta tiền tài cướp đi, ta làm sao thủ được? Như muốn ta hàng, ngoại trừ đất ruộng có thể giao ra ở ngoài, sĩ tốt nhất định phải nhưng do ta thống lĩnh, tiền tài cũng không thể đoạt đi. Đây là Nghiêm Bạch Hổ có thể tiếp thu thấp nhất điểm mấu chốt. Không sai, Nghiêm Soái, chỉ cần chúng ta còn có thể thống lĩnh sĩ chúng, sau đó đi ở liền có thể tự do, khà khà, đến thời điểm. Vương Thịnh nói cười âm hiểm vài tiếng, bị Nghiêm Bạch Hổ trừng một ánh mắt, mới biết chính mình nói lỡ, ngậm miệng không nói. Lấy Nghiêm Soái ở Ngô quận tư thế, ta tin tưởng Phan Phượng tất gặp tiếp thu yêu cầu này, đã như vậy, ta liền ra trại đi nhìn một lần Phan Phượng, hỏi một chút ý của hắn. Hứa Cống nói rằng, vậy làm phiền Hứa Quân. Hứa Cống mang theo ba cái nô khách ra khỏi núi trại, do Phan Phượng binh sĩ mang theo đi đến đại doanh. Binh sĩ đến báo giờ, Phan Phượng liền muốn đến Hứa Cống hẳn là đến làm thuyết khách, muốn vì Nghiêm Bạch Hổ cầu xin, để cho mình rộng lớn đối xử. Hứa Cống đã từng là Ngô quận thái thú, nhưng hắn không phải là bị chính mình đánh đuổi hắn người là Tôn Sách, mà Tôn Sách lại nhân chính mình mà chết. Nói đến, Hứa Cống còn muốn cảm tạ chính mình báo thù cho hắn ân huệ. Mình cùng Hứa Cống trong lúc đó cũng không thù oán, huống hồ hắn chỉ là tạm thời tránh né đến Nghiêm Bạch Hổ trong sân trại, nó bản thân cũng không phải sơ tặc. Hiện tại do hắn đến làm thuyết khách, lại là tiền nhiệm Ngô quận thái thú, tương đối dễ dàng nói chuyện. Bái kiến Phan tướng quân. Hứa Cống tiến vào lều lớn, đối với Phan Phượng ấp thân bài nói. Phan Phượng ngồi ở lều lớn bên trong, phía sau đứng Đường Hùng, trước người thì lại đứng Hứa Trừ thái sử Từ cùng Cao Thuận mọi người. Hứa Cống mấy cái nô khách thì bị ngăn ở ngoài trướng, không thể vào bên trong. Hứa Quân ngồi, chư vị tướng quân đều ngồi đi. Phan Phượng cười nói, đối với Hứa Cống, hắn cũng không có hảo cảm, cũng không có phản cảm. Người này có thể trong lịch sử lưu danh, chủ yếu là bởi vì hắn ngoài trướng cái kia mấy cái nô khách bán bị thương Tôn Sách, khiến Tôn Sách người bị thương mà chết. Hứa Cống cười ưng vào chỗ, thái sử Từ Cao Thuận mấy người cũng đều vào chỗ, chỉ có Đường Hùng nhưng cầm trong tay chuôi kiếm, đứng tại sau lưng Phan Phượng. Hứa Quân này tới làm gì? Chờ Hứa Cống ngồi vào chỗ của mình, Phan Phượng vừa cười hỏi. Phan tướng quân dũng không thể đỡ, thiên hạ đều sợ, Cống trước đây vì là Tôn Sách công, nô quận vì đó chiếm đoạt, Cống không thể không tạm lánh Nghiêm Soái trại bên trong, khá được Nghiêm Soái ân huệ. Hôm nay này đến, thực không dám giấu giếm, ta chính là Nghiêm Soái hướng tướng quân cầu một con đường sống. Hứa Cống ngẩng đầu đáp. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là đến cảm ơn ta vì ngươi bắn giết Tôn Sách ân huệ đây, không nghĩ đến ngươi chính là Nghiêm Bạch Hổ đến cầu tình. Phải biết, nếu không có ta lĩnh binh tới đây, bắn giết Tôn Sách thì lại ngươi sợ rằng sẽ chết vào nó tay. Ta nghe nói, ngươi từng hướng về triều đình thượng biểu, nói Tôn Sách dũng mãnh, cùng Hạng Tịch tương tự, nghi thêm quý sủng, triệu còn kinh ép, Tôn Sách bị chiếu thì lại không thể không trả, nếu như lưu hắn ở bên ngoài, tất làm thế họa. Ngươi nói, như Tôn Sách chưa chết, lấy hắn chi lượng, liệu sẽ có buông tha ngươi đây? Phan Phượng cười to hỏi. Hứa Cống trong lòng dùng mình, không nghĩ đến Phan Phượng liền việc này cũng có thể biết, lúc này chắp tay đáp, tướng quân bắn giết Tôn Sách, cho ta quả thật có ân, này ân dung làm báo đáp. Nghiêm Soái với Cống cũng có đại ân, mà làm tướng quân kế, cho nên hôm nay tới đây bài kiến tướng quân. Vậy ngươi liền nói, Nghiêm Bạch Hổ có yêu cầu gì đi? Xin hỏi tướng quân trước mặt đại địch là ai? Hứa Cống không có trực tiếp trả lời, mà là chuyển đổi đề tài hỏi Phan Phượng. Ngươi nói xem. Phan Phượng biết hắn đây là muốn vì là Nghiêm Bạch Hổ yêu cầu làm nền, muốn để cho mình cảm thấy thôi, chỉ có thể tiếp thu Nghiêm Bạch Hổ yêu cầu. Tôn Sách tuy vong, em trai Tôn Quyền kế thừa ý chí, lại có Chu Du Trường Chiêu mọi người giúp đỡ, xuất linh 3-4 vạn binh mã đồn trú hội kê, chờ cơ hội, chúng đoạt Ngô quận cùng Đan Dương khu vực. Tướng quân trước mặt đại địch, ương vì là Tôn Quyền, mà không phải Nghiêm Bạch Hổ. Tướng quân tuy rằng cũng có 3-4 vạn binh, như muốn tốc thắng Tôn Quyền chỉ sợ không dễ, nhưng mà như đến Nghiêm Bạch Hổ chi chúng, tướng quân không chỉ có thể bất đi thời gian, còn có thể đạt được nhiều binh lực, lại đi tấn công hội kê, tất có thể tốc thắng. Phan Vượng ngắt lời hắn, ngươi vẫn là nói thẳng nói Nghiêm Bạch Hổ là cái gì yêu cầu đi. Nghiêm Soái biết tướng quân phân ruộng với dân kế sách, hắn đồng ý đem gia tộc đất ruộng toàn bộ nhường ra, chỉ là nó binh chúng cùng tiền tài vẫn cứ vì đó sở hữu, hắn nguyện làm tướng quân hiệu lực, nghe theo tướng quân mệnh lệnh, đi theo tướng quân đi tấn công hội kê. Ha ha ha. Phan Vượng đột nhiên cười to, một hồi lâu mới dừng lại, nhìn Hứa Cống nói rằng, Nghiêm Bạch Hổ chờ chết người mà thôi, như chỉ cầu mạng sống, ta hay là có thể đáp ứng, hắn lại vẫn muốn đem binh chúng lưu lại, đó là mơ hão. Hứa Quân, ngươi trở lại gọi hắn rửa sạch sẽ cái cổ, chờ ta đến lấy. Nha không, ngươi vẫn là không muốn trở lại, lưu lại xem ta làm sao giết hắn đi.
Chương 249, tập trung đến hàng, chương 249, tập trung đến hàng.
Đối với Hứa Cống, Phan Phượng không có thả hắn đi, cũng không giết hắn, chỉ là phái binh nhìn. Phan Phượng muốn dùng Hứa Cống đến đánh tan Nghiêm Bạch Hổ trong lòng hàng phòng thủ, để hắn cảm thấy tuyệt vọng, hoặc là liều mạng ra trại một trận chiến, hoặc là khí mà đi. Nghiêm Bạch Hổ để Hứa Cống đi ra con nên nói hay không khách, nghiễm nhiên là không có liều mạng chống lại quyết tâm, chỉ cần lại cho hắn nhiều gây một ít áp lực, hơn nữa trại bên trong tặc chúng sao động, tin tưởng Nghiêm Bạch Hổ sẽ rất nhanh khí trại đào tẩu. Giết Nghiêm Bạch Hổ không phải Phan Phượng mục đích cuối cùng, mục đích của hắn là giải trừ Nghiêm Bạch Hổ đối với Ngô Quận uy hiếp, chỉ cần hắn bộ hạ một tán, Ngô Quận liền có thể không lo. Ngay đêm đó, Phan Phượng lại phái ra cung nỏ binh đi trại trước, hướng về trại bên trong bắn một lượt mấy vòng, sau đó hướng về trại bên trong hô to, ra người đầu hàng miễn tử phân ruộng, kẻ không đầu hàng trại phá người vòng, sau năm ngày, nhất định công trại. Ở yên tĩnh ban đêm, như vậy tiếng la truyền khắp toàn bộ sân trại, hầu như trại bên trong mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Trại bên trong tặc chúng nghe được tiếng la, hoàn toàn sợ hãi, trong lòng cân nhắc hàng cùng không hàng lợi và hại, rất nhiều người đều khuynh hướng ra trại hướng về Phan Phượng đầu hàng. Chỉ là muốn một mình ra trại đầu hàng cũng không như vậy dễ dàng. Lư Thắng là Nghiêm Bạch Hổ bộ hạ một cái tiểu đầu mục, thống lĩnh hơn 300 người. Hắn đem thủ hạ mọi người gom lại đồng thời, đối với bọn họ nói rằng, Phan Phượng lợi hại các ngươi đều biết, liền Tôn Sách đều không đúng đối thủ của hắn, hiện tại hắn nói 5 ngày sau hội công trại, liền nhất định sẽ, người này hướng về không nói dối. Hắn nếu nói rồi ra hàng không chỉ có thể miễn tử, còn có thể hồi hương phân ruộng, liền nhất định sẽ làm được. Chúng ta không bằng đi ra ngoài cầu hàng, hay là còn có thể về nhà phân ruộng, còn có thể cùng người nhà đồng thời sinh hoạt, các ngươi nghĩ sao? Lư đại ca, chúng ta đã sớm muốn đi ra ngoài cầu hàng, nhưng là phải làm sao mới có thể đi ra ngoài? Chúng ta đi đánh ra cửa trại đi ra ngoài. Không được, chúng ta mới hơn 300 người, có 500 người thủ cửa trại, chúng ta nơi nào có thể tấn công đến mức mở? Coi như có thể đánh ra, phòng trường chúng ta cũng đều chết xong xuôi, tuyệt đối không được. Thủ cửa trại người trong có ta đồng hương, ta đi theo hắn nói, để hắn mở ra cửa trại thả chúng ta đi ra ngoài. Ngươi đồng hương là thủ lĩnh sao? Không phải. Không phải thủ lĩnh có tác dụng chó gì? Ta biết trại trên tường có một nơi có thể rủ xuống thẳng đi ra ngoài, chỉ là chúng ta quá nhiều người, muốn toàn bộ rủ xuống thẳng đi ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện, nếu như bị Nghiêm Soái phát hiện, chắc chắn phải chết. Vậy làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta đi đem Nghiêm Soái giết. Câm miệng. Lư Thắng nghe thủ hạ mọi người nghị luận, nghe có người đưa ra muốn đi đem Nghiêm Bạch Hổ giết, mau mau quát bảo ngưng lại, Nghiêm Soái thường ngày chờ chúng ta cũng không tệ, chúng ta vì cầu sinh, con lấy Nghiêm Soái ra hàng đã bất nghĩa, có thể chúng ta không nương nghĩa, cũng không thể giết Nghiêm Soái. Đều đừng nói, chỉ cần các ngươi đồng ý theo ta ra hàng, ta liền đi liên hợp những người khác, đồng thời đánh ra cửa trại đi ra ngoài. Đồng ý đồng ý, vẫn là Lư đại ca nói rất đúng, chúng ta cũng không thể không nghĩa a. Mọi người mau mau tề ưng. Cái kia đưa ra giết Nghiêm Bạch Hổ người xấu hổ cúi đầu, không dám nói nữa. Lư Thắng lặng lẽ tìm đến hai cái thường ngày khá là muốn tốt tiểu đầu mục, đối với bọn họ nói ra ý nghĩ của chính mình. Cái kia hai cái tiểu đầu mục trong lòng cũng đã có ra hàng tâm ý, bây giờ nghe Lư Thắng nói chuyện, lập tức biểu thị đồng ý. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng chỉ có khoảng 1000 người, nếu muốn đánh ra cửa trại, độ khó vẫn là không nhỏ. Cửa trại nơi đó tuy rằng chỉ có 500 ta canh gác, nhưng trại trên tường có không ít người bảo vệ, đến lúc đó trại trên tường người đến giúp đỡ lời nói, nếu như không thể tới lúc đánh ra cửa trại, chờ Nghiêm Soái dẫn dắt trại bên trong huynh đệ vừa đến, vậy mình những người này liền chắc chắn phải chết. Ba người hợp lại kế, lại nghĩ đến đi tìm Tiền Đồng mang đến những người bộ hạ. Tiền Đồng đã chết rồi, hắn bộ hạ đã sớm nghĩ ra trại đầu hàng, chỉ là bởi vì ra không được trại, mới vẫn ở lại trại bên trong. Ba người lại phân biệt đi liên lạc Tiền Đồng bộ hạ, chỉ chốc lát, liền lại liên lạc đến hơn 1000 người. Hiện tại bọn họ có hơn 2000 người, muốn đánh ra cửa trại nên dễ dàng hơn nhiều. Lúc này thiên đã sắp sáng, trại ở ngoài Phan Phượng binh mã vừa tới ồn ào rời đi không lâu, chính là trại bên trong mọi người hết sức bị khốn thời gian. Lư Thắng cùng mấy vị tiểu đầu mục mang theo hơn 2000 người, đều nhấc theo binh khí, sờ soạng lặng lẽ đi đến cửa trại nơi, đột nhiên lao ra, trong miệng hô to, nhanh mở cửa trại, thả chúng ta đi ra ngoài, bằng không giết các ngươi. Dù sao cũng là cùng trại huynh đệ, Lư Thắng mấy người cũng không muốn lập tức liền xuống sát thủ, trước tiên hướng về bọn họ gọi hàng, nếu như bọn họ đồng ý mở cửa trại thả chính mình đi ra ngoài, cũng không cần thiết giết chết bọn hắn. Lư Thắng mới vừa hô xong, thủ cửa trại đầu mục đầu tiên là bị dọa một giật mình, tiện đa phục hồi tinh thần lại, vội hỏi, các ngươi là muốn hướng đi Phan tướng quân đầu hàng sao? Mặc nói nhảm nhiều, nhanh mở cửa trại, bằng không giết ngươi. Lư Thắng đáp, mở, mở, ta lập tức mở, mau đưa cửa trại mở ra. Thủ cửa trại đầu mục đối với mình những người thủ hạ dặn dò, lại quay đầu lại nói với Lư Thắng, chúng ta cùng các ngươi cùng đi ra ngoài, chúng ta đã sớm muốn đi ra ngoài hướng về Phan tướng quân đầu hàng. Này ngược lại là Lư Thắng không nghĩ tới việc, nguyên lai cũng không chỉ là mình muốn ra hàng, liền thủ cửa trại người đều muốn đi ra ngoài. Theo cửa trại mở ra, mọi người chen nhau mà ra, dâng tới trại ở ngoài. Lúc này trại trên tường canh gác người phát hiện, vội vàng thổi lên cái lệnh, mới vừa ngủ say toàn trại người đều thức tỉnh. Mọi người cho rằng là Phan Phượng công trại, rất nhiều người sau khi thức dậy liền nắm lấy binh khí ở tay, chạy đi ngoài phòng, mới nghe được các nơi tiếng la, biết là trại bên trong huynh đệ ra trại buôn Phan Phượng đầu hàng đi tới. Vốn là trại bên trong gia chúng đều lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều đã có ra hàng tâm ý, hiện tại có người đã mở miệng tử, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất nhiều người nhấc theo binh khí, dâng tới cửa trại, lại phát hiện cửa trại nơi đầy áp người, tất cả đều là muốn hướng đi Phan Phượng cầu hàng. Nghiêm Bạch Hổ cùng Vương Thịnh mới vừa ngủ, lại bị thức tỉnh. Chờ làm rõ phát sinh cái gì, Vương Thịnh mang theo mấy chục người đến nói với Nghiêm Bạch Hổ, Nghiêm Soái, này trại đã không thể giữ, chúng ta đi mau. Nhưng là, Hứa Quân vẫn không có hồi âm. Nghiêm Bạch Hổ còn đang đợi Hứa Cống mang về Phan Phượng trả lời chắc chắn. Ai nha, Nghiêm Soái, Hứa Quân ra trại sau khi chưa có trở về, khẳng định là đã hàng rồi Phan Phượng, ngươi cũng đừng đợi thêm. Hiện tại trại bên trong huynh đệ đều đã ra trại hướng về Phan Phượng đầu hàng, chúng ta không đi nữa, đừng nói Phan Phượng lĩnh binh giết tiến vào trại bên trong, chỉ sợ chúng ta huynh đệ cũng có thể sẽ giết chúng ta đi hướng về Phan Phượng lĩnh công a. Vương Thịnh nói cũng có đạo lý, Nghiêm Bạch Hổ cắn răng một cái, hiện tại chỉ có khí trại mà đi một con đường có thể chọn. Hắn mau để cho người tâm phúc thu thập tiền tài, cùng Vương Thịnh mang theo 3-4 ngàn bộ hạ, thừa dịp loạn từ trại sau chạy trốn, trốn trong núi. Phan Phượng chính đang đại doanh đi ngủ, binh sĩ chạy tới cấp báo, nói là trong sơn trại tặc chúng đột nhiên ra trại, chính hướng về đại doanh tán loạn chạy tới. Hắn mới ra đến lều lớn ở ngoài, kèn lệnh thổi lên, toàn doanh đều lên. Trị thủ doanh phòng thủ Hứa Trừ đã linh binh canh giữ ở doanh môn nơi, đồng thời phái người hướng Phan Phượng bẩm báo, nói là sơn tặc phái người đến, nói bọn họ là đến cầu hàng. Phan Phượng mặc vào áo giáp, nhấc theo đại phủ, mang theo Đường Hùng cùng thái sử từ mọi người, linh binh đi đến doanh môn nơi. Lư Thắng mọi người ra trại sau khi, sợ Nghiêm Bạch Hổ gặp dẫn người đuổi theo, một đường lao nhanh, chạy tới Phan Phượng đại doanh. Phan Phượng thiết trí trạm gác ngầm nhìn thấy bọn họ một số đông người cầm binh khí ra trại, lại một đường chạy như điên tới, cho rằng bọn họ là đến cướp doanh trại, liền cuống quýt đến báo. Mãi đến tận cách Phan Phượng đại doanh còn có cách xa một dặm địa phương, Lư Thắng các nhân tài dừng lại, sợ chính mình lại như thế về phía trước chạy, có thể sẽ gây nên Phan Phượng hiểu lầm, đến lúc đó vạn mũi tên bắn một lượt, chính mình những người này nhưng là nên chết không đáng. Lư Thắng để mọi người dừng lại, lưu ý mặt sau Nghiêm Bạch Hổ liệu sẽ có dẫn người đuổi theo. Nhưng là mặt sau vẫn có người theo tới, từ lâu không nhận rõ bọn họ là theo đến hàng, vẫn là đến truy sát bọn họ. Có điều cũng còn tốt, mặt sau theo tới những người này, không có ai động đao. Lư Thắng để mọi người sau khi dừng lại, thả xuống binh khí, mang theo mấy người, giơ lên cây đuốc, hướng về Phan Phượng đại doanh chậm rãi tiến lên. Hành gần đại doanh, lớn tiếng gọi nói mình là hướng Phan tướng quân cầu hàng, mặt sau những người cũng đều là theo quy thuận hàng người. Hứa Trừ khó có thể phân rõ bọn họ thật hàng hay là giả hàng, thét ra lệnh bọn họ dừng lại, phái người hướng Phan Phượng bẩm báo, đem bọn họ mang tới. Phan Phượng phân phó nói, kỳ thực Phan Phượng đã tin tưởng bọn hắn là thật sự đến hàng, nếu như là giả hàng, bọn họ đều có thể lấy ban ngày ra trại đến hàng, mà không cần ở ban đêm mạo hiểm đến hàng. Dù sao, ban đêm dễ dàng gây nên hiểu lầm, đến thời điểm chính mình rất có khả năng sẽ đem bọn họ giết chết. Hơn nữa chính mình cho trại bên trong tặc chúng lớn như vậy áp lực, bọn họ bức bách ở áp lực, bởi vậy thừa dịp ban đêm, trộm đi ra trại đến hàng, nhưng là hoàn toàn có khả năng. Lư Thắng bái kiến Phan tướng quân. Lư Thắng đi tới Phan Phượng trước mặt cách đó không xa đứng lại, hướng về nó quỳ lạy. "Đứng lên đi, ngươi nói các ngươi là hướng ta quy hàng?" Phan Phượng hỏi. "Chính là, chúng ta nghe nói tướng quân nhân nghĩa, đồng ý bỏ qua cho chúng ta, còn nguyện ý cho chúng ta phân ruộng, cho nên hướng tướng quân cầu hàng." Lư Thắng cùng các anh em trước thực sự là vạn bất đắc dĩ, sống không nổi, mới gặp vào núi làm tặc. Hiện tại tướng quân đến rồi, cho chúng ta phân ruộng trồng trọt, lại giảm miễn các loại thuế má, chúng ta đồng ý về nhà làm ruộng, không còn vì là tặc. Lư Thắng sau khi đứng dậy lại chắp tay đáp. Phan Phượng khẽ gật đầu, các ngươi có bao nhiêu người đến hàng? Lư Thắng hiện tại cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người, suy nghĩ một chút mới đáp, à, chúng ta vốn là có hơn 2.000 người hẹn ước đến hàng, chỉ là sau đó lại có rất nhiều người theo tới, ta hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người. Ngươi đi để bọn họ thả xuống binh khí, vào doanh đến đây đi. Phan Phượng mỉm cười nói. Lư Thắng nhưng hơi chần chờ. Yên tâm, các ngươi đã là chân tâm đến hàng, liền muốn tin tưởng ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Phan Phượng hiểu rõ Lư Thắng chần chờ, là sợ chính mình lừa bọn họ vào doanh, sau đó toàn bộ giết chết. Lư Thắng vừa nghĩ cũng là, chính mình nếu lựa chọn đến hàng, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng Phan Phượng, lúc này nếu như không muốn thả xuống binh khí, ngược lại sẽ khiến cho Phan Phượng hoài nghi, đến thời điểm càng có thể sẽ đem chính mình những người này chém giết. Ngay sau đó hắn chắp tay đồng ý, trở lại để mọi người thả xuống binh khí, xếp thành hàng tiến vào đại doanh. Phan Phượng để Hứa Trừ lĩnh binh ra doanh, cầm đao mâu cung nỏ nhìn những người chậm rãi vào doanh tập chúng, lại phái người đi trong sơn trại tra xét, nhìn trong sơn trại hiện tại là cái gì tình huống. Lư Thắng mọi người tiến vào đại doanh sau, trải qua kiểm kê, dĩ nhiên có hơn 5.000 người đến hàng. Lúc này trời đã sáng choang, đi trong sơn trại tra xét người báo lại, nói là Nghiêm Bạch Hổ đã thoát đi sơn trại, chẳng biết đi đâu. Hiện tại trong sơn trại hỗn loạn không thể tả, tập chúng chính đang cướp giật tiền lương, hướng về trại ở ngoài buôn ba. Từ Nghĩa, ngươi tốc lĩnh 1 vạn người vào trại, chiếm lấy sơn trại, trại bên trong người đều không cho cách trại, phàm là không tuân mệnh lệnh mà lộn xộn người, có thể giết. Phan Phượng hạ lệnh, thái sử từ lĩnh mệnh mà đi. Lại lưu lại Hứa Trừ lĩnh 1 vạn binh coi chừng những người đến hàng người, Phan Phượng thân lĩnh 1 vạn binh sau đó vào trại. Lúc này thái sử từ đã khống chế lại sơn trại, trại bên trong chi chúng bắt đầu nhìn thấy thái sử từ lĩnh binh mà đến, rất nhiều người nhân sợ hãi mà chạy. Bị giết hơn 100 người sau, lại nghe được không được lộn xộn mệnh lệnh, mới không dám lộn xộn. Nghiêm Bạch Hổ mang đi tiền tài, nhưng mang không đi lương thực. Phan Phượng được rồi rất nhiều lương thực, lại được rồi rất nhiều tặc chúng. Ngoại trừ Nghiêm Bạch Hổ cùng Vương Thịnh mang đi tặc chúng, thêm vào chạy mất tặc chúng, nhưng có hơn 1 vạn người quy hàng. Phan Phượng từ chúng tuyển ra 3.000 tương đối khỏe mạnh người, biên vì là bộ tốt, những người còn lại đều khiển về nhà hương, để bọn họ trở lại hướng về trong huyện nhập hộ khẩu phân ruộng. Những này lưu lại vì là tốt người, cũng đều có thể phân ruộng. Không nghĩ đến a, không nghĩ đến lại có nhiều như vậy người đánh ra cửa trại, hướng tướng quân cầu hàng. Phan Phượng ở trong sân trại, đem Hứa Cống gọi tới, Hứa Cống đối với hắn nói rằng, tình lý bên trong việc, Hứa quân vì sao không nghĩ tới? Phan Phượng cười hỏi, tình lý bên trong việc. Hứa Cống hơi sững sờ, lại tiếp tục đáp, cũng đúng, tướng quân đại quân lâm trại, tướng quân oai lại để cho trại bên trong chi chúng sợ hãi, mà lại có phần điển giảm phú chi lợi. Như vậy cưỡng bức dụ dỗ bên dưới, bọn họ đến hàng, cho là tình lý bên trong việc. Hứa quân từng là nô quận thái thú, nô quận có như thế nhiều bách tính gặp nhau vì là tặc, Hứa quân lẽ nào dĩ nhiên không biết nói nhân sao? Phan Phượng mỉm cười hỏi nói. Hứa Cống trên mặt một quẫn, một lúc lâu mới đáp, tướng quân này hỏi, thực khiến Cống không biết nên đáp lại như thế nào à? bách tính tụ mà vì là tặc, cũng không phải là nó ham ăn biếng làm không muốn trồng trọt, thực sự là không ruộng để cày á như thuê canh hào tộc khu vực, rồi lại điền thuê quá nặng, lại có triều đình trùng phú cùng lao dịch, một năm hạ xuống, đã vào được thì không ra được, chẳng bằng vào núi làm tặc, tránh được thuế má, lại trốn lao dịch, như vậy hay là càng dễ chịu một ít. Bây giờ tướng quân đem đất ruộng tán phân cho bách tính, khiến bách tính người người đều có điền có thể canh, lại miễn đi tính thuế, giảm toàn phú, tự nhiên là không người lại nguyện làm tặc. Tướng quân như vậy đến bách tính chi tâm, đừng nói nghiêm bạch hổ các lửa, tức là tôn quyền trường chiêu mọi người, cũng không phải tướng quân chi địch. Hứa Cống lại tiếp theo than thở. Phan Vượng cười to nói, ha ha ha. Hứa Quân cuối cùng cũng coi như nhìn ra rõ ràng, biết chiều hướng phát triển. Ngươi không phải vì là tập nhân, tuy từng là Ngô quận thái thú, nhưng ngươi biết ta kế sách, đã không thể dùng ngươi. Ta cũng không phải giết bừa người, ngươi đi đi, rời đi Dương Châu, đến Kinh Châu đi thôi. Hiện tại Từ Châu ở chính mình cùng Lưu Bị trong tay, Hứa Cống người như vậy, đi tới Từ Châu cũng không cách nào đặt chân, chỉ có đi Kinh Châu, hay là còn có thể có đất đặt chân. Phan Vượng không giết hắn, cũng không phải sợ chính mình sẽ cùng Tôn Sách như thế, bị hắn những người nô khách đến ám sát, nếu như muốn giết, hắn hiện tại hoàn toàn có thể mang Hứa Cống cùng hắn cái kia mấy cái nô khách đồng thời giết. Chỉ là hắn cảm thấy đến giết Hứa Cống đối với mình cũng không có ích. Đối với những người danh gia vọng tộc còn không giết, cần gì phải đi giết một cái cùng mình không cựu không oán người. Hứa Cống bái tạ, mang theo mấy cái nô khách rời đi. Phan Vượng phái ra thám tốt, thăm dò Nghiêm Bạch Hổ cùng Vương Thịnh dẫn dắt mấy ngàn tặc chúng, đã vượt qua sông Tiền Đường, đi hội kê nhờ và Tôn Quyền. Hắn hơi làm nghỉ ngơi, trước tiên phái Thái Sử Từ dẫn dắt một vạn binh mã, đi Tiếu Thảo Sơn tặc Hứa Chiêu, chính mình sau đó lĩnh binh xuất phát, chuẩn bị chờ tiêu diệt Hứa Chiêu sau khi, liền cử binh vào hội kê, tấn công Tôn Quyền. Mà nhưng vào lúc này, từ Hứa Đô truyền đến tin tức, nói là Tào Tháo chuẩn bị lĩnh binh tấn công Hợp Phì. Chương 250, hai to nhi tối phả tin, chương 250, hai to nhi tối phả tin. Tào Tháo trước xuất binh đi công hạ Bi Lục, Phan Phượng phái Lô Túc cùng Lý Hưởng dẫn dắt 3 vạn binh mã hành hướng về Hứa Đô, làm ra muốn cướp đi thiên tử tư thế. Làm cho đi tới Bành Thành Tào Tháo không thể không lĩnh binh lui về, hộ vệ Hứa Đô. Lô Túc cùng Lý Hưởng xuất binh, vốn là cũng không phải thật muốn cướp đi thiên tử, chính là muốn cướp cũng cướp không đi, mục đích chỉ là bức Tào Tháo lui binh, lấy cứu Từ Châu. Bởi vậy Tào Tháo lùi lại binh, bọn họ cũng lập tức lui về Hợp Phì. Tào Tháo trở lại Hứa Đô không lâu, liền nghe đến Viên Đàm ở Lang Tả binh bại tin tức, tiếp theo lại thu được Viên Thiệu gửi tin. Viên Thiệu ở trong thư mắng hắn một mình lui binh, để Lưu Bị có thể xuất binh cứu viện Lang Tả, khiến Viên Đàm binh bại, còn nói sau đó đừng hòng lại để cho xuất binh giúp đỡ. Tào Tháo tuy rằng có thiên tử ở tay, nhưng luận binh lực, Viên Thiệu vẫn là mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn hiện tại vẫn không có cùng Viên Thiệu chân chính chống lại thực lực, hơn nữa chính đang cướp đoạt Dương Châu Phan Phượng, còn có ở Từ Châu Lưu Bị, hai người này không tiêu diệt, hắn liền không thể gặp đi cùng Viên Thiệu công khai là địch. Đồng thời còn có ở Nam Dương Trương Tú. Nam Dương cách Hứa Đô quá gần, đối với Hứa Đô uy hiếp to lớn nhất, đầu tiên chính là Trương Tú. Tào Tháo từ Bành Thành lui binh sau, lại lĩnh binh đi Nam Dương tấn công Trương Tú. Trương Tú lui giữ Như Huyện, bị Tào Tháo xuất binh vây công, Lưu Biểu phái binh tới giúp đỡ, đứt đoạn mất Tào Tháo đường lui, muốn cùng Trương Tú đồng thời hai mặt vây công. Vừa vặn lúc này có Viên Thiệu bộ hạ chi sĩ đến hàng, nói là Điển Phong khuyên Viên Thiệu lĩnh binh đi tập đoạt Hứa Đô, nếu như kiểm chế vua để điều khiển chư hầu, tứ hải liền có thể tốc định. Tào Tháo trước tuy nhiên đã cho Viên Thiệu tin đáp lại, hướng về Kỳ giải thích chính mình lui binh nguyên do, nhưng rất hiển nhiên, người sau cũng không cảm kích. Hiện tại Điển Phong hiến kê công đoạt Hứa Đô, cưỡng ép thiên tử, hoàn toàn là có khả năng việc. Tào Tháo mau mau giải Nhương Huyện xung quanh, muốn lui binh che chở Hứa Đô. Mà Trương Tú nhưng xuất binh đến truy, phía trước lại có Lưu Biểu binh mã ngăn trở đường đi, để Tào Tháo chỉ có thể thận trọng từng bước, về phía sau chậm rãi rút đi, một ngày chỉ có thể đi ra mấy dặm. Lui tới ăn chúng, Tào Tháo ban đêm đục ra hiểm đạo, trước đem đổ quân nhu vật quá, bố trí phục binh. Chờ hứng đông lúc, Trương Tú cho rằng Tào Tháo toàn quân rút đi, mang binh vội vàng đến truy, kết quả bị phục binh tấn công, đại bại mà đi. Tào Tháo trở lại Hứa Đô, mới phát hiện Viên Thiệu không có chọn dùng Điển Phong kế sách, chính mình chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Trương Tú lần này đại bại, đã rất khó lại có thêm binh lực mới uy hiếp Hứa Đô, Tào Tháo hiện tại muốn nhất cướp đoạt là Từ Châu khu vực. Nhưng là chính mình lĩnh binh đi công Từ Châu, cựu Giang binh lính lại sẽ đến tập đoạt Hứa Đô, muốn bắt cóc thiên tử. Vì thế, Tào Tháo khá là bực khổ, tìm đến Tuân Lúc cùng Quách Gia Tuân Du mọi người, thương lượng đối sách. Phan Phượng đã chiếm đoạt Dương Châu hơn nữa, hiếm hoi còn sót lại hội kê dự trương hai quận chưa chiếm, như chờ hắn tận chiếm Dương Châu, tất gặp dẫn binh lên phía bắc đến công Hứa Đô. Lần trước chúng ta muốn đánh Từ Châu, mà cựu Giang xuất binh muốn đánh Hứa Đô, bởi vậy như muốn đoạt đến Từ Châu, cần trước tiên bình cựu Giang, chư vị có thể có diệu sách. Tào Tháo hơi nheo mắt lại, nhìn mình mấy vị này mưu sĩ hỏi. Phan Phượng để lại Lỗ Túc cùng Lý Hưởng lĩnh binh 3 vạn đồn trú Hợp Phì, Lý Hưởng chính là Phan Phượng bộ hạ dung tướng, bản không đáng để lo, chỉ là Lỗ Túc người này, ta từng nghe nói nó còn trẻ lúc liền nói binh tập võ, rất có quân sự tài năng, Hợp Phì cũng không dễ công a. Tuân Lúc than thở, hắn lúc này cũng bất lương sách. Minh Công sở lựa người chính là Phan Phượng cùng với Thiết Giáp Quân, bây giờ Phan Phượng cùng Thiết Giáp Quân đều ở Giang Đông, đang muốn mưu công hội kê. Lỗ Túc hàng ngũ có mưu mà không dũng, Minh Công như tự mình cử binh hướng về thảo, công chi tất khắc. Duy có thể lựa người chính là Từ Châu Lưu Bị, chỉ sợ hắn gặp nhân cơ hội lĩnh binh công đoạt Dự Châu. Tuân Du nói tiếp. Tào Tháo nghe khẽ gật đầu, tán thành Tuân Du nói như vậy, tự mình nghị công cửu Giang chính là sợ Lưu Bị cùng Phan Phượng kết thành đồng minh, lẫn nhau cứu viện. Hợp Phì có 3 vạn binh, không phải nhất thời có thể phá, đến lúc đó nếu như Lưu Bị lĩnh binh đến công đoạt Dự Châu, làm ra muốn hướng về Hứa Đô tiến binh tư thế, chỉ sợ chính mình lại muốn tay trắng trở về. Ha ha ha. Minh Công chờ ưu, Lưu Bị đầu cơ đoạt lợi hạ người mà thôi, chỉ cần cho đầy đủ chi lợi, nó tất cùng Phan Phượng phân minh giải thế. Nếu có thể ổn định Lưu Bị, lại khiến Tôn Quyền ngăn cản Phan Phượng, Cửu Giang tất có thể dễ phá. Như đoạt Cửu Giang, liền có thể lại đoạt Lư Giang, đem Phan Phượng ngăn trở ở Giang Đông khu vực, khiến cho không thể qua sông. Quách Gia đột nhiên cười to nói: "Phùng Hiếu đã có thượng sách sao?" Tào Tháo vội vàng hỏi: "Trước đây Minh công sứ Lưu Bị vào Từ Châu, đã bái nó vì là Từ Châu mục, lại trinh đông tướng quân cùng nghi thành đình hầu, muốn lợi dụng Lưu Bị lực lượng cùng Phan Phượng tranh chấp, không ngờ Lưu Bị nhưng lựa chọn cùng Phan Phượng đồng minh cộng thủ. Nhưng mà này không phải Lưu Bị thực lòng, bây giờ Từ Châu, năm quận mà Lưu Bị chỉ chiếm 2 quận, Lang Tả, Đông Hải cùng Quảng Lăng đều ở Phan Phượng chi thuộc trong tay. Gia tâm ý, có thể thêm bái Lưu Bị vì là Tả tướng quân cùng nghi thành hầu, đồng thời có thể bái Lưu Bị bộ hạ Dũng tướng Quan Vũ vì là Thiên tướng quân, Quảng Lăng thái thú cùng Hán Thọ đình hầu. Quan Vũ với Toan Tảo lúc từng có Chu Chém Hoa Hùng công lao, người này chi dũng không kém Phan Phượng. Lưu Bị nếu như tiếp thu phong bái, tất sẽ làm Quan Vũ đi công đoạt Quảng Lăng, như vậy có thể khiến cho đối địch với Phan Phượng. Mà nếu là hắn tiếp nhận rồi phong bái, rồi lại chưa để Quan Vũ nhậm chức Quảng Lăng thái thú, cũng có thể phân giải nó cùng Quan Vũ trong lúc đó huynh đệ chi nghĩa. Lưu Bị chính là hoàng tộc chi hậu, thiên tử chi chiếu, lại giống như này đại lợi, ta nghĩ hắn sẽ không chấp nhận. Lưu Bị cùng Phan Phượng hiện tại liền binh hợp thế, lấy uy tướng mức, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm chặt chẽ địa nối liền cùng nhau, chỉ có lấy lợi tướng dụ, mới có khả năng để bọn họ phân vỡ cách thế. Quách Gia nhìn chúng rồi Lưu Bị, hắn như vậy muốn Từ Châu, chính là muốn nắm giữ một khối xương hùng khu vực. Hiện tại hắn tuy rằng cùng Phan Phượng liền binh kết minh, đó là vạn bất đắc dĩ cử chỉ cần có lợi ích có thể đổ, tin tưởng hắn vẫn là sẽ chọn đối địch với Phan Phượng. Nếu như Lưu Bị khiển binh đi cướp đoạt Quảng Lăng, Tào Tháo lại lĩnh binh đánh hạ Cửu Giang cùng Lư Giang, liền có thể đem Phan Phượng vây ở Giang Đông khu vực. Lang Tả Tam Bá, đến lúc đó cũng dễ dàng giải quyết. Vô công mà phong hầu, tựa hồ. Tào Tháo tựa hồ lầm bầm lầu bầu, hắn không phải không nợ những này chức quan hầu ấn, hắn lo lắng chính là nếu như tùy ý phong bái, đối với mình bộ hạ chi sẽ có coi thường chi hiểm. Minh công, phi thường lúc, làm hành phi thường nâng, nếu không phân giải Lưu Bị cùng Phan Phượng liền hợp tư thế, thì lại tây có Trương Tú tai họa, đông có Lưu Bị, nam có Phan Phượng, bắc có Viên Thiệu chi địch. Viên Thiệu bây giờ đã có tập đoàn Hứa Đô, mang nên thiên tử tư thế. Phan Phượng như đánh bại Tôn Quyền, bình định Giang Đông, thì lại thế lực đem như Viên Thiệu bình thường cường thịnh, đến lúc đó, nam bắc đều có cường địch, nếu là bọn họ cấu kết liên hợp, Minh công thì lại Hứa Đô không thể giữ, thiên tử không thể bảo vệ a. Quách Gia nghe được Tào Tháo ngôn ngữ, rồi hướng nó khuyên nhủ. Tuân Du vỗ tay đồng ý nói, phụng hiếu lời ấy cực kỳ, Tôn Quyền lúc này còn đụng theo cường binh, đồn trú hội kê. Có thể chiếu bái nó vì là hội kê thái thú, phong ô trình hầu, thêm bình đông tướng quân khiến cho theo quận thủ vững, ngăn cản Phan Phượng binh mã, khiến cho không thể ra binh tới cứu Cửu Giang. Chờ đoạt được Cửu Giang Lư Giang hai quận sau khi, liền có thể khiển binh giúp đỡ Tôn Quyền, cùng với cộng kích Phan Phượng, đem Phan Phượng kích diệt với Giang Đông. Tào Tháo trong lòng vẫn còn có chút sầu lo, lớn như vậy ra phong bái, tựa hồ quá mức. Nhưng là lại vừa nghĩ, phù tiểu kích lớn, hợp chính mình hiện tại lợi ích. Lưu Bị cùng Tôn Quyền, thực lực bây giờ đều không thể cùng Phan Phượng lẫn nhau so sánh, nếu như có thể mượn hai người này lực lượng, đến cộng đồng tiêu diệt Phan Phượng, vậy cũng rất là đáng giá. Ha ha ha. Văn Nhược, ngươi cho rằng đây? Tào Tháo cười to, nhìn về phía Tuân Lúc hỏi. Tuân Lúc khẽ gật đầu trả lời, kế sách hiện nay, chỉ có như vậy mới có thể phá cục. Nếu chư vị đều cùng này sách, cái kia liền như thế định, ha ha ha. Tào Tháo lại nheo mắt lại cười to. Trên thực tế, đây là Tào Tháo thường dùng kế sách, đều là gặp kéo một phái đánh một phái, sẽ không để cho chính mình lập tức nắm giữ quá nhiều kẻ địch. Trong lịch sử, Lữ Bố tập đoạt Duyện Châu thất bại, lại chạy đi đoạt Từ Châu. Tào Tháo sợ hắn cùng Viên Thuật liên kết, viết tin đi cùng với Giao Hảo, đem ổn định, sau đó Lữ Bố quả nhiên đem Viên Thuật sứ giả đưa đến Hứa Đô, do đó đối địch với Viên Thuật giao chiến. Còn tướng bái Trần Đăng vì là Quảng Lăng thái thú, lấy này phân giải Lữ Bố cùng Từ Châu thế gia tư thế, kết quả Trần Đăng quả nhiên phản tập Lữ Bố, khiến Lữ Bố diệt vong. Lại tướng bái Hàn Tung vì là Linh Lăng thái thú, lấy này phân giải Lưu Biểu cùng Kinh Châu thế gia tư thế, kết quả Lưu Biểu muốn giết Hàn Tung, hạnh bị thái phu nhân khuyên nhủ. Còn có Trương Hoành, bị bái vì là Cựu Giang thái thú, muốn phân giải hắn cùng Tôn Sách trong lúc đó quan hệ. Có điều Trương Hoành lấy nhanh cố tử, khiến Tào Tháo kế sách không có thực hiện được. Hiện tại, hắn phong bái Lưu Bị, có thể phân giải hắn cùng Phan Phượng trong lúc đó liền cùng tư thế. Phong bái Quan Vũ, lại có thể phân giải hắn cùng Lưu Bị trong lúc đó quan hệ. Còn có Tôn Quyền, cho hắn danh hiệu, vừa vặn có thể để cho hắn danh chính ngôn thuận chiêu binh mãi mã, chống lại Phan Phượng, do đó cho mình sử dụng. Tào Tháo phái ra Nghị Lang Vương đi Từ Châu chiếu bái Lưu Bị. Lưu Bị thu hồi chiếu, nhất thời không dám nhận được, chỉ có thể trước đem Nghị Lang Vương lưu lại, chờ mình suy nghĩ sau khi lại quyết định. Kỳ thực ở Lưu Bị trong lòng, rất muốn tiếp thu cái này chiếu bái. Tả tướng quân chức vụ có thể mở phủ có thể để cho chính mình bộ hạ tướng lĩnh thuận tiện thăng chức. Mà huyện hầu cùng đình hầu trong lúc đó khác biệt, càng làm cho Lưu Bị động lòng. Ngược lại không phải vì thực hộ bao nhiêu, mà là đối với Hàn Môn xuất thân hắn tới nói, đây là để cao mình giá trị bản thân cơ hội. Tả tướng quân lĩnh Từ Châu mục, hơn nữa nghi thành hầu, thân phận này có thể để cho hắn càng dễ chiêu mộ hơn đến nhân tài. Thế nhưng, nếu như hắn tiếp thu chiếu bái, cái kia Quan Vũ cũng tương tự nhất định phải tiếp thu chiếu bái, đi nhận chức vì là Quảng Lăng thái thú. Quan Vũ nếu như mặc cho Quảng Lăng thái thú, liền nhất định sẽ đối địch với Phan Phượng. Lấy Phan Phượng thực lực bây giờ, Lưu Bị biết mình không thể chống lại. Trừ phi là Tào Tháo có thể đánh bại Phan Phượng, như vậy chính mình chỉ là đối phó Lang Tả Tam Bá, hay là có thể đắc thắng. Mà nếu như mình tiếp nhận rồi chiếu bái, nhưng không cho Quan Vũ nhậm chức Quảng Lăng thái thú, như vậy lại gặp lạnh lẽo bộ hạ chi tâm, tương lai chỉ sợ cũng sẽ không có người đến vì chính mình bán mạng. Dù sao không chỉ muốn cọc khổ, cũng nhất định phải cùng cam. Không thể chính mình ăn thịt, theo chính mình liều mạng người, nhưng liền miếng canh đều không đến uống. Lưu Bị đem Quan Vũ, Trương Phi cùng Giản Ung, còn có chính mình tân tịch biệt giá trị trung đẳng người đến đây thương nghị. Tướng quân, đây là Tào Tháo gây xích mích kế ly gián, không thể không lo lắng. Giản Ung đầu tiên nói rằng, chiếu ta nói, đại ca mặc cho vì là Từ Châu mục, thực tế cũng chỉ có Hạ Bi cùng Bành Thành hai quận nghe lệnh, còn lại ba quận đều nghe Phan Phượng mệnh lệnh. Không bằng chịu chiếu bái, trước đem Quảng Lăng đoạt, lại đem Lang Tả cùng Đông Hải đoạt lại, đến lúc đó ta cũng có thể làm một quận thái thú, kha kha kha. Trương Phi tuy rằng không có thu được triều đình phong bái, nhưng hắn cũng không quá để ý, nói phải làm thái thú, cũng chỉ có điều là tùy ý nói như vậy. Lưu Bị khẽ nhíu mày, nhìn về phía Quan Vũ hỏi, nhị đệ, ngươi cảm thấy đến làm sao? Ta nghe đại ca dặn dò. Quan Vũ trong lòng kỳ thực cũng đang do dự. Quảng Lăng thái thú, Thiên tướng quân, Hán Thọ đình hầu, này mấy cái chức quan tước vị, tuy rằng không phải rất hiển hách, còn đối với Quan Vũ tới nói, nhưng là phi thường hiếm thấy. Hắn hiện tại chỉ là Lưu Bị bộ hạ một cái dẫn binh trung lang tướng, cũng không có triều đình cho ấn thụ. Thiên tướng quân tuy rằng chức vị cũng thấp, nhưng cuối cùng cũng coi như là triều đình bái, hơn nữa có thể mặc cho vì là 2000 thạch thái thú chức vụ, lại phong làm đình hầu, đây chính là quang tông diệu tổ cơ hội, hắn thực sự không muốn bỏ qua. Nhưng là nếu như muốn nắm giữ những thứ đồ này, liền nhất định phải đoạn tuyệt với Phan Phượng, cái này cũng là Quan Vũ không muốn nhìn thấy việc, nhưng đã là khó có thể phòng ngừa. Hiện tại Lưu Bị hỏi hắn, hắn khó có thể quyết đoán, chỉ có thể do Lưu Bị đi làm chủ, đại ca nói thế nào chính mình liền làm như thế đó. Lưu Bị trầm ngâm không nói, trong lòng vẫn là khó có thể quyết định. Giản Đung lúc này lại nói, tướng quân, không bằng mà không chấp nhận, cũng không từ chối, khiến cho người ở lại Từ Châu, chờ Tào Tháo xuất binh Cửu Giang sau khi, xem tình huống làm sao lại làm quyết định. Này ngược lại là ý kiến hay, Lưu Bị cười nói, Hiến Hòa nói là, mà coi thắng bại làm sao, lại làm quyết định, ha ha ha. Lưu Bị mỗi ngày đại tiệc chiêu đãi sứ giả vương, đối với được chiếu việc nhưng không còn để, lại không cho hắn trở lại Hứa Đô phục mệnh. Tào Tháo ở Hứa Đô nghe báo, biết Lưu Bị tuy rằng động lòng, nhưng không thể quyết định, quả nhiên như Quách Gia từng nói, người này khá thiện đầu cơ, tìm đến phía bên kia đến lợi, hắn thì sẽ tìm đến phía bên kia. Có điều có thể xác định chính là, nếu như chính mình xuất binh Cửu Giang, Lưu Bị hiện nay hẳn là sẽ không tiến binh tấn công Dự Châu, trừ phi là chính mình ở Cửu Giang binh bại. Mà nếu như mình ở Cửu Giang đắc thắng, Lưu Bị thì sẽ lập tức xuất binh công đoạt Quảng Lăng. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Lưu Bị không có lập tức xuất binh giúp đỡ Phan Phượng, chính mình liền có lòng tin có thể ở Cửu Giang đánh bại Lỗ Túc, đến lúc đó Lưu Bị đoạt Quảng Lăng, Phan Phượng thì sẽ nam địch tôn quyền, mà bác phòng thủ Quảng Lăng binh lính, để hắn không thể qua sông cứu viện Lư Giang. Tào Tháo đã phái người đi hội kê chiếu bái tôn quyền vì là hội kê thái thú, lại bái vì là Bình Đông tướng quân cùng Ô Trình Hầu, làm hắn xuất binh kích thảo Phan Phượng. Vì ngăn cản Lang Tả Tam Bá, tuy rằng Viên Thiệu đã nói không còn xuất binh giúp đỡ, Tào Tháo lại lấy thiên tử chi chiếu, chính thức chiếu bái Viên Đảm vì là Thanh Châu thứ sử. Như vậy vừa có thể ổn định Viên Thiệu, có thể khiến Viên Đảm lĩnh binh chuẩn trụ Bắc Hải, một mặt để phòng Tang Bá công đoạt Thanh Châu, một mặt phòng ngừa Tang Bá xuất binh quấy nhiễu Duyện Châu. An bài xong tất cả, Tào Tháo lúc này mới lại lưu lại Hạ Hầu Viên thủ Hứa Đô, thân lĩnh 40000 đại quân, hướng về Hợp Phì mà đi. Phan Phượng nhận được Tào Tháo xuất binh hướng về Cửu Giang tin tức, lại biết được triều đình phái ra sứ giả đi Hạ Bi chiếu bái Lưu Bị cùng Quan Vũ. Mà Lưu Bị chưa biểu thị tiếp thu, cũng không biểu thị từ chối, chỉ là khiến cho người ở lại Hạ Bi. Hắn biết Lưu Bị đây là đang quan sát, nhìn Tào Tháo cùng mình, đến cùng ai sẽ đắc thắng. Ai đắc thắng, Lưu Bị liền sẽ ngã về ai. Quả nhiên như Lữ Bố nói tới, hai to nhi tối phả tin. Hợp Phì có Lỗ Túc cùng Lý Hưởng xuất lĩnh 30000 binh mã, chỉ cần bọn họ theo thành thủ vững, Tào Tháo liền không thể đánh hạ. Duy nhất để Phan Phượng lo lắng chính là Quảng Lăng. Nếu như Lưu Bị xuất binh Quảng Lăng, lấy Trịnh Uy hiện tại Quảng Lăng binh mã, e sợ không như vậy dễ dàng bảo vệ, mà chính mình lại nhất thời khó có thể điều xuất binh mã đi cứu. Quảng Lăng một mất, Hợp Phì tất sợ, đến lúc đó Hợp Phì chỉ sợ cũng sẽ bị Tào Tháo công phá. Kế sách hiện nay, chỉ có để Tang Bá kiểm chế lại Lưu Bị, để hắn không thể chia binh đến đoạt Quảng Lăng, thì lại tất cả mạnh khỏe. Phan Phượng tự viết một phòng, phái người gấp đưa đi cử huyện cho Tang Bá, làm hắn lập tức tiến binh Khai Dương, phòng ngừa Lưu Bị xuất binh công đoạt Quảng Lăng. Chương 251, từ thứ xin bảo, chương 251, từ thứ xin bảo. Phan Phượng lại vội vàng phái người đi Hợp Phì, để Mẫn Tuần mang binh hộ tống chính mình cái kia ba vị thê thiếp cùng ba cái nhi nữ, còn có trong quân chúng sĩ gia thuộc, đông vượt qua Giang, đưa tới Ngô quận. Hiện tại Giang Đông khu vực đã cơ bản bình định, Đan Dương có Trương Liêu trấn thủ, Ngô quận cũng có Cao Thuận, đã là vô cùng an toàn. Trên thực tế, cho dù Phan Phượng không có phái người đi, Lỗ Túc cũng cùng Mẫn Tuần thương lượng xong, để Mẫn Tuần dẫn dắt 1000 binh, hộ tống Mẫn Lan trở ra thuộc hướng đông đi lịch Dương, sau đó qua sông đến Ngô quận. Tuy rằng Phan Phượng ngờ tới Tào Tháo khó có thể công phá Hợp Phì, Lưu Bị ở Tào Tháo công phá Hợp Phì trước, nên cũng sẽ không đi tấn công Quảng Lăng. Nhưng vì mình có thể càng nhanh hơn đằng xuất binh lực đi cứu viện Hợp Phì, Phan Phượng phái ra thái sử từ sau, lại khiến Hứa Trừ thống lĩnh 10000 binh mã sau đó hướng về chợ, muốn nhanh lên một chút tiêu diệt Hứa Chiêu, sau đó có thể nâng quân đi hội kê công tôn quyền. Phan Phượng tự lĩnh 10000 thiết giáp binh cùng tân hàng chi tốt chuẩn trụ thành dư hàng bên trong, tạm làm nghỉ ngơi. Hắn đang ngồi ở bên trong đại trướng nghiền ngẫm đọc binh thư, Đường Hùng đứng ở bên cạnh người. Doanh môn tốt sắp bước vào trướng, đối với Phan Phượng chắp tay nói, bẩm báo tướng quân, ngoài doanh trại có hai người đến đây cầu kiến. Phan Phượng ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, lại tiếp tục túi đầu đọc sách, nhàn nhạt hỏi, người phương nào? Hắn cho rằng là lại có người hướng chính mình cầu hàng, nếu như là đến cầu hàng tập chúng, để trong quân tướng lĩnh xử lý là được, không cần hướng chính mình bẩm báo. Doanh môn tốt trả lời, một người tự xưng vì là Từ Thứ Từ Nguyên Trực, tên còn lại là Thạch Thao Thạch Quảng Nguyên. Người nói ai? Phan Phượng nghe được Từ Thứ tên, đông đứng lên vội hỏi, chỉ sợ là chính mình nghe lầm. Đối với Thạch Thao Thạch Quảng Nguyên hắn không biết, nhưng Từ Thứ Từ Nguyên Trực, người này trong lịch sử hầu như là có thể cùng Gia Cát Lượng bảng thống mọi người nổi danh người, không khỏi không khiến Phan Phượng phản xạ có điều kiện, lập tức đứng lên. Từ Thứ Từ Nguyên Trực, Thạch Thao Thạch Quảng Nguyên. Doanh môn tốt có chút bất ngờ, không biết Phan tướng quân tại sao lại phản ứng như thế, lại hoan thanh trả lời. Phan Phượng phát hiện mình vui mừng khôn xiết, biểu lộ ra khá là thất thố, lại lần nữa ngồi xuống, túi đầu xem án dâng thư giản, hoan thanh hỏi, bọn họ tới gặp, vì chuyện gì? Cái kia Từ Thứ nói là đến trợ tướng quân giải khốn. Doanh môn tốt đáp, ha ha, giải khốn, ta có gì khốn? Người này nếu ăn nói ngông cuồng, nghĩ đến có lẽ có ít kiến thức, à, ta tự mình đi ra ngoài nên tiếp, ngược lại muốn xem hắn phải như thế nào giúp ta giải khốn. Phan Phượng nói lại lần nữa đứng dậy, mang theo Đường Hùng chờ hộ vệ, đi ra khỏi ngoài trướng, hướng đi đại doanh cửa. Xa xa mà liền nhìn thấy doanh ngoài cửa đứng hai người, tuổi đều cùng mình sắp xỉ, đều ở khoảng 30 tuổi. Mặc trên người chính là nho sĩ hóa trang, bên hông cũng không bội kiếm. Theo lý mà nói, nhà Hán nho sĩ đại thể đều sẽ bội kiếm, rất nhiều người cũng không phải vì phòng thân, mà chính là trang sức, hoặc là nói là tượng trưng một loại thân phận. Liền như người hậu thế đeo đồng hồ đeo tay như thế, cũng không phải đơn thuần vì xem thời gian, mà là biểu thị thân phận cùng trang sức. Nghe nói các ngươi nên vì ta giải khốn. Phan Phượng đi tới hai người trước mặt, nhìn bọn họ cười hỏi. Từ Thứ Từ Nguyên trực bái kiến Phan tướng quân. Thạch Thao Thạch Quảng Nguyên bái kiến Phan tướng quân. Từ Thứ cùng Thạch Thao tề hành ấp lễ. Ngươi chính là Từ Nguyên trực? Là ngươi nói muốn giúp ta giải khốn chứ? Phan Phượng nhìn Từ Thứ hỏi. Chính là. Từ Thứ đáp. Ha ha, vậy ngươi nói một chút, ta có gì khốn? Từ Thứ bốn phía nhìn nó, này không phải một lời có thể tận, tướng quân hẳn là để chúng ta đứng ở đây nói đi. Hả, là ta thất lễ, hai vị mời vào doanh đàm đạo. Phan Phượng đem hai người mời vào trong doanh trại. Đối với Từ Thứ vì sao tới đây, Phan Phượng trong lòng không chắc chắn. Lấy hắn hiểu rõ, Từ Thứ lúc này nên ở Kinh Châu mới đúng, không biết vì sao lại đột nhiên đến rồi Dương Châu, còn chủ động tới cầu kiến, còn nói muốn trợ chính mình giải khốn, nhìn dáng dấp tựa hồ là đến nhờ vả chính mình. Trở lại lều lớn ngồi vào chỗ của mình, Phan Phượng sai người dâng rượu chiêu đãi. Không biết hai vị đến từ đâu. Phan Phượng hiện tại không đội biết bọn họ phải như thế nào trợ chính mình giải khốn, đúng là rất muốn biết bọn họ vì sao lại đến Dương Châu cầu kiến chính mình. Mặc dù đối với hai người tình huống có hiểu biết, nhưng Phan Phượng không có vẻ trần, trái lại giả dạng làm không biết dáng vẻ. Từ Thứ cùng Thạch Thao hai người, lúc này còn chưa quá có tiếng, ở Nam Dương khu vực có lẽ có điểm danh khí, nhưng ở này Dương Châu khu vực, nếu như mình đột nhiên nói ra lai lịch của bọn họ, khả năng này gặp hoàn toàn ngược lại, để bọn họ đối với mình có lo lắng. Coi như không có lo lắng, nếu để cho bọn họ cảm giác mình cái gì đều đã biết, cũng sẽ để bọn họ mất đi tự tin, tương lai e sợ không thể là chính mình sử dụng. Dù sao nếu như ở quá mức thông minh chúa công thủ hạ làm mưu sĩ, gặp hiện không ra mưu sĩ năng lực cùng tác dụng. Từ Kinh Châu Nam Dương đến, Nguyên Trực, ngươi tới nói đi. Thạch Thao đầu tiên là mỉm cười trả lời, vừa nhìn về phía Từ Thứ, nhìn dáng dấp đến Dương Châu hẳn là Từ Thứ chủ ý. Phan Phượng nghe vậy, cũng nhìn về phía Từ Thứ, chờ hắn trả lời. Thứ không dám dâu dếm, thứ chính là được mẫu mệnh mà tới. Từ Thứ dừng một chút, nói tiếp, thứ từng cùng rộng rãi Nguyên ở trong nhà nói đến tướng quân tán điển với dân kế sách, vì là ta mẫu nghe thấy, truy hỏi bên dưới, tất biết tướng quân ở Từ Dương việc làm. Ta mẫu thâm thán tướng quân chi nhân, nói tướng quân gây nên, tuy nghịch đại thế mà thuận dân tâm, tương lai ắt sẽ có thành, còn nói tướng quân chính là chân chính vì thiên hạ bách tính lưu phúc lợi người. Vì tìm tòi nghiên cứu hư thực, ta mẫu mệnh thứ dẫn nàng đến Dương Châu, một đường quá, từ Lư Giang quá Đăng Dương, lại đến Nô Quận. Vốn là tụ chúng vì là tặc rất nhiều Giang Đông khu vực, bây giờ nhìn thấy, bách tính đều thích cày ruộng địa, cộng tán tướng quân chi nhân. Ta mẫu biết tướng quân không phải nói dối người, thâm mộ tướng quân chi nhân, mệnh thứ xin bảo, làm tướng quân hiệu lực, cũng là vì thiên hạ bách tính hiệu lực. Thứ chí thiện lực vi, nhưng nguyện làm tướng quân tận chút sức mọn, mong rằng tướng quân tiếp nhận. Từ Thứ nói lại đứng dậy, hướng về Phan Phượng quỳ lạy. Thạch Thao theo đứng dậy hướng về Phan Phượng quỳ lạy, Thao cùng Nguyên Trực cùng đi, cũng nguyện làm tướng quân tận chút sức mọn. Phan Phượng khẽ gật đầu. À, ngươi được mẫu mệnh mà đến, nếu không có mẫu mệnh, ngươi giờ khắc này ưng vẫn còn Kinh Châu, thật sao? Từ Thứ sững sờ, không nghĩ đến Phan Phượng sẽ như vậy hỏi. Có điều sự thực cũng xác thực như vậy. Chính mình tuy rằng cũng khâm phục Phan Phượng việc làm, nhưng cùng lúc cho rằng, hắn e sợ gặp khó có thể thành công. Dám cùng thiên hạ danh gia vọng tộc là địch, tuy nhất thời có thể chiếm được thế, nhưng lâu dài đến xem, cuối cùng sẽ thất bại. Vì thế, hắn cũng đúng mẹ đã nói, bách tính tuy nhiều, Phan Phượng tuy dũng, nhưng có lực mà vô trí. Lực có thể thắng nhất thời, trí có thể thắng một đời. Trí có thể ngự lực, lực nhưng không thể ngự trí. Chí có thể khắc lực, lực nhưng không thể khắc chí. Phan Phượng khí chí mà cầu lực, đây là bỏ gốc lấy ngọn chi đạo, tất không thể lâu dài. Mẹ cãi lại nói, có thể ngự lực người, không phải vì là chí, mà là sinh tồn chi đạo. Ai có thể để bách tính sống tiếp, sống được, bách tính liền nguyện ý nghe ai mệnh lệnh. Huống hồ, nghe nói Phan tướng quân coi trọng Thư Từ thắng với tiền tài, có thể thấy được Phan tướng quân biết rõ lấy chí làm gốc chi đạo. Mặc dù sẽ nhất thời thiếu hụt chí sĩ, nhưng 10 năm hoặc mấy chục năm sau, thiên hạ chí sĩ sẽ so với hiện tại càng nhiều. Lúc này chính là Phan tướng quân khát cầu chí sĩ thời gian, ta nhi tuy chí thiện lực bạc, cũng nên hướng về trợ. Cùng với cộng lực, cầu thiên hạ chi an. Từ Thứ ngẫm nghĩ sau khi, cảm thấy đến Phan Phượng đạo này tuy rằng khó đi, nhưng cũng không phải đi không thông. Lại nhân mẫu mệnh không thể trái, không thể làm gì khác hơn là mang theo mẫu thân người nhà đến Dương Châu nhờ và cầu kiến. Chính là, có điều Thứ đi đến Đan Dương cùng Nô Quận sau khi, một đường nhìn thấy, bách tính an cư nhạc canh, tặc tán vì là dân, mới biết tướng quân gây nên, chính là thuận lòng trời ý, đến dân tâm cử chỉ. Bây giờ tức không mẫu mệnh, Thứ cũng gặp chân tâm thực lòng làm tướng quân hiệu lực. Từ Thứ đáp: "A ha ha ha. Nguyên Trực, rộng rãi Nguyên, mau mau xin đứng lên." Không biết lão phu nhân hiện tại nơi nào. Phan Phượng cười to đứng dậy, tự mình đi nâng dậy hai người. Đối với Từ Thứ, Phan Phượng là hiểu rõ, xem hắn như vậy hiếu tử, lại là bằng phẳng người, sẽ không lừa gạt mình, là cái đáng giá tín nhiệm người. Ta mẫu cùng người nhà hiện tại Nô Thành. Từ Thứ đáp: "Các ngươi từng nói muốn giúp ta giải khốn, nhưng là giải hợp phì chi khốn?" Ba người một lần nữa ngồi tốt sau khi, Phan Phượng lại hỏi: "Hợp phì chỉ là một trong số đó, theo thứ biết, Lỗ Tử Kính cùng Lý Tử Dương tướng quân thống lĩnh 3 vạn binh mã đồn trú hợp phì. Tử Kính rất có chí mưu, mà Tử Dương tướng quân thận trọng, Tào Tháo tuy rằng binh mạnh, như muốn công phá hợp phì e sợ không dễ, nhưng mà tướng quân như muốn cho Tào Tháo lui binh, lúc này tựa hồ cũng khó. Tôn Quyền tập binh hội kê, lại có Trương Chiêu Chu Du chỉnh phủ mọi người giúp đỡ, tướng quân như phải đem nó đánh bại, không phải một sớm một chiều việc. Đã như thế, tướng quân khó có thể tăng binh cứu viện hợp phì. Mà Lưu Bị ở Hạ Bi, lại đến Tào Tháo chi chiếu, muốn để hắn cướp đoạt Quảng Lăng, cùng tướng quân là địch. Giả như Quảng Lăng bị Lưu Bị cướp đoạt, thì lại hợp phì chi chúng tất sợ, Tào Tháo cưỡng chế bên dưới, không gặp lõm vào. Ha ha, Nguyên Trực cho rằng Lưu Bị gặp cướp đoạt Quảng Lăng sao? Phan Phượng cười hỏi. Từ Thứ khẽ mỉm cười, đáp, hay là sẽ không, cũng có khả năng sẽ. Tào Tháo như vi hợp phì lâu ngày, mà tướng quân lại bị Tôn Quyền ngăn cản, viện binh không đến, hợp phì chỉ sợ khó có thể lâu thủ. Ta có Tang Tuyên Cao lĩnh binh ở làng Tả Khai Dương kiểm chế Lưu Bị, khiến cho không dám xuôi nam lấy Quảng Lăng, Quảng Lăng có thể không lo. Tào Tháo như vi hợp phì lâu ngày mà không thể phá, thì lại ký Châu Viên Thiệu sẽ lĩnh binh xuôi nam Hứa Đô tới đón thiên tử, hợp phì cũng có thể không lo. Tôn Quyền hàng người, tuy có Trương Chiêu Chu Du Trình Phổ mọi người giúp đỡ, cho ta mà nói, thắng chi chỉ như dơ trưởng, càng không đủ vì là ưu. Ha ha, Nguyên Trực nói chi khốn, thay đổi giải. Phan Phượng nghĩ tới những vấn đề này, chỉ cần hợp phì kiên trì không xuất chiến, đứng vững Tào Tháo thế tiến công, như vậy là có thể tất cả không lo. Hạ Bi Lưu Bị, tuy rằng có lấy Quảng Lăng chi tâm, nhưng Tăng Bá tiến binh Khai Dương, nếu như hắn đi lấy Quảng Lăng, liền có thể gặp làm mất đi Hạ Bi, như vậy lượng hạt vừng ném dưa hấu sự, tin tưởng Lưu Bị sẽ không làm. Cho tới Tôn Quyền, Phan Phượng có thắng niềm tin của hắn, mặc dù nói đến dễ dàng chút, nhưng tổng sẽ không quá khó. Tất cả những thứ này xem ra tựa hồ có hơi giằng co, nếu như muốn phá cục, chỉ có chính mình nhanh chóng đánh bại Tôn Quyền, như vậy liền có thể mở ra tất cả. Chính là bởi vậy, Phan Phượng mới sẽ phái ra thái sử Từ cùng Hứa Trừ dẫn dắt 2 vạn binh mã đi tấn công Hứa Chiêu. Chờ đánh bại Hứa Chiêu, hắn liền lập tức tự mình dẫn đại quân đi hội kê, cùng Tôn Quyền quyết chiến. Theo thứ biết, Viên Đàm dẫn dắt 2 vạn binh mã chân ở Bắc Hải, tướng quân lệnh Tăng Bá từ Cử huyện lui về Khai Dương, nếu ta đoán không lầm, Tăng Bá binh mã lùi lại, Viên Đàm sẽ tiến binh chiếm lấy Cử huyện. Nếu thật sự như vậy, Tăng Bá phía sau được Viên Đàm bức bách, liền không thể đối với Lưu Bị hình thành uy hiếp tư thế, Lưu Bị như muốn lấy Quảng Lăng, vẫn cứ có thể. Viên Thiệu nếu thật muốn tiến binh Hứa Đâu nên tiếp thiên tử, cũng sẽ không chờ đến nay nhận, người này mặc dưới mưu sĩ đông đảo, rồi lại nhiều mưu mà thiếu đoạn, Tào Tháo dám lĩnh binh đến công hợp phì, chính là biết nó vô năng vì là. Tướng quân nói có thể tốc thắng Tôn Quyền, có hay không đã có rượu sách. Phan Phượng liễm nghiêm mặt, cảm thấy đến Từ Thứ nói có chút đạo lý, là chính mình đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Nguyên Trực nói cũng là, không biết giải thích như thế nào khốn. Từ Thứ trầm ngâm chốc lát, vừa mới đáp, tướng quân có thể khiển đàn Dương Thái Thú Trương Liêu, lĩnh binh tiến vào Chuân Giang Thừa, nô quận Thái Thú Cao Thuận, lĩnh binh tiến vào Chuân Đan Đổ, cùng Quảng Lăng cách Giang canh gác, chỉ cần Lưu Bị binh mã hơi động, liền có thể lập tức qua sông viện trợ. Đã như thế, Lưu Bị binh mã liền không dám động, tuyệt nó cướp đoạt Quảng Lăng chi tâm. Lang Tả Tăng Bá cũng không cần phải toàn bộ lui binh Khai Dương, có thể khiến Ngô Đôn lĩnh binh 5000 đồn trú Cử huyện, Viên Đàm từng ở Cử huyện binh bại, biết Cử huyện có binh đồn trú, tất không dám tới đoạn. Đồng thời, như muốn khiến Tào Tháo từ hợp phỉ sớm ngày lui binh, có thể để Lưu Bị cùng Tăng Bá cộng đồng lĩnh binh cướp đoạt Duyện Châu, Lưu Bị lĩnh binh đoạt Sơn Dương, Tăng Bá lĩnh binh đoạt Thái Sơn. Tào Tháo gây xích mích ly gián tướng quân cùng Lưu Bị kế sách thất bại, mà Duyện Châu bị địch, hợp phỉ khó xuống, hắn tất gặp lui binh. Duyện Châu chính là Tào Tháo mộ binh chủ lương khu vực, nó đem tất cứu. Chờ nó lui binh, hợp phỉ binh lính nhưng sau đó tiến vào đến Như Nam, ha ha, đến lúc đó, Tào Tháo hai con khó cố, làm không biết là Hộ Châu vẫn là Hộ Thiên Tử. Phan Phượng lặng lặng nghe, lúc này mới chợt hiểu. Hóa ra là chính mình quá mức tự tin, trái lại đã quên Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người này đợi mới thái thú. Xác thực, nếu để cho bọn họ các lĩnh 5000 binh tiến vào chân cùng Quảng Lăng một giang chi cách Giang Thừa cùng Đan Đổ, Lưu Bị tất không dám tới cướp đoạt Quảng Lăng. Bởi vì Lưu Bị binh mã mới vừa động, Trương Liêu cùng Cao Thuận liền sẽ lập tức lĩnh binh qua sông, đi vào Quảng Lăng trong thành, cùng Trịnh Uy cộng đồng thủ thành. Nếu như có thêm Trương Liêu cùng Cao Thuận binh mã, Lưu Bị đừng nói chỉ dẫn dắt 1 vạn binh đến, coi như dẫn dắt 3 vạn binh mã đến rồi công, cũng khó có thể đánh hạ. Chỉ cần tuyệt Lưu Bị cướp đoạt Quảng Lăng chi vọng, hắn liền sẽ từ chối Tào Tháo chiếu bái, có điều, muốn cho hắn lĩnh binh đi tấn công Duyện Châu, tựa hồ có hơi khó. Lưu Bị cũng sợ Phan Phượng đem hắn dụ đi, do đó chiếm Hạ Bi, đem hắn triệt để đuổi ra Từ Châu. Thật muốn như vậy, hắn nhưng dù là mất Từ Châu, lại không đến Duyện Châu, biến thành không địa chi chủ. Phan Phượng hỏi, Nguyên Trực, ngươi cho rằng Lưu Bị xảy ra binh công Duyện Châu sao? Hơn nữa, Lưu Bị như được rồi Duyện Châu, chỉ sợ. Kỳ thực Phan Phượng còn có một tầng lo lắng. Lưu Bị chí khí chính mình nhưng là rõ rõ ràng ràng, này lòng người có chí lớn, một khi để hắn được rồi Đại Châu, cái kia chính là nuôi hổ thành hoạn, vì chính mình bồi dưỡng cường địch. Tướng quân có hay không lo lắng, Lưu Bị được rồi Duyện Châu, tương lai cũng sẽ trở thành tướng quân cường địch. Từ Thứ tựa hồ nhìn ra Phan Phượng lo lắng. Phan Phượng không hề trả lời, chỉ là gật gật đầu. Tào Tháo cùng Lưu Bị, tướng quân cảm thấy đến ai khó đối phó hơn? Từ Thứ hỏi. Tào Tháo. Phan Phượng hơi hơi do dự một chút đáp. Bây giờ lấy Lưu Bị đại Tào Tháo, mà Lưu Bị đến Duyện Châu sau khi, tướng quân liền có thể tận đến Từ Châu khu vực, còn có thể đem Viên Thiệu cùng Tào Tháo binh lính dẫn hướng về Lưu Bị. Tướng quân đến lúc đó kích diệt Tôn Quyền, liền từ Dương hai châu, có thể thừa dịp Tào Lưu tranh chấp Duyện Châu thời gian, khiển binh lên phía bắc, cướp đoạt Thanh Châu, đem 3 châu liên kết tương viện. Đã như thế, tướng quân còn có gì sợ? Ha ha ha. Nguyên Trực quả nhiên diệu kế, chỉ là không biết Lưu Bị có nguyện ý hay không xuất binh công đoạt Duyện Châu. Phan Phượng cười to nói. Từ Thứ đối với Phan Phượng chắp tay nói, tướng quân như tin thứ tự đi khuyên bảo Lưu Bị, hắn tất sẽ ra binh. Chương 252, hoàng cái trá hàng kế. Chương 252, hoàng cái trá hàng kế. Phan Phượng quả thật có chút lo lắng, sợ Từ Thứ không phải thật tâm đến trợ chính mình, mà là muốn mượn chính mình lực lượng trợ Lưu Bị giành Duyện Châu. Nhưng là lại vừa nghĩ, Từ Thứ mâu thân ở lại Ngô quận, hắn liền nhất định sẽ trở về. Lưu Bị nếu như có thể đến Duyện Châu, tuy rằng có lợi, nhưng mình cũng có thể tận đến Từ Châu, đây là song thắng kế sách. Ha ha ha. Ta sao không tin Nguyên Trực, đúng rồi, ngươi có thể gặp đấu kiếm. Phan Phượng cười to nói, rồi lại đột nhiên hỏi Từ Thứ liệu sẽ có đấu kiếm. hắn biết từ thứ trước đã từng học được đấu kiếm, hỏi như vậy, xem như là đối với hắn một cái thử thách, nhìn hắn liệu sẽ có đối với mình có lựa gạt, đồng thời cũng còn có một cái khác ý tứ. Từ thứ do dự một chút, quay đầu nhìn Thạch Thao một ánh mắt, mới đúng Phan Phượng đáp, thứ còn trẻ lúc đã từng học được, chỉ là kiếm nghệ chưa tinh. Học được là tốt rồi, ha ha ha. Đến, chúng ta đi ra bên ngoài đối luyện mấy chiêu. Phan Phượng không chờ hắn nói xong, cũng đã đứng dậy, đồng thời dặn dò Đường Hùng đi lấy đến hai cái kiếm gỗ. Từ thứ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Thạch Thao đồng thời theo Phan Phượng ra đến ngoài trướng. Rất nhanh, có binh sĩ đem ra hai cái kiếm gỗ, giao cho Đường Hùng. Đường Hùng trước đem một cái kiếm gỗ giao cho Phan Phượng trong tay, ở Phan Phượng ra hiệu dưới, khác một cái giao cho Từ thứ trong tay. Trong quân tùy tùng Phan Phượng chỉ cần lâu một chút người đều biết, chính mình vị này Phan tướng quân yêu thích đấu kiếm, thường thường sẽ tìm trong quân tướng lĩnh đối luyện, cũng mặc kệ đối phương đến cùng có thể hay không đấu kiếm. Nhưng thường thường chỉ là luyện qua mấy chiêu liền ngừng, hơn nữa Phan tướng quân đều sẽ có vẻ phi thường mừng rỡ. Lần này đồng dạng, trong quân chúng giáo úy Tư Mã đứng ở bên cạnh quan sát. Từ thứ cầm kiếm gỗ đi tới Phan Phượng đối diện đứng lại, trong lòng nghĩ chính mình nên muốn làm sao bại, mới có thể làm cho Phan Phượng thắng được tự nhiên. Hắn cho rằng Phan Phượng vũ dũng, chỉ là sử dụng binh khí nặng ở trên ngựa dũng mãnh, kiếm đạo không hẳn là chính mình đối thủ. Nhưng là hắn không biết, Phan Phượng bởi vì thường cùng Đường Hùng luyện kiếm, lúc này kiếm đạo kỳ thực đã rất tinh xảo. Phan Phượng nâng kiếm đứng ở Từ thứ đối diện, trước mắt xuất hiện hệ thống văn tự. Bại tướng hệ thống mở ra đối chiến hình thức. Ký chủ, Phan Phượng. Trước mặt sức chiến đấu, 100. Trước mặt chí lực trị, 86. Trước mặt đối địch, Từ thứ. Địch tướng sức chiến đấu, 66. Địch tướng chí lực trị, 97. Địch ý trị, 0. Phe địch binh lực, 0. Phe mình binh lực, 0. Bại tướng hệ thống ấm áp nhắc nhở, trước mặt địch tướng địch ý trị thấp hơn 80, lần này đối chiến không khen thưởng. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện văn tự, Phan Phượng phi thường hài lòng. Hắn vừa muốn nhìn đến Từ thứ đối với mình địch ý trị, lại muốn nhìn đến Từ thứ chí lực trị. Này hai hạng đều khiến Phan Phượng thỏa mãn. Nguyên trực, xem kiếm. Phan Phượng kêu một tiếng, giơ kiếm hướng về Từ thứ lâm tới. Từ thứ vốn là kiếm thuật không sai, nhưng đối mặt Phan Phượng, không dám dùng suất toàn lực, sợ quá nhanh đánh bại đối phương, sẽ làm đối phương lúng túng. Phan Phượng nhưng là sử dụng toàn lực, muốn thắng rồi Từ thứ, làm cho hắn càng phục chính mình. Hai người giao thủ 5-6 chiêu sau khi, Từ thứ mới biết là chính mình đánh giá thấp vị này Phan tướng quân. Xem ra Phan Phượng chi dũng cũng không phải là hư truyền, kiếm thuật còn như vậy cao siêu, nó vũ lực thì càng không cần phải nói. Hai người đánh 20 mấy chiêu, Từ thứ tuy rằng còn có thể lại chống đỡ xuống, nhưng hắn vẫn là cố ý tránh né chậm một bước, để Phan Phượng đâm trúng cánh tay. Tướng quân kiếm thuật tinh xảo, thứ bị bại tâm phục. Từ thứ đem kiếm gỗ trao trả Đường Hùng, đối với Phan Phượng chắp tay nói: "Ha ha ha, Nguyên Trực a, là ngươi cố ý nhường ta. Rộng rãi Nguyên, ngươi cũng tới cùng ta luyện một chút." Phan Phượng cười nói với Thạch Thao: "Tướng quân, ta sẽ không đấu kiếm." Thạch Thao mau chắp tay từ đạo, hắn xác thực sẽ không đấu kiếm. "Ha ha ha, có thể hay không, từng thử mới biết." Đường Hùng không chờ Phan Phượng dặn dò, liền đem kiếm gỗ giao cho Thạch Thao trong tay. Thạch Thao cùng trước Từ thứ như thế, bất đắc dĩ tiếp nhận kiếm gỗ, đứng ở Phan Phượng đối diện. Phan Phượng nhìn Thạch Thao cầm kiếm dáng vẻ, liền biết hắn là thật sự sẽ không đấu kiếm. Nhìn trước mắt xuất hiện hệ thống văn tự, càng thêm chứng thực phán đoán của hắn. Bại tướng hệ thống mở ra đối chiến hình thức. Ký chủ, Phan Phượng. Trước mặt sức chiến đấu, 100. Trước mặt chí lực trị, 86. Trước mặt đối địch, Thạch Thao. Địch tướng sức chiến đấu, 27. Địch tướng chí lực trị, 85. Địch ý trị, 0. Phe địch binh lực, 0. Phe mình binh lực, 0. Bại tướng hệ thống ấm áp nhắc nhở, trước mặt địch tướng địch ý trị thấp hơn 80, lần này đối chiến không khen thưởng. Phan Phượng duy trì nụ cười trên mặt, hỏi: "Rộng rãi Nguyên, chuẩn bị kỹ càng không có?" Thạch Thao cười khổ đáp: "Chuẩn bị." "Được rồi." Phan Phượng giơ lên kiếm gỗ, nhẹ nhàng hướng về hắn đâm ra. Thạch Thao không hiểu được làm sao giơ kiếm đến chặn, chỉ là liên tiếp lui về phía sau. Xem ra Rộng rãi Nguyên là thật sự không hiểu đấu kiếm, thôi, ta liền không làm khó ngươi, ha ha ha. Buộc Thạch Thao liền lùi lại 5-6 bước, Phan Phượng mới thu hồi kiếm gỗ cười nói: "Tạ tướng quân thông cảm." Thạch Thao như đến đại xá, mau chắp tay nói cảm ơn. Phan Phượng nhận lệnh Thạch Thao vì là trong quân công tạo, phụ trách ghi chép trong quân tướng sĩ công lao. Từ thứ mặc cho là quân sư, chủ yếu vì chính mình ra mưu hòa sách. Phan Phượng đồng ý Từ thứ đề nghị, phái người gấp đi Lang Tả, khiến Ngô Đôn lĩnh 5000 binh lưu thủ cử huyện, phòng bị Viên Đàm đến đoạn, Tang Bá lĩnh binh đi vào Khai Dương. Đồng thời phái ra hộ vệ, hộ tống Từ thứ đi Hạ Bi thấy Lưu Bị, khuyên hắn xuất binh đánh chiếm Duyện Châu. Lại khiến Trương Liêu dẫn dắt 5000 Đan Dương binh tiến vào Chuân Giang Thừa, Cao Thuận dẫn dắt 5000 binh tiến vào Chuân Đan Đổ, làm ra viện trợ Quảng Lăng tư thế, để Lưu Bị không dám tới tấn công Quảng Lăng. Lúc này Tôn Quyền ở Sơn Âm trong thành, được rồi Nghiêm Bạch Hổ cùng Vương Thịnh mang đến mấy ngàn tặc chúng sau, đã có hơn 3 vạn chúng. Nô Cảnh cùng Tôn Bí thống lĩnh 1 vạn binh, nhưng là hộ vệ Ngô phu nhân cùng trong quân đem sĩ ra thuộc đồn trú còn lại riêu, xem như là cho Tôn Quyền mọi người chuẩn bị tốt đường lui. Nghe nói Thái Sử Từ cùng Hứa Trừ lĩnh 2 vạn binh mã hướng về kích Hứa Chiêu chi chúng, tất không thể thủ, bại tàu chỉ là sớm một việc. Tiếp đó, Phan Phượng chắc chắn lĩnh binh đến công Sơn Âm, hắn bây giờ có 1 vạn thiết giáp quân, lại có Thái Sử Từ cùng Hứa Trừ chờ giúp tướng, như phải đem hắn đẩy lùi, e sợ không dễ. Tôn Quyền tụ mọi người nghị sự, Trương Chiêu lo lắng nói. Chu Du hơi mỉm cười nói, tử bố quá mức sầu lo, Tào Tháo lĩnh binh hướng về công Hợp Phì, Lưu Bị lại được chiếu cướp đoạt Quảng Lăng, hơn nữa chúng ta, Phan Phượng 3 mặt thủ địch. Kế sách hiện nay, chúng ta chỉ cần theo thành thủ vững, ngăn cản Phan Phượng, khiến cho không thể cứu viện Hợp Phì, thì lại Hợp Phì vừa vỡ, Lưu Bị tất lấy Quảng Lăng, lấy đoạt Từ Châu. Đến lúc đó, Phan Phượng nóng ruột, mà chúng ta ắt sẽ có cơ có thể thừa, đem kích diệt. Chúng ta binh mã đông đảo, như Phan Phượng lâm thành mà không dám chiến, gặp kiến sĩ khí tăng lạc, cho dù có cơ hội để lợi dụng được, chỉ sợ cũng khó triển nó uy. Trương Chiêu lại nói, cái kia có thể làm sao? Phan Phượng có một vạn thiết giáp quân, dù không thể đỡ, nếu là xuất chiến, tỷ lệ thắng quá nhỏ, không bằng thủ vững vững chắc. Đáng tiếc Cấu Bình cùng Công Dịch đều bị Phan Phượng giết chết, như bọn họ ở, chúng ta bây giờ cũng không đến không tướng có thể dùng. Tôn Quyền nhớ tới Chu Thái cùng Tưởng Khâm, không khỏi thở dài nói. Hắn lời nói để Trình Phổ cùng Hoàng Cái Hàn đương mọi người trong lòng cực không thoải mái. Những này tùy tùng Tôn Kiên chỉ tướng, trải qua Tôn Sách sau khi, bây giờ đến Tôn Quyền thông minh, đối với bọn họ tín nhiệm cũng không có mạnh như vậy. Hơn nữa Tôn Quyền đã ở bắt đầu có ý định bồi dưỡng mình tướng lĩnh, tỉ như Chu Thái. Tuy rằng Chu Thái ban đầu là tùy tùng Tôn Sách, nhưng Tôn Quyền hướng về Tôn Sách đòi hỏi vì là hộ vệ sau khi, khá là sủng trùng. Còn có Phan Trương, vốn là chỉ là một cái quyền rượu lang thang người, lại bị Tôn Quyền coi là kỳ tài, hơn nữa trọng dụng. Ý nghĩa vốn là bồi dưỡng mình thân tín chỉ tướng, đối với bọn họ những này lao tướng nhưng không quá để ở trong mắt. Đúng đấy, Ấu Bình cùng Công Dịch cái chết thực sự đáng tiếc, Công Cẩn trá hàng kế sách, đồ đưa hai viên dũng tướng, đáng tiếc à. Trương Chiêu nói tiếp. Chu Du trướng đỏ mặt, hiện ra tức giận, rồi lại không lời nào để nói. Hắn không cái gì nói. Trước đúng là hắn hiên kế, để Chu Thái cùng Tưởng Khâm cùng Châu hắn hướng đi Phan Phượng trá hàng, muốn trà trộn vào trong thành ám sát Phan Phượng. Kết quả lại bị Phan Phượng nhìn đấu, chém giết Chu Thái cùng Tưởng Khâm hai tướng. Tôn Quyền thật vất vả mới có hai viên chính mình bồi dưỡng thân tín dũng tướng, nhưng liền như thế chốt bụi, bởi vậy đối với Chu Du cũng có một ít nghi kỵ. Chu Du không lời nào để nói, Trình Phổ Hoàng Cái mấy người cũng không muốn nói chuyện, cái gọi là nghị sự, cuối cùng cũng không nghĩ ra kết quả. Mọi người tán quy các doanh, buổi chiều lúc, Hoàng Cái vội vội vàng vàng tìm đến Chu Du. Chu Du hiện tại là bên trong hộ quân, ở trong quân uy vọng khá cao, hắn cùng Trương Chiêu đồng thời, một người trưởng quân sự, một người trưởng chính sự. Công Phúc có chuyện gì? Chu Du tâm tình bản không tốt lắm, thấy Hoàng Cái tìm đến, nhàn nhạt hỏi. Công Cẩn, ta có thắng Phan Phượng kế sách. Hoàng Cái chắp tay nói rằng, đồng thời ở trong lều bốn phía nhìn nó. Chu Du vừa nghe, trên mặt đốn thích, phất tay để trong lều người toàn bộ đi ra ngoài, vội hỏi, cái gì? Trá hàng. Hoàng Cái thân thể hướng về Chu Du quên đi, thấp giọng đáp. Chu Du trên mặt vốn là hiện hiện sắc mặt vui mừng, không khỏi lập tức cảm đạm xuống. Lại là trá hàng, chính mình trước mới dùng trá hàng kế sách, kết quả tổn thất Chu Thái cùng Tượng Khâm hai tướng, bị Trương Chiêu cùng Tôn Quyền mọi người cười nhạo. Hiện tại Hoàng Cái lại tới tự nhủ muốn dùng trá hàng kế sách, để hắn làm sao cao hứng lên. Hơn nữa, lấy Chu Du đối với Phan Phượng hiểu rõ, đây là cái tương đối nhiều trí người, vừa tựa hồ như nghe đồn từng nói, người này đến thiên tướng trợ, trá hàng kế sách đối với hắn tựa hồ vô dụng. Chính mình trước trá hàng kế sách, kỳ thực cũng rất tốt, cuối cùng thất bại, là bởi vì Phan Phượng so sánh đến dân tâm, cùng Sơn Tặc Châu hắn quá ngu, bị quy hàng chi tặc hướng đi Phan Phượng mật báo. Phan Phượng người này rất, dị trí, trá hàng kế sách đối với hắn vô dụng a. Chu Du túi đầu thở dài nói, Công Cẩn có hay không còn nhớ, ở hoàn thành lúc, ta từng ra khỏi thành cùng Phan Phượng giao chiến, khi đó Phan Phượng khuyên ta quy hàng cho hắn, bị ta nghiêm từ chối. Bây giờ ta như hướng đi cầu mong gì khác hàng, liệu hắn tất tin, đến lúc đó trong chúng ta ở ngoài vây công, cho dù hắn có một vạn thiết giáp quân, chỉ sợ cũng khó thoát một bại. Hoàng Cái trong lời nói, biểu lộ ra khá là tự tin. Nhưng Chu Du nhưng một chút lòng tin đều không có, ngươi lần trước đã nghiêm từ chối, bây giờ rồi lại chủ động đi cầu hàng, chỉ sợ càng gặp làm hắn khả nghi, làm sao chịu tin. Coi như hắn tin, lấy ngươi sức lực của một người, thì lại làm sao trong ngoài vây công. Cái này tuyệt đối không thể hành. Công Cần mà nghe ta nói, bằng vào ta sức lực của một người, tự nhiên không thể. Có thể làm ta lĩnh 5000 binh tiến vào thủ còn lại kỵ, chờ Phan Phượng lĩnh binh đến công chiêu hàng thời gian, ta lại lĩnh binh ra hàng. Hơn nữa, vì để cho Phan Phượng lấy tin, có thể lệnh Tôn tướng quân điều động một vị thân tín chi đem theo ta cùng thủ, đến lúc đó ta chém nó thủ mà ra hàng, thì lại Phan Phượng tất tin không thể nghi ngờ. Phan Phượng như tin ta đầu hàng, tất dẫn ta tới cùng công sơn âm, lúc đó tướng quân có thể lĩnh đại quân xuất chiến, mà ta lĩnh binh ở tại trong quân đột nhiên làm khó dễ, loạn sau đó quân, như vậy chúng ta tất có thể đại thắng, Phan Phượng có thể diệt. Hoàng Cái không thẹn là phụ tân đọc sách người, hiện tại không có lửa đốt xích bích khổ nhục kế, nhưng nghĩ ra nạp đầu nhận dạng lấy tin Phan Phượng số khổ kế. Có điều, dùng không phải hắn mệnh, mà là mạng của người khác. Chu Du nghe do dự hồi lâu, trong lòng đang tính toán trong đó lợi và hại. Còn lại kỵ ở Sơn Âm phía tây, hai thành cách nhau không xa lắm, Phan Phượng nếu như đến công Sơn Âm, thì lại tất trước tiên dưới còn lại kỵ. Để Hoàng Cái dẫn dắt 5000 binh đồn trú còn lại kỵ, lấy chặn Phan Phượng, cũng coi như là bình thường cử chỉ. Hơn nữa, nếu như Tôn Quyền lại phái thân tín chi đem theo nó cùng thủ, biểu thị đối với Hoàng Cái không tín nhiệm. Hoàng Cái coi đây là do nói với Phan Phượng Tôn Quyền chỉ phân công tân mộ chi tướng, mà đối với bọn hắn những này từng theo Tôn Kiên lão tướng không lấy tín dụng, như vậy sẽ để Phan Phượng càng thêm tin tưởng Hoàng Cái là thật hàng. Đồng thời Hoàng Cái lại chém cùng thủ chi đem thủ cấp, hiến cho Phan Phượng, Phan Phượng coi như nhiều hơn nữa trí, e sợ cũng không thể không tin. Phan Phượng nếu như tin tưởng, đồng thời tiếp nhận rồi Hoàng Cái chi hàng, chắc chắn sẽ không lại để hắn lĩnh binh đồn trú còn lại kỵ, sẽ làm hắn dẫn dắt binh mã tùy tùng đến đây tấn công Sơn Âm. Khi đó chính mình lĩnh binh xuất chiến, chờ hai quân đại chiến thời gian, Hoàng Cái dẫn dắt 5000 binh mã đột nhiên từ Phan Phượng trong quân giết lên, Phan Phượng binh mã nhất định đại loạn. Cứ như vậy, Phan Phượng thiết giáp quân cũng sẽ vô tâm tác chiến, chính mình lại dẫn dắt binh mã xuống tới, nói không chắc, chẳng những có thể diệt Phan Phượng, hay là có thể được Phan Phượng cái kia một vạn bộ khôi giáp. Nếu như được rồi một vạn bộ khôi giáp, ha ha, chính mình liền có thể phụ tá Tôn Quyền tung hoành thiên hạ, Tôn Quyền cùng Trương Chiêu mọi người liền không dám lại cười nhạo mình kế sách vô dụng. Chu Du phảng phất đã thấy tương lai tình cảnh. Ha ha ha. Công Phúc ca, không nghĩ tới ngươi lại có này kỳ kế, chỉ là kế này cần mật. Chứ ngươi ra, còn có người phương nào biết được ngươi có kế này? Không người hiểu rõ, ta vừa nghĩ tới kế này, liền tới tìm ngươi nói rồi. Hoàng Cái đáp: "Hừ, kế này tuy diệu, chỉ sợ Tôn tướng quân không đáng chọn dùng, ngươi mà trở lại chờ tin, ta đi theo Tôn tướng quân nói một chút. Nhớ kỹ, vạn không thể cùng người nói lên. Chu Du đưa đi Hoàng Cái, vội vàng tìm đến Tôn Quyền. Có điều hắn không có nói rõ đây là Hoàng Cái nghĩ ra được kế sách, tuy rằng cũng không có cường điệu là chính mình kế sách, nhưng Tôn Quyền cùng Trương Chiêu đều cho rằng là hắn nghĩ ra được như kế. Kế này tuy diệu, chỉ là Trương Chiêu tựa hồ có sầu lo. Chu Du rõ ràng hắn sầu lo chính là cái gì, hắn là sợ Hoàng Cái gặp thật sự quy hàng Phan Phượng. Nếu như vậy, chính mình liền không phải đại thắng, mà là đại bại, thậm chí toàn quân bị diệt. Tử Bố có hay không lo lắng Công Phúc gặp thật sự hàng rồi Phan Phượng? Tôn Quyền cũng nhìn ra Trương Chiêu nỗi lo. Trương Chiêu yên lặng gật đầu. Chu Du cười nói, ha ha ha. Điểm này Tử Bố cứ yên tâm đi, Công Phúc trước tiên theo Phá Lô tướng quân Nam Chinh bắt chiến, lại theo Bá Phủ công thành đoạt đất, hắn chắc chắn sẽ không có thật hàng Phan Phượng chi tâm. Người này không chỉ vũ dũng mạnh mẽ, lại rất có chí mưu, dùng hắn trá hàng, tất có thể thành công. Trước Hoàng Cái tới nói thời điểm, Chu Du cũng từng nghĩ tới, Hoàng Cái có thể hay không thật sự quy hàng Phan Phượng. Nhưng lấy chính mình đối với Hoàng Cái hiểu rõ, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không thật sự hàng rồi Phan Phượng. Liền ngay cả Tôn Quyền cũng tin tưởng Hoàng Cái sẽ không là chân tâm quy hàng Phan Phượng. Ta xem kế này có thể được, bằng không, Phan Phượng đến công, chúng ta sẽ khó thắng. Các ngươi cho rằng, để ai cùng Công Phúc cùng đi còn lại kỵ cho thỏa đáng? Phái ai cùng Hoàng Cái đi cộng thủ còn lại kỵ đúng là cái vấn đề. Người này vừa nếu như Tôn Quyền thân tín, lại không thể phái quá người có năng lực đi, dù sao cũng là phái đi hiến thủ người, là đi chịu chết. Tôn thị người đã không thể, những người thế gia công tộc con cháu cũng không được. Chu Du cùng Trương Chiêu đang muốn, Tôn Quyền nhưng lông mày dương ra, tựa hồ trong lòng có thích hợp ứng cử viên. Xin nghỉ. Xin nghỉ. Về nhà ăn Tết, sự tình quá nhiều, người cũng nhiều, căn bản tính không xuống tâm gõ chữ, hôm nay không cẳng, xin lỗi, chương 253, mật tin, chương 253, mật tin. Tướng quân có hay không đã có ứng cử viên? Trương Chiêu nhìn thấy Tôn Quyền mặt mày vẻ mặt thoáng triển khai, lường trước tất là trong lòng có thích hợp ứng cử viên. Tôn Quyền khẽ gật đầu. Làm ra lựa chọn như vậy khá là gian nan, mặc kệ tuyển ai, đều sẽ làm người khó có thể tiếp thu. Nếu như là ra trận chết trận, đó là chuyện không có cách giải quyết. Nhưng lại như vậy tỏ rõ khiến người ta đi chịu chết, bất kể là ai, nếu như biết rồi e sợ đều sẽ không đồng ý. Tôn Quyền cũng không dám để cho hắn biết, sợ hắn đến thời điểm gặp sớm hàng rồi Phan Phượng, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Người phương nào? Chu Du nghĩ đến hồi lâu, cũng không nghĩ ra một cái khá là ứng cử viên phù hợp, không khỏi hỏi. Phan Trương, Phan Văn Khuê. Tôn Quyền trước tiên thở dài, nhẹ giọng nói rằng. Trương Chiêu cùng Chu Du không khỏi mà cùng địa nhướng nhướng mày, rõ ràng tán thành Tôn Quyền lựa chọn. Phan Trương người này, trong lịch sử cũng coi như là khá là có tiếng, có điều hắn tên, chủ yếu nhất hay là bởi vì bộ hạ Tư Mã Mã Trung bắt chém Quan Vũ. Nhưng những thứ này đều là 20 năm còn lại sau sự, hiện tại Phan Trương chỉ có điều là một cái bác đã nguyên liền rượu, thường thường uống rượu không trả thù lao, bị chủ nợ đuổi tới nhà tay ăn chơi mà thôi. Chủ nợ đuổi tới cửa, hắn liền nói với người ta chờ mình sau đó hào phú trả lại, vừa vặn Tôn Quyền lúc này muốn triệu mộ một nhóm thuộc về mình thân tín đồ, liền đem hắn triệu mộ đến. Người này quả thật có chút bản lĩnh, đặc biệt là đối phó tặc trộm, Tôn Sách chết rồi Tôn Quyền nắm quyền, mặc hắn phân ly bộ Tư Mã, xem như là Tôn Quyền một cái thân tín. Phái hắn đi, vừa có thể biểu thị ra Tôn Quyền đối với Hoàng Cái không tín nhiệm, hơn nữa hắn chết rồi, đối với Tôn Quyền tới nói, cũng sẽ không quá đa nghi đâu. Nếu như kế này có thể thành công, đến thời điểm nặng hơn thưởng vợ con của hắn, không cho hắn chết vô ích là được. Ba ngày sau, Tôn Quyền khiến Hoàng Cái làm tướng, Phan Trương vì là phó, thống lĩnh 5000 binh mã tiến vào thủ còn lại kỵ, từ chối Phan Phượng. Hứa Chiêu cũng đúng như Trương Chiêu từng nói, thái sử từ cùng Hứa Trừ lĩnh binh đến công, hắn khí chạy mà đi, mang theo hơn 1000 tàn binh xin vào Tôn Quyền. Phan Phượng cùng thái sử từ Hứa Trừ hợp binh, xuất lĩnh đại quân trực hướng về Hội Kê, đi đến còn lại kỵ bên dưới thành. Lúc này Tào Tháo đã lĩnh binh đi đến Hợp Phì bên dưới thành, mà Mẫn Thuần cùng Mẫn Lan mấy người cũng đã qua sông tiến vào Đàng Dương, sắp đi đến Ngô huyện, Từ Thứ cũng độ Giang Bắc trên, sắp sửa đi đến Hạ Bi. Tình thế bây giờ, Phan Phượng đối với Hợp Phì cũng không có quá to lớn lo lắng, tin tưởng lấy Lô Túc cùng 3 vạn binh mã, muốn bảo vệ Hợp Phì cũng không có vấn đề. Chỉ cần mình có thể nhanh chóng đánh bại Tôn Quyền, đang xuất binh lực đi cứu viện Hợp Phì, đến thời điểm Tào Tháo thì sẽ tự lùi. Hoàng Công Phúc, chúng ta lại gặp mặt, lần trước nói như vậy, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ tình thế, Tôn Quyền thất bại, ngươi cũng coi như nhất thời tuấn kiệt, vạn không thể sai theo người, phá hủy chính mình, không bằng mau mau ra hàng, cùng ta đồng thời cứu hộ thiên hạ bách tính. Phan Phượng liệt trận bên dưới thành, nhìn đứng ở trên thành lầu Hoàng Cái, lại chiêu hàng lên. Hoàng Cái bên cạnh còn đứng một vị trên người mặc áo giáp chi tướng, có điều Phan Phượng cũng không quen biết người này, không biết là ai. Phan Phượng, chớ có nói nữa, ngươi đem đất ruộng tán phân cho bách tính, có điều là lấy đất ruộng thu mua lòng người mà thôi, tên là cứu hộ thiên hạ bách tính, trên thực tế nhưng là vì ngươi dạ tâm, muốn lấy bách tính đến đối kháng thiên hạ. Hoàng Cái nếu tùy tùng Tôn tướng quân, đoạn không phản bội chi tâm, như muốn đoạt được thành này, trừ phi đem ta giết chết. Hoàng Cái muốn để Phan Phượng tin tưởng chính mình, không có vừa bắt đầu liền hướng hắn đầu hàng. Đến muốn vong phụ từ chối, chờ hắn công thành, hoặc là dưới áp lực mới đi đầu hàng, như vậy mới gặp có vẻ chân thực. Nếu như chỉ bằng Phan Phượng mấy câu nói, chính mình liền như thế ra khỏi thành đầu hàng, ngược lại sẽ gây nên hắn hoài nghi. Phan Phượng lắc lắc đầu, lại hô, Công Phúc, ngươi cũng là từng đọc sách người, vì sao như vậy u mê không tỉnh? Ta như công thành phá đi sau, ngươi muốn lại hàng nhưng là chậm. Văn Quê, ta không muốn lại ứng hắn, ngươi thay ta đáp lời. Hoàng Cái quay đầu đối với bên cạnh Phan Trương nói rằng, hắn muốn cho Phan Phượng trước tiên nhận thức Phan Trương, đồng thời hiểu rõ thân phận của hắn, như vậy chính mình sau khi đem hắn chém giết, gặp càng dễ dàng để Phan Phượng tin tưởng chính mình là chân tâm đến hàng. Phan Trương gật gù, Tôn Quyền phái hắn là phó tướng, cùng Hoàng Cái đồng thời lĩnh binh khi đến, liền từng dặn dò hắn, nói trước đây ở Hoàn Thành lúc, Hoàng Cái cùng Phan Phượng đã từng giao chiến. Thế nhưng lúc đó Phan Phượng nhưng bất chiến mà đi. Lấy Phan Phượng vũ lực, chắc chắn sẽ không sợ hoàng cái, giữa hai người e sợ có chút không rõ quan hệ. Lần này làm hắn là phó tướng cùng đi, chính là muốn hắn tập trung hoàng cái, phòng ngừa hắn gặp đầu hàng Phan Phượng. Bây giờ nghe hoàng cái nghiêm từ chối Phan Phượng chiêu hàng, Phan Trương đối với hoàng cái nhiều hơn một chút tín nhiệm, khẽ mỉm cười trả lời, được, vậy ta liền đến mắng một mắng hắn, ha ha ha. Phan Phượng, chớ lại phí lời, như muốn công thành liền tới, nơi này chính là ngươi nơi thắng thân. Đến thời điểm ta tự mình chém ngươi đứng đầu, đúng rồi, nghe nói ngươi từng đoạt lữ bố mỹ thiếp, còn có thê tử ngươi dài đến rất đẹp. Chém ngươi sau khi, ngươi thê thiếp chính là ta thê thiếp, ha ha ha. Phan Phượng vừa nghe, quả nhiên bị làm tức giận, chỉ vào Phan Trương lớn tiếng hỏi, ngươi là người nào? Ta chính là Phan Trương là vậy, ta cùng ngươi đều là Phan Tính, ngươi thê thiếp thành ta thê thiếp, không có vì là họ khác người đoạt được, như vậy ngươi cũng có thể an tâm, ha ha ha. Phan Trương nói xong lại là một trận cười to. Hắn vốn tưởng rằng Phan Phượng gặp giận quá, lại không ngờ tới, Phan Phượng không chỉ không có giận dữ, trái lại nở nụ cười. Nguyên lai ngươi chính là Phan Trương, thành này pha sau, ta muốn tự mình chém ngươi, vì là Quan Vũ ngoại trừ hậu hoạn. Phan Trương không biết Phan Phượng vì sao lại nhắc lên Quan Vũ, chính mình tuy rằng nghe nói qua Quan Vũ chi danh, nhưng không nhận thức. Hiện tại Phan Phượng lại nói muốn giết mình vì là Quan Vũ ngoại trừ hậu hoạn, đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Có điều Phan Trương không có hỏi lại, mặc kệ hắn là cái gì ý tứ, hiện tại chỉ có toàn lực bảo vệ thành này. Bảo vệ còn lại kỵ, sơn âm mới gặp an toàn. Tuy rằng trong thành chỉ có 5000 binh, nhưng Phan Phượng nếu muốn công phá cũng không dễ dàng. Nếu như Phan Phượng muốn từ bỏ còn lại kỵ, trực tiếp đi tấn công sơn âm, vậy mình là có thể cắt đứt hắn lương đạo, để hắn lương thảo khó vận. Vì lẽ đó, Phan Phượng nếu như không có đánh hạ còn lại kỵ thì sẽ không đi công sơn âm. Phan Phượng chiêu hàng thất bại, trở lại trong doanh trại, triệu tập chúng tướng thương nghị phá thành kế sách. Thế nhưng chúng tướng đều không có thượng sách, ngoại trừ vây thành, chính là công thành, không có biện pháp khác. Tuy rằng còn lại kỵ là một tòa thành nhỏ, trong thành thủ binh cũng chỉ có 5000 người, nhưng là phải muốn mạnh mẽ tấn công hạ xuống, cái kia tựa hồ không có khả năng lắm. Coi như có thể công phá, chính mình cũng sẽ tổn thất rất nhiều binh mã, không có lời. Có thể như quả không công, đơn thuần vây thành lời nói, lại gặp kéo dài lâu ngày, phải biết hợp phì cũng bị Tào Tháo vây quanh đây. Tào Tháo công không được hợp phì, cùng mình hiện tại khó đánh hạ còn lại kỵ như thế. Phan Phượng nhớ tới trong lịch sử, chính mình hiểu biết thời kỳ này thủ thành chiến liền đau đầu. Hắn nhớ tới Viên Thiệu công Tăng Hồng, bỏ ra thời gian hơn một năm, mà lúc đó Tăng Hồng khả năng không tới 5000 binh, dựa vào chính là trong thành lại sĩ cùng bách tính thủ thành, cuối cùng lương thực cắt tận, mới bị công phá. Mà để Tăng Hồng phản loạn Viên Thiệu nguyên nhân, chính là Tào Tháo vây công Trương Siêu với Ung Khâu, cũng là dùng thời gian mấy tháng, cuối cùng Ung Khâu trong thành tự tan, Trương Siêu tự sát, mới gặp phá thành. Còn có Tào Tháo công hạ Bi Lữ Bố tương tự dùng thời gian mấy tháng, kết quả cũng là Lữ Bố bộ hạ bắt hắn ra hàng mới gặp phá thành. Nếu không thì, Lữ Bố cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. Hắn nếu muốn phá vòng vây đảo tẩu, bằng Tào Tháo những người này, chỉ sợ cũng không ngăn được. Còn có Lưu Bị ở Ích Châu công lạc thành, cũng dùng một năm này. Vì lẽ đó, nếu như phe địch thủ thành bất chiến, đúng là phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể công phá. Đặc biệt phe địch binh lực đồng dạng đông đảo thời gian, như Đào Khiêm ở Đàm huyện, Tào Tháo công không được, chỉ có thể đi cái khác huyện thành tàn sát bách tính, muốn lấy này đến bức Đào Khiêm xuất chiến. Cũng bởi vậy, Phan Phượng cũng không quá lo lắng hợp phì sẽ bị công phá. Đương nhiên, nếu để cho Tào Tháo vẫn vây thành, trong thành tướng sĩ cùng bách tính áp lực quá to lớn lời nói, đến thời điểm cũng sợ các tướng sĩ sẽ chủ động phản loạn ra hàng, liền như Lữ Bố bộ hạ như thế. Hiện tại còn lại kỵ, dựa lưng sơn đóng thành, cũng không phải một tòa cố thành. Mà sơn âm lại có 2-3 vạn binh mã, nếu như còn lại kỵ trong thành lương thực cắt tận, đến thời điểm lại rút về sơn âm cũng được, hay hoặc là sơn âm binh mã đến rồi viên, nói chung sẽ không như vậy dễ dàng bị công phá. Phan Phượng đột nhiên có chút hối hận để Từ Thứ đi Từ Châu, nếu là có hắn ở, hay là có thể có nhanh chóng công phá còn lại kỵ kế sách. Bất đắc dĩ, Phan Phượng không thể làm gì khác hơn là làm ra mạnh mẽ tấn công thành chuẩn bị, sai người đào đến thổ thạch, ở ngoài thành chất lên so với tường thành cao hơn nữa thổ sơn, như vậy có thể leo lên thổ sơn dò xét trong thành binh lực an bài vân vân uống. Một mặt sai người chế tạo loại cỡ lớn khí giới công thành. Loại cỡ lớn khí giới công thành là sẽ không theo quân mang theo, vận tải quá phiền phức, hơn nữa cũng không phải mỗi đến một thành đều cần mạnh mẽ tấn công thành. Phan Phượng sai người cố ý ở ngoài thành chế tạo khí giới công thành, mục đích là cho trong thành thủ binh áp lực, để bọn họ biết mình chuẩn bị nếu không kế đánh đổi mạnh mẽ tấn công thành, đến thời điểm nếu như thành phá, chính mình có thể sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ vì cầu sinh, có khả năng gặp chính mình đến hàng. Có điều Phan Phượng đối với này không ôm hy vọng quá lớn. Trong thành thủ tướng là Hoàng Cái, người này thống binh cũng không tệ lắm. Hắn binh chỉ sợ sẽ không phản hắn đến hàng. Tinh lực chủ yếu hay là muốn đặt ở trên người hắn, tiếp tục đối với hắn chiêu hàng. Sau 7 ngày, thổ sơn vẫn không có trồng được, khí giới công thành cũng không có tạo tốt. Nhưng Phan Phượng nhưng bất ngờ nhận được Hoàng Cái phái người đưa tới mật tin. Đêm hôm ấy, Hoàng Cái viết tốt thư tín, phái người đưa ra thành giao cho Phan Phượng. Hắn trá hàng kế chỉ có Tôn Quyền, Chu Du, Trương Chiêu mấy người này biết, liền Trình Phủ cùng Phan Trương cũng không biết, càng không cần phải nói là những tiểu binh này. Đưa tin người tên là Tiêu Thành, xem như là Hoàng Cái tâm phúc, nhưng hắn cho rằng Hoàng Cái là thật sự muốn hướng về Phan Phượng đầu hàng. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, hơn nữa hắn theo Hoàng Cái, mặc kệ Hoàng Cái lựa chọn thế nào, hắn đều chỉ có thể cùng đến cùng. Mang theo mật tin, rủ xuống thẳng ra khỏi thành, còn không tới gần Phan Phượng đại doanh, liền bị Phan Phượng bố trí trạm gác ngầm bắt được, hắn vội vàng nói mình là đến đưa tin. Hắn bị mang về đại doanh, đi đến lều lớn, nhìn thấy Phan Phượng. Người là đến đưa tin. Phan Phượng nhìn trước mắt địch binh hỏi. Chính là. Tiêu Thành đáp. Là ai tin? Phan Phượng lại hỏi. Tiêu Thành nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là sợ Phan Phượng trong lều người không tin được, không dám trả lời. Phan Phượng nở nụ cười, nói đi, ta trong lều không người ngoài. Là Hoàng Cái tướng quân. Tiêu Thành cũng cảm thấy là chính mình đang nghi rồi. Hoàng Cái? Phan Phượng tựa hồ có hơi bất ngờ, nhưng lại vừa nghĩ, lại cảm thấy cũng hợp tình hợp lý.
Tin đây. Phan Phượng nhìn chằm chằm Tiêu Thành hỏi. Tiêu Thành lại lần nữa bốn phía nhìn, dĩ nhiên cởi quần.
Phan Phượng kỳ quái nhìn hắn, nghĩ lại vừa nghĩ, mới đoán được khả năng là hắn đem mật tin giấu ở trong quần. Nếu là mật tin, vậy sẽ phải giấu đi kín một ít. Quả nhiên, Tiêu Thành cởi quần xuống sau, từ trong quần tầng kéo xuống một miếng vải bạch. Nguyên lai hắn là đem vải vóc khâu ở trong quần tầng, vì là chính là sợ bị người khác lục soát. Hắn lấy ra mật tin sau giao cho Phan Phượng. Phan Phượng tiếp nhận mật tin, nhìn kỹ, đúng là hoàng cái chuẩn bị quy thuận hàng. Hắn ở trong thư nói, bởi vì trước ở hoàn thành lúc, từng cùng Phan Phượng giao chiến Tôn Sách cùng đồng tập đều chết rồi, chỉ có hắn không có chuyện gì, Tôn Quyền cùng Chu Du bởi vậy cũng không tín nhiệm hắn. Đem hắn phái tới thủ còn lại kỵ thực là muốn mượn Phan Phượng bàn tay đến giết hắn. Đồng thời lại sợ hắn tìm đến phía Phan Phượng, liền phái Tôn Quyền thân tín chi đem Phan Trương đến giám thị. Trước hắn là tùy tùng Tôn Kiên chính chiến người, Tôn Kiên cũng đúng là cái nhân vật anh hùng, chỉ tiếc nên chết quá sớm. Tiếp theo hắn lại tùy tùng Tôn Sách, Tôn Sách cũng khá là vũ dũng có chí, thế nhưng quá mức tự tin, chung quy thua với Phan Phượng, lại giết bừa Vu Cát, đến nỗi liều mạng. Mà hiện tại Tôn Quyền còn trẻ, quyền to quy về Chu Du cùng Trương Chiêu, đối với bọn hắn những này tùy tùng Tôn Kiên xuất đạo lao tướng cũng không quá tín nhiệm, cũng không có trọng dụng. Hai đối lập so với, Phan tướng quân một lòng vì dân, lại đến trời rút, tất là tương lai vương bá người, hoàng cái trước đây đã có quy hàng tâm ý, chỉ là chưa quên trung nghĩa, không muốn hạ xuống phản tên. Hiện tại Tôn Quyền đem hắn đưa vào chỗ chết, rồi hướng hắn cực không tín nhiệm, mới để hắn trung hạ quyết tâm, phải thuộc về hàng Phan Phượng, đồng thời cứu hộ thiên hạ bách tính. Mấy ngày trước đây sở dĩ nghiêm từ chối, là bởi vì có Phan Trương ở bên. Nếu như Phan tướng quân đồng ý được kỳ chi hàng, thì lại có thể ở ngoài thành nhóm lựa chồng, làm tín hiệu. Sau đó linh minh lâm thành, mình tới thời điểm có thể trước mặt chém giết Phan Trương, sau đó mở cửa nên nạp. Phan Phượng xem xong mật tin đại hỉ, cảm giác mình trước chiêu hàng nói như vậy không có nói vô ích, nhưng là lại nghĩ đến hoàng cái trong lịch sử từng có giả hàng chỗ bẩn, trong lòng đến cùng có một ít còn nghi vấn. Có điều nếu như hoàng cái là giả hàng, chỉ sợ hắn là tính lầm. Chính mình không phải là Tào Tháo. Tào Tháo nhiều như vậy nghi, đều có thể bị hắn đã lừa gạt, nhưng mình là có hệ thống người, hơn nữa cái hệ thống này còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể nhìn thấy người khác đối với mình địch ý trị. Là thật hàng hay là giả hàng, đến thời điểm vừa nhìn đã biết. Phan Phượng lại hướng về Tiêu Thành hỏi một ít liên quan với Phan Trương việc, cuối cùng mới để hắn đi nhóm lựa chồng, hướng về hoàng cái phát sinh chính mình đồng ý nạp hàng tín hiệu. Hoàng cái nhìn thấy ngoài thành giấy lên đống lửa, trong lòng mừng thầm tự nói, Phan Phượng quả nhiên trung kế, lần này nếu có thể đem đánh bại, nghĩ đến bằng vào ta công lao, quân chức làm không kém Chu Du. Hưng Đông sau khi, Phan Phượng dựa theo ước định, lĩnh binh lâm thành liệt trận, lại hướng về trong thành gọi chiến. Giờ khắc này, hoàng cái trên người mặc áo giáp, bên hông phải đao, đứng ở trên thành lầu, Phan Trương đứng ở bên cạnh hắn, tê nhìn ngoài thành chi địch. Nhìn ngoài thành nghiêm chỉnh liệt trận tiết giáp quân, hoàng cái cùng Phan Trương đều không tự chủ được hút một cái khí lạnh. Hoàng cái trong lòng nghĩ nếu như không phải có chính mình trá hàng kế sách, bất luận làm sao đều khó mà đánh bại Phan Phượng. Riêng là này một vạn thiết giáp binh, liền đỉnh chính mình hai và vạn binh. Thật hợp lại, lính của mình rất có khả năng gặp dễ dàng sụp đổ. Mà ở trong mắt Phan Trương, nhưng nghĩ muốn làm sao mới có thể toàn thân trở ra. Dựa vào hắn cùng hoàng cái này 5.000 binh, muốn đứng vững Phan Phượng không thể. Bây giờ có thể làm chỉ là tạm thời ngăn cản Phan Phượng, chờ hắn sắp phá thành lúc, chính mình đến sớm một chút rời thành rút đi. Chương 254 Phan Trương liệu mình, chương 254, Phan Trương liệu mình. Công phúc, cái kia gánh đại phủ người chính là Phan Phượng sao? Phan Trương chỉ vào ngoài thành trước trận Phan Phượng, đối với hoàng cái hỏi. Chính là người này thật là gian trá, minh minh vũ lực cực cường, nhưng nhiều lần dương bại, để chúng ta bất cần khinh địch, sau đó hắn liền một đòn toàn lực, chúng ta ở hoàn thành chính là bởi vậy mới gặp thua với hắn. Hoàng cái than nhỏ đáp. Kẻ này ý như vậy cường sao? Phan Trương chưa từng thấy Phan Phượng, hiện tại thấy hắn gánh đại phủ nằm ngang ở trên vai, ngoài miệng hai phiết râu cá chê hơi nhếch lên, nhìn thành mặt trên mang mỉm cười. Bá phủ tướng quân cũng không có thể thắng hắn, ngươi nói hắn có mạnh hay không? Nay cũng là, người này cường hãn như vậy, lại có này một vạn thiết giáp quân, công phúc, chúng ta có thể thủ được còn lại kỵ sao? Hoàng cái khép cười một tiếng, bảo vệ còn lại kỵ cũng không có vấn đề, muốn thắng hắn nhưng là rất khó, có điều, ta có rượu sách có thể thắng hắn. Hả, ngươi có gì rượu sách? Phan Trương quay đầu nhìn về phía hoàng cái hỏi. Văn Khuê, ngươi cảm thấy cho chúng ta nếu là đấu sức, có thể thắng Phan Phượng sao? E sợ không thể. Phan Trương lắc đầu đáp. Không sai, ta cũng là như thế cho rằng, bởi vậy, muốn thắng Phan Phượng, chỉ có dùng trí. Làm sao dùng trí? Hoàng cái trầm mặc chốc lát, thâm thán một tiếng, tuy có thể dùng trí, chỉ là cần Văn Khuê ngươi giúp đỡ. Phan Trương đáp, ha ha, chỉ cần có thể thắng rồi Phan Phượng, muốn ta làm sao làm, công phúc không ngại nói thẳng. Tôn tướng quân đợi ngươi làm sao? Hoàng cái không có trực đáp, nhưng là hỏi Tôn Quyền đối đại hắn làm sao. Tướng quân đợi ta tự nhiên ân dạy, bằng không ta bây giờ khả năng còn ở nhà chờ chủ nợ tới cửa đây. Ha ha, vậy ngươi có nguyện ý hay không liệu mình giúp đỡ tướng quân thắng rồi Phan Phượng? Như có thể thắng Phan Phượng, ta lại há có thể tiết mệnh. Phan Trương nói tới khá là hùng hồn. Có ngươi lời ấy liền có thể. Hoàng cái nói đột nhiên rút đao, ở Phan Trương kinh ngạc thời khắc, đột nhiên hướng về hắn cảnh trên chém tới. Hành động này, không chỉ Phan Trương không ngờ được, bọn họ bộ hạ cũng đều lường trước không tới. Hoàng cái bộ hạ chỉ biết muốn hành trá hàng kế sách, nhưng lại không biết có giết Phan Trương lấy tin Phan Phượng kế hoạch. Phan Trương trợn to hai mắt, không tin mình nhìn thấy chính là thật sự. Hoàng cái gặp nâng đao bổ về phía chính mình. Chẳng lẽ là mình xem hoa mắt, hoặc là hoàng cái cùng chính mình mở chuyện cười. Nhưng là Phan Trương chỉ muốn tới đây, hoàng cái đao cũng đã chém đứt hắn cổ, đầu người rơi xuống đất, máu tươi trực phun. Hoàng tư mã, ngươi đây là vì sao? Hoàng cái bộ hạ kinh ngạc sau khi không khỏi hỏi. Bọn họ giờ khắc này đều cho rằng hoàng cái là thật sự phải thuộc về hàng Phan Phượng, cho nên mới giết Phan Trương. Phan Trương bộ hạ nhưng là rút đao, muốn xông lên cứu rút, nhưng cũng đã muộn rồi. Chư vị chớ động, xin nghe ta nói. Hoàng cái chém Phan Trương, cắm vào đao vào vỏ, quay về chúng bộ hạ gấp gọi. Phan Trương mới vừa tăng lên vì là tư mã không lâu, bộ hạ quân hầu cũng không nhiều, chỉ có mấy người, hơn nữa ở chúng không lâu, cũng không có ân sâu dày tình. Lúc này bọn họ nhìn Hoàng cái cùng Hoàng cái những người đồng dạng rút đao bộ hạ, đứng chết chân tại chỗ không dám động. Giết Phan Tư Mã là tôn tướng quân tâm ý, chính là lấy tin Phan Phượng, để chúng ta trá hàng kế sách có thể được, đợi chúng ta đắc thắng chém giết Phan Phượng, tướng quân thì sẽ trọng thưởng Phan Tư Mã vợ con. Mọi người vừa nghe, mới rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Phan Trương bộ hạ giờ khắc này cũng hết cách rồi, chỉ có thể tiếp thu sự thực này, cắm vào đao vào vỏ, đối với Hoàng cái chắp tay nói, chúng ta nguyện nghe Hoàng Tư Mã dặn dò. Hoàng cái hài lòng gật gật đầu nói, "Ừm, chư vị tất cả nghe ta mệnh lệnh, chờ chém giết Phan Phượng, chúng ta đều có công lớn, ắt sẽ có hậu thưởng. Đi, chúng ta đi mở cửa thành, nên tiếp Phan Phượng vào thành." Hoàng cái nhấc theo Phan Trương thủ cấp, mang theo mọi người rơi xuống thành lầu, đi mở cổng thành nên tiếp Phan Phượng. Phan Phượng nhìn thành trên, tận mắt nhìn Hoàng cái chém giết Phan Trương, mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ Hoàng cái hay là thật sự quy hàng chính mình. Nếu như đây là thật sự, như vậy chính mình không chỉ có thể được rồi còn lại kỵ, có thể được Hoàng cái cùng binh mã của hắn, cứ như vậy, Tôn Quyền diệt chỉ ở sắp tới trong lúc đó. Tôn Quyền một diệt, Giang Đông đến bình, chính mình liền có thể lập tức vung binh cứu viện Hợp Phì, đuổi đi Tào Tháo, sau đó cùng Từ Châu đồng thời xuất binh, công đoạt Dự Châu cùng Duyện Châu. Quá không lâu, chỉ thấy cổng thành mở ra, Hoàng cái trước tiên ra khỏi thành, nó chúng tùy tùng phía sau, đồng thời phái người đến nên xin mời Phan Phượng vào thành. Tuy rằng mắt thấy chém giết Phan Trương cử chỉ, nhưng Hoàng cái là có trước khoa người, Phan Phượng đối với hắn vẫn cứ ôm ấp cảnh giác. Điều động thái sử từ dẫn dắt 5000 binh trước tiên vào thành, khống chế lại trong thành thế cuộc, chính mình lại sau đó lĩnh binh vào thành, như vậy có thể vạn bảo vệ không mất. Hoàng cái thấy Phan Phượng trước tiên phái thái sử từ lĩnh binh vào thành, nghĩ thầm chính mình bảy mưu sâu như vậy, lại vẫn không thể đạt được Phan Phượng hoàn toàn tín nhiệm, xem ra nếu muốn để hắn hoàn toàn tín nhiệm chính mình, nhất định phải làm ra thật hàng dáng vẻ mới được. Phan Phượng chờ thái sử từ lĩnh binh vào thành sau khi, lại mang theo Hứa Chử cùng Đường Hùng, dẫn binh mã đến rồi đến nơi cửa thành. Hoàng cái nên tiếp Phan tướng quân. Hoàng cái tiến lên quỳ lạy hành lễ, hắn bộ hạ cũng đều quỳ theo bái hành lễ. Công phúc nhanh lên, chư vị xin đứng lên. Phan Phượng xuống ngựa tự mình nâng dậy Hoàng cái. Mặc kệ Hoàng cái có phải hay không thật hàng, lúc này đều phải muốn biểu hiện ra chính mình thích nạp tâm ý. Phan tướng quân, ta đã chém Phan Trương, lấy đó đối với tướng quân thực hàng tâm ý. Hoàng cái đem Phan Trương thủ cấp nhấc lên, ở Phan Phượng trước mắt quơ quơ. Phan Phượng cười nói, ha ha ha. Công phúc nguyên hàng, ta tự nhiên tín nhiệm, cần gì phải giết người ra hiệu đây. Ngươi bây giờ giết Phan Trương, tất nhiên bị Tôn Quyền không cho, mong rằng ngươi có thể giúp ta đem tiêu diệt, bình định Giang Đông khu vực, khiến Giang Đông bách tính đều có thể có ruộng, có thể canh, có lương, có thể ăn. Tướng quân vì là dân tri tâm, Hoàng cái rất là thán phục, nhất định liệu mình cật lực giúp đỡ. Hoàng cái sau khi đứng dậy lại chắp tay đáp, chúng ta nhất định liệu mình cật lực giúp đỡ. Hoàng cái phía sau bộ hạ cùng hô lên, ha ha ha, tốt, chúng ta vào thành. Phan Phượng thấy thế càng là đại hỉ, đối với Hoàng cái thực hàng tâm ý càng thêm khẳng định, lôi kéo Hoàng cái đồng thời đi vào trong thành, nhưng Hứa Chử cùng Đường Hùng thời khắc theo sát phía sau. Hoàng cái từng nghĩ tới nhân cơ hội này đem Phan Phượng ám sát, nhưng là lại nghĩ đến Phan Phượng vũ lực cực cao, sợ chính mình ám sát không thể đáp thủ. Đặc biệt là nhìn thấy Phan Phượng phía sau Hứa Chử cùng Đường Hùng sau, càng thêm không dám động. Đi vào trong thành, Phan Phượng đi đến chủ tịch huyện quan nha. Thái sử từ đã bố trí binh mã, đem huyện nha thành tựu Phan Phượng xoáy trướng vị trí. Phan Phượng lại phái ra binh mã thay quân còn lại kỵ bốn phía cổng thành, đem Hoàng cái binh mã toàn bộ thay đổi, để bọn họ quy doanh đợi mệnh. Huyện nha do Đường Hùng dẫn dắt 1000 thân vệ doanh phòng vệ ở ngoài, lại có Hứa Chử thống lĩnh 3000 binh bố trí canh phòng bốn phía, chủ yếu là phòng bị Hoàng cái hàng binh đột nhiên đột kích. Nhưng nên có tâm phòng bị người, đặc biệt có mấy ngàn hàng binh trong thành. Phan Phượng đối với Hoàng cái quy hàng tuy rằng khá là tín nhiệm, nhưng không quên muốn xem thử xem hắn đối với mình địch ý trị, đến xác định hắn đến cùng là thật hàng vẫn là trá hàng. Đến, công phúc, chúng ta đến chơi một chơi kiếm. Huyện nha trong viện, Phan Phượng để Đường Hùng đem ra hai cái kiếm gỗ, chính mình nói ra một cái ở tay, lại sẽ một cái giao cho Hoàng cái trong tay, nói với hắn. Hoàng cái ngạc nhiên, không biết Phan Phượng rốt cuộc là ý gì, nhìn đã nhét vào trong tay kiếm gỗ, nói quanh co đáp, Phan tướng quân, ta sẽ không chơi kiếm a. Phan Phượng cười nói, không có chuyện gì, tùy tiện chơi liền có thể, không phân thắng bại, nếu như kiếm thuật quá kém, vậy ngươi có thể chiếm được luyện một chút, sau đó khả năng muốn thường thường cùng ta chơi kiếm vui đùa. Hoàng cái bất đắc dĩ, nếu như lúc này từ chối Phan Phượng, nào sẽ khiến cho lòng nghi ngờ chính mình thực hàng tâm ý. Hắn nhấc theo kiếm gỗ, đứng ở Phan Phượng đối diện.